Chương 166, Lao Mã Tiệt Hồ một xe bảo bối. Chương 166, Lao Mã Tiệt Hồ một xe bảo bối. Trưởng quỹ, chúng ta muốn 10 chiếc xe ngựa. Trời tờ mờ sáng, Sương Long Mã Tứ Mã trưởng quỹ vừa tới trong tiệm, còn chưa ngồi nóng đi, liền đến số 20 thương nhân ăn mặc nam tử cầu mua xe ngựa. Mã trưởng quỹ nhập nhèm con mắt lập tức tỏa sáng, đến rồi làm ăn lớn. Hắn vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, các vị lão bản, mời đi theo ta. Hắn dẫn mọi người hướng cách đó không xa Mã Khải đi đến, trên đường còn nói qua nói, chúng ta mỗi một con ngựa đều là thuần chủng đại tề núi cao mã, vẫn xứng có kinh nghiệm phong phú mã phu một đối một chăn nuôi, mỗi một thất đều tinh thần phân chấn, mã lực mười phần, ngày đi nghìn dặm. Đợi đi vào Mã Khải, phát hiện trên mặt đất ngủ gật mã phu nhóm, trưởng quỹ mặt đều đen, lại không dễ làm mặt phát tác. Hắn ho nhẹ hai tiếng, khu khu, đến giờ, cho khách nhân chọn 10 con ngựa đi. Mã phu nhóm đội vàng nuốt mắt chạy tiến lên, sắc mặt có chút lúng túng. Trưởng quỹ đối với sau lưng khách nhân, ngượng ngùng nói, nghĩ nuôi ra ngựa tốt, cần hao phí mã phu đại lượng tâm lực, tự nhiên dễ mệt mỏi. Sau lưng mọi người tỏ ra là đã hiểu, gật đầu một cái. Bọn hắn mới không thèm để ý mã phu làm sao, chỉ nghĩ muốn nhanh lên lấy tới 10 thất ngựa tốt, đem đồ vật trở về Tân Quốc. Mọi người vào Mã Khải. Mấy chục thất ngựa tại riêng phần mình chuồng ngựa trong ngủ gần, mí mắt đều gục xuống. Không biết hai trêu ghẹo một câu, trưởng quỹ, các ngươi mã tứ thực sự là người kiệt sức, ngựa hết hơi à? Mấy cái dẫn đường mã phu trong mắt tràn đầy xấu hổ, không dám nhìn hướng trưởng quỹ mang theo chất vấn ánh mắt. Trưởng quỹ mặt đen lên, cắn răng nói, nhanh đi cho vài vị quý khách chọn 10 thất rất tinh thần ra đây. Là trưởng quỹ. Trưởng quỹ lúc này mới quay đầu vẻ mặt cười làm lành nói, các vị quý khách chê cười, chờ chút 10 con ngựa tuyệt đối là ta trong tiệm đứng đầu tinh phẩm. Dẫn đầu thương nhân ôm cánh tay, khẽ động khoẹt miệng nói, hy vọng như thế đi. Mã phu nhóm tại Mã Khải trong dần dần chọn con ngựa. Lại là nhữ mày nói, kỳ lạ, như thế nào hôm nay mã đều cùng mất hồn đồng dạng. Là thời tiết nguyên nhân. Hí nhi hí nhi, đúng lúc này, nhất đạo cao vút kéo dài tiếng ngựa hí vang lên. Tất cả mọi người nhìn qua. Một thất cường tráng hắc mã đứng thẳng người lên, móng trước vung dậy, một bộ dáng vẻ hưng phấn. Phụ trách nuôi nấng thất hắc mã này mã phu cũng nhìn sang, lại mơ hồ phát hiện không đúng. A như thế nào cảm giác một đêm công phu, con ngựa này chắc địch nhiều như vậy. Đang lúc hắn mong muốn xích lại gần xem xét lúc, trưởng quỹ vội vàng mang người đi bảo, khách quan, ta đã nói đi, ta mã đều là tinh phẩm. Ngươi vừa chọn chúng này thất, trùng hợp chính là ta trong tiệm trấn điếm chi bảo, Hàn Huyết bảo mã. Hắn trừng bên cạnh ngẩn người mã phu một chút, quát lớn, còn không mau đem dây cương cởi xuống, phóng ngựa ra đây cho các quý khách ngóng nó. A, nha. Mã phu lấy lại tinh thần, bất chấp nhìn kỹ hắc mã, vội vàng đem ngựa dắt ra đây. Nhìn trước mặt này thất kiện thịt hở ra, đường cong trôi chảy hắc mã. Những thương nhân này đều là thỏa mãn gật đầu. Điều này thất, còn lại 9 thất nhanh lựa đi ra. Mấy ngày sau một đội thương đội do Nam hướng Bắc tiến nhập Định Bắc phủ. Tổng cộng có 10 chiếc xe ngựa, trên xe kéo đều là một cái dương lớn. Kỳ lạ, thất hắc mã này mấy ngày trước đây đều tốt, hôm nay như thế nào không hề tinh thần. Phụ trách nắm dây cương nam tử hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày nay đều là hắn nắm con ngựa này đi tại đội ngũ phía trước nhất. Nhưng sáng sớm hôm nay lên, thất hắc mã này lại bước chân phủ phiếm, dẫn đến hắn rơi vào đội ngũ phía sau cùng, thậm chí đã bị kéo ra khoảng cách nhất định. Trước mặt mấy tên nam tử quay đầu thúc giục, nhanh lên đuổi theo, tối nay phải vào Long Cưu huyện, trong 3 ngày muốn tới địa phương. Lại là 2 canh giờ trôi qua, mọi người ngừng lại, bắt đầu nghỉ chân, chủ yếu là con ngựa muốn nghỉ ngơi. Trong dương thứ gì đó trọng lượng cũng không nhẹ, trên đường đều bị lưu lại lưỡng đạo thật sâu lớn. Thương đội nhìn chỉ có hơn 20 người, nhưng đỉnh đầu phi hành bát ca lại biết, xung quanh 100 mét bên trong còn vẫn giấu kín lấy gần 80 người phụ trách đề phòng. Bọn hắn thấp nhất đều là tam lưu viên mãn, thậm chí có một nửa là nhị lưu, mấy cái nhất lưu. Đội hình như vậy, cũng liền Tần Quốc cùng đại tề triều đình năng lực đem ra được. Lâm Dịch tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trên đường đi, hắn xuyên thấu qua lão bát thị giác, một mực tìm cơ hội. Bây giờ đã tiến nhập Định Bắc phủ địa giới, nắm chắc lại lớn mấy phần. 10 chiếc xe ngựa xếp thành một loạt, riêng phần mình cách xa nhau không đến 10 mét. Mã dạ dày nhỏ, tiêu hóa nhanh, một đường lặn lội đường xa, dường như cách mỗi mấy dặm đường đều muốn bổ sung thể lực. Giờ phút này chúng nó đều tại túi đầu ăn cỏ. Chít 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 chít, yên tĩnh trong rừng đột nhiên vang lên tiếng kêu chói tai. Thanh âm không lớn, lại hết sức dày đặc. Nay tự nhiên dẫn tới điểm ảnh ti chú ý của mọi người. Cảnh giới. Tất cả mọi người theo bản năng sợ về phía bên hôm nào. Việc này liên quan đến Tần Quốc đại kế, không để cho có chút sơ suất. Chít chít thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Chỉ một thoáng, mặt đất trồng chất lá khô bắt đầu chấn động, liền như là có dòng nước xông qua, hiện lên lá rụng. Trên mặt đất có đồ vật, là hướng chúng ta tới, chuẩn bị ra tay. Bảo vệ tốt cái dương. Nhìn bốn phương tám hướng bọn tới không biết, bọn hắn trừ ra cảnh giác còn có kiên kỵ. Bọn hắn chưa từng thấy ma quái như vậy cảnh tượng. Ken. Khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, mọi người không thể không rút đao ra. Xa xa cảnh giới điệp ảnh ti cao thủ, sôi nổi chạy về tiếp viện. Đột nhiên, nhất đạo lông xù hắc ảnh dẫn đầu thoát ra lá rụng, xông về con ngựa. Đúng lúc này, mấy trăm mấy ngàn con chuột rối đồng thời bỏ ra. Mục tiêu của bọn nó không phải điệp ảnh ti mọi người, mà là bọn hắn phía sau con ngựa. Là lão thử, chết tiệt, như thế nào đột nhiên đến như vậy nhiều? Trước hết giết, đừng để chúng nó ảnh hưởng đến con ngựa. Mấy chục người người đối với trên đất lão thử chế mạnh, đồng thời cũng đã thả lỏng một chút cảnh giác. Rốt cuộc, tối thiểu không phải đại tề binh sĩ, chỉ là một đám xuất sinh. Tại mấy chục người võ giả vòng vây dưới, chuột rối trong nháy mắt bị cắn giết mấy trăm con, trên mặt đất lưu lại một phiến màu đỏ xám thi thể. Nhưng không chịu nổi số lượng thực sự quá nhiều, đã có chuột rối đột phá trùng đây, đi vào con ngựa phụ cận. Chúng nó theo đuổi ngựa liền hướng thượng gọi, đối với bụng ngựa đều cắn đi lên. Kí. Con ngựa nhóm cùng nhau phát ra thống khổ tê mình, muốn tránh thoát dây cương hướng phía ngoài chạy đi. 10 chiếc xe ngựa bắt đầu di động, hướng phía 10 cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Mau đỡ ở dây cương, bảo hộ xe ngựa. Có võ giả lập tức nhảy lên xe ngựa, khẽ động dây cương mong muốn khống chế con ngựa. Có thể chuột rúi còn tại phát lực, không ngừng gặm ăn bụng ngựa. Dù là vận dụng cương khí, cái cổ ngựa đều muốn siết một chút, con ngựa như cũ một cố kỉnh chạy về phía trước. Hiện trường lập tức loạn thành một mảnh. Tại đội ngũ phía sau nhất Lao Mã mặc dù cũng có chuột rúi vây công, nhưng toàn bộ là giả vờ tiến công, chủ yếu là vì thu hút võ giả chú ý, căn bản không có chuột rúi bò lên trên hắn phần bụng. Lao Mã chờ đúng thời cơ, hướng ít người địa phương quay đầu, chân sau đột nhiên đạp một cái, hướng phía trước điên cuồng chạy tới. Không tốt, này mã cũng bị sợ hãi, mau đuổi theo. Phụ trách trông coi lão Mã nhị lưu võ giả cách gần đây, quay người bước nhanh đuổi theo. Hắn phi thân bật lên, nhảy lên xe ngựa, bắt lấy dây cương. Dây cương bị tìm được thẳng băng. Hắn đang muốn lần nữa dùng sức, muốn đem xe ngựa xiết ngừng. Lão Mã lại là trước một bước dùng sức hất đầu. Băng một tiếng, dây cương lên tiếng mà đứt. Ta thao, mới dây cương làm sao lại như vậy đoạn? Võ giả kinh hãi, đột nhiên hắn thống mà nói, gian thương, toàn bộ là chất lượng kém thứ gì đó. Một đầu hắc điểu tại thiên không hộ tống, nhìn bị chính mình cắn nát dây cương thuận lợi đứt đoạn, nó cặc cặc cười ra tiếng. Chương 167, trong dương thứ gì đó chương 167, trong dương thứ gì đó cực tốc hành xử trên xe ngựa, võ giả ném đi trong tay đứt gây dây cương. Mong muốn bắt lấy phía trước vung vẩy đuôi ngựa, nhường con ngựa dừng lại. Lao Mã sớm coi đón trước, tại tay hắn bắt tới trong nháy mắt, chân sau vận chuyển cương khí, dùng sức đạp một cái. Ở tên kia nhị lưu võ giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dường như có đồ vật gì đối diện đánh tới. Một giây sau, nhất đạo cự lực va chạm hướng đầu của hắn, nhường cả người hắn từ trên xe ngựa bay ngược ra ngoài. Đợi rơi xuống trên mặt đất lúc, trên mặt hắn lom xuống một cái thật sâu dấu móng. Mắt trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Con a lão Mã quay đầu nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, cười ra từng tiếng lừa hí. Nửa khắc đồng hồ sau, 9 chiếc xe ngựa bị tập trung đến cùng nhau. Điệp ảnh tim mọi người có chút chật vật, đầu đầy mồ hôi, phong trần mệt mỏi. Sắc mặt càng là hơn âm trầm xuống. Quyết định quốc gia vận mệnh thứ gì đó, trong chớp mắt vứt đi 1/10. Hơn nữa còn là một đám lao thử đưa tới. Nếu như bị hoàng thượng hiểu rõ, không được đại hình hầu hạ, thậm chí có người muốn đánh đổi mạng sống, lắng lại đại đế lửa giận. Dẫn đầu một người trung niên mặt lạnh lấy, phân phó nói, "Lão thập tam, ngươi mang 10 người đi tìm chiếc xe ngựa kia. Những người khác cùng ta trước xuất cảnh. Còn lại 9 chiếc xe không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Bộ đội chủ lực tự nhiên muốn đi theo hộ tống. Phái ra tìm kiếm người, chỉ có một tên nhị lưu viên mãn, cái khác đều là tam lưu viên mãn." Hôm sau một cỗ che kín miếng vải đèn xe ngựa, thừa dịp bóng đêm lái vào Bạch Vân huyện. Lâm Dịch sớm về đến phủ thượng chờ đợi lão Mã trở về. Hắn lui tất cả người làm trong nhà, cả tòa đại trạch rỗng tuếch, chỉ có Lâm Dịch mấy người tại hậu viện chờ lấy. Lão Mã thông suốt đi vào trong viện, trực tiếp lái vào trong sảnh. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, ngay cả trên đất cọng tóc đều có thể thấy rõ ràng. Lưu Bội Bội hiếu kỳ hỏi, "Phu quân, đây là cái gì nha, như thế nào thần thần bí bí?" Lương Hán ăn lấy đùi gà, đầy mắt chờ mong nhìn xe ngựa cái dương, khẳng định là Lâm ca mang cho ta ăn ngon. "Lâm Dịch, lại mua cái gì đại gia hỏa?" Chỉ có Dương Mật, dường như nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi, "Ngươi thật sự cầm trở về?" Lâm Dịch gật đầu, "Chỉ là một xe, còn có 9 xe không có cách nào." Tê Dương Mật hít sâu một hơi, "Ngươi không muốn sống nữa, vật trọng yếu như vậy, bọn hắn khẳng định phái không ít cao thủ." "Không sao, kế hoạch thuận lợi, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi tới giúp ta xem xét, bên trong rốt cục vật gì." Dứt lời, Lâm Dịch mở ra miếng vải đen. Một cái lớn nhỏ 4 lập phương tả hữu cái dương lộ ra, có chừng 2 cái song khai cửa tủ lạnh thể tích. Hắn thận trọng mở ra cái nắp. Một cỗ ẩm ướt sen lẫn thổ tanh mùi truyền ra. Mọi người tò mò sẽ tới. Lương Hán thậm chí cầm một ngọn đèn dầu đến gần chiếu vào. Chỉ thấy đồ vật bên trong như là cái dương một dạng, đen như mực, ở vào khoảng giữa hạt tròn trạng cùng phấn trạng trong lúc đó. Cho người ta trùng xuống cảm giác, dường như là bùn đất đồng dạng. Lâm Dịch cầm qua một cái sen nhỏ, cẩn thận xúc một cái muỗng, đặt lên bàn nghiên cứu. Cái đồ chơi này như thế nào giống như vậy bùn đất? Lương Hán tiến lên trước hít hà, mặt mũi tràn đầy thất vọng, "Lâm ca, chính là thổ. Ngươi bị hố, nhà ai hắc điếm bán ngươi cái đồ chơi này?" Dương Mật bò lên trên xe, tại trong dương nắm một cái, trong tay bỏ nát. Nàng chân mày cau lại, nghi ngờ nói, "Thế nào lại là thổ? Đây chính là dùng điệp ảnh ti mấy trăm nhân mạng đổi lấy. Vì đem truyền tin ra ngoài, nàng làm lúc cũng thiếu chút chết trong rừng." Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, quả quyết nói, "Nguyên nhân chính là như thế, thứ này khẳng định không phải mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy." Hắn suy nghĩ nói, "Có thể là đất hiếm. Mẹ nó, Đại Tần muốn làm chất bán dẫn ngọc bội, xuyên biệt về hiện đại, chụp phiên bản hiện đại tầm tần ký. Đảo ngược thiên cương, hiện đại có cái gì tốt, Hạng Thiếu Long trở về đều chỉ có thể làm ngư mã." Một mực giữ im lặng Ngọc Linh Lung đi tới, mắt nhìn cái sẻng bên trên thổ, như là nghĩ tới điều gì. Có thể là linh thổ. Nàng cũng không nhiều xác định, bây giờ tu vi mất hết, cái gì cũng không cảm giác được, chỉ là thuần dựa vào suy đoán. Mọi người hoài nghi hỏi, "Linh thổ, đó là cái gì?" Lương Hán bừng tỉnh đại ngộ nói, "Linh thổ ta biết, chính là như nước trong béo thổ, như vậy sẽ không sợ khô hạn." Lâm Dịch lại là trong nháy mắt minh bạch qua đến. Tu tiên tiểu thuyết thế nhưng 9 năm giáo dục bắt buộc môn bắt buộc, hắn lên lớp đều thích xem cái này. Chỉ là Ngọc Linh Lung làm sao sẽ biết cái này? Hắn âm thầm suy nghĩ nói, lẽ nào nàng tu vi rơi xuống trước là tu tiên giả? Chẳng qua thứ này nếu quả như thật là linh thổ, như vậy nhất định liên quan đến tiên môn. Tất cả cũng liền nói được thông. liền như là kia tầm thiên bản, không phải cũng là tiên môn ban cho hoàng triều sao? Nói không chừng là cái này đại tần đổi tiên môn bảo bối thẻ đánh bạc. Với lại cái này thẻ đánh bạc còn có thể quyết định hai quốc chiến tranh kết quả. Lâm Dịch đầu góc dần dần rõ ràng lên. Nếu như không phải như vậy, đại tần sẽ không mạo hiểm phái ra nhiều cao thủ như vậy bước vào đại tề. Hắn liền nghĩ tới một vấn đề, hướng Ngọc Linh lung dò hỏi, nếu đây là linh thổ, phải dùng làm sao? Ta trồng cải trắng nó sẽ biến nhân sâm cái gì sao? Ngọc Linh lung sững sờ, giơ lên lông mày nói, ngươi không nên hỏi trước một chút linh thổ là cái gì sao? Linh thổ hai chữ, thế gian cũng sẽ không xuất hiện. Lâm Dịch lại trực tiếp nhảy qua vấn đề này, hỏi nàng linh thổ tác dụng. Lẽ nào hắn nghe qua? Lâm Dịch không trả lời, mà là phối hợp nói ra, không phải là chỉ có thể trồng linh thực đi. Tất cả mọi người, bao gồm Dương Mật đều nghe đầu góc bù mịt. Hai người này như thế nào đồng tần bên trên? Bọn hắn như thế nào một câu nghe không hiểu? Ngọc Linh lung trừng to mắt, kinh ngạc nói, ngươi còn nhận biết cái này? Ngươi nếu hiểu rõ, cũng đừng thừa nước đục thả câu, và chuyện này chuẩn bị cho tốt, ta là có thể bắt đầu giúp ngươi trị liệu. Ngọc Linh lung lập tức sắc mặt vui mừng, vội nói, linh thổ tác dụng tự nhiên là trồng linh thực, cũng được, trồng phàm vật, tăng thêm phàm vật linh tính cùng sinh trưởng tốc độ. Đương nhiên, tốt nhất loại khác thực phàm vật, rốt cuộc linh thổ linh khí cũng là sẽ bị tiêu hao, thế gian cũng không tốt bổ sung linh khí. Chẳng qua cũng không có cái gọi là, đối với ngươi mà nói, linh thổ cùng phổ thông thổ không có quá khác nhau. Lâm Dịch nghi ngờ nói, vì sao? Ta trồng chút nhân sâm cái gì tăng thêm linh tính, cũng có chỗ tốt phải không nào? Ngọc Linh lung lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Mong muốn lợi dụng được linh thổ, cần linh trị phu dùng linh vũ thuật định thời gian đổ vào, còn có trừ sâu các loại. Không có linh vũ thuật, đừng nói linh thực, phàm vật trồng lên đi cũng không có bao nhiêu linh khí. Không có trừ trùng thuật, hấp thu linh khí thực vật, rất nhanh liền dẫn tới côn trùng gặm ăn hầu như không còn. Lâm Dịch nhíu mày, suy nghĩ nói như vậy, dường như có thể kết luận, tần quốc nhóm này linh thổ đều là bày đồ cũng cho tiên môn sử dụng. Mà ta càng thêm không có năng lực đi sử dụng nó. Tối thiểu phải chờ tới ta trở thành tu tiên giả, tập được cái kia linh vũ thuật trừ trùng thuật cái gì. Bất quá, đồ vật tất nhiên có về, tự nhiên muốn thử một chút. Hắn đến thương khố lấy ra một hạt đậu về đến trong sảnh. Tại mọi người trong ánh mắt, đem hạt đậu vứt đi vào trong. Ngọc Linh lung nhắc nhở, ngươi không chết tâm cũng vô dụng, ngươi chủng một viên phàm vật hạt đậu, sẽ chỉ không duyên cớ lãng phí linh thổ linh lực. Liền xem như tiên môn, cũng chắc chắn muốn kỳ cho linh lực khô kiệt linh thổ bổ sung linh hạch. Kỹ năng, linh thực phu, chưa nhập môn, kinh nghiệm, 1/100, bạch quang lóe lên, Lâm Dịch trong đầu xuất hiện một cái mới tinh bảng. Chương 168, kỹ năng mới linh thực phu chương 168, kỹ năng mới linh thực phu ta thao, nói cái gì đến cái gì, linh thực phu. Lâm Dịch hai mắt phát sáng nhìn bảng kỹ năng, cảm thán nói, thực sự là ta gieo xuống một quả hạt giống, hôm nay mọc ra quả thực. Đùa minh đệ thật không lừa ta. Hắn suy nghĩ nói, chỉ là linh thực phu gia tăng ẩn tàng thuộc tính là cái gì? Vẫn sẽ không tăng lực lượng đi, cái này lại không phải thật sự cày ruộng. Còn có, sau khi nhập môn ban thưởng cái gì kỹ năng hiệu quả, thật chờ mong. Thế là hắn cầm ấm nước hướng trong đất đổ vào. Kỹ năng, linh thực phu, chưa nhập môn, kinh nghiệm 2/100, tới một lần thủy một chút kinh nghiệm, đích thật là nhanh, nhưng còn chưa đủ. Ta phải nhiều loại hạt đậu, không đúng, quá lãng phí. Muốn trồng điểm hữu dụng. Trong đầu hắn trước tiên nghĩ tới một thứ bảo bối, huyền căn. Định bác phủ bên trong, hắn nhưng là phát hiện rất nhiều chưa thành thục huyền căn. Nếu như trước giờ ngắt lấy phục dụng, căn bản không đạt được mong muốn hiệu quả. Chẳng bằng bắt bọn nó đào đến, trùng tại linh thổ trong thúc. Đột nhiên, hắn nhìn về phía linh thổ con mắt định tiếp theo. Hắn dường như cảm ứng được kỳ dị nào đó thứ gì đó, tại trong đất chậm rãi phát ra. Linh thổ bên trên tầng này xương trắng là cái gì? Hoa mắt sao? Rủi rủi con mắt, lần nữa xác nhận. Xương trắng quả thực tồn tại. Linh lung, ngươi biết xương trắng là cái gì sao? Ngọc Linh lung mờ mịt, cái gì xương trắng? Hắn chỉ vào linh thổ nói, phía trên này ta nhìn thấy tung bay một tầng xương trắng. Lương Hán cùng chúng nữ cũng tò mò, sôi nổi tiến lên nhìn lại. Lâm ca, nào có xương trắng? Đúng vậy a phu quân, ta cái gì cũng không thấy, ngươi có phải hay không gần đây làm việc quá sức, mơ hồ mắt. Mấy người hoài nghi, nhưng mà Ngọc Linh lung lại nghĩ tới điều gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng thăm dò tính hỏi, xương trắng có phải hay không còn phát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Lâm Dịch coi lại một chút, quả nhiên như Ngọc Linh lung nói tới. Thế là gật đầu nói, vâng vâng vâng, không sai, ngươi cũng thấy đấy. Ngọc Linh lung hoảng hốt, ngươi bây giờ rốt cục tu vi gì? Lẽ nào thiếu niên này cũng là tu tiên giả hay sao? Nhị lưu đại thành a, làm sao vậy? Ngọc Linh lung hai mắt trừng lớn, càng thêm kinh ngạc, làm sao có khả năng, ngươi chỉ là võ giả bình thường, sao có thể cảm ứng được linh khí? Lâm Dịch hiểu rõ ra, há to mồm nói, tên là cái này linh khí vẫn rất thần kỳ. Nàng suy đoán nói, lẽ nào ngươi là có cái gì thể chất đặc biệt? Linh khí năng lực nhận biết là quyết định tu tiên giả tốc độ tu luyện, cảm giác lực càng mạnh, tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh, cũng chỉ có đạt tới tu tiên giả thấp nhất cánh cửa mới có thể cảm giác được linh khí tồn tại. Lâm Dịch lắc đầu liên tục, hẳn không có, ta có thể hiểu sơ linh khí cảm giác thôi. Đột nhiên hắn như là đã hiểu cái gì, suy nghĩ nói, nghe nàng ý nghĩa, dường như võ giả còn không thể cảm ứng linh khí, như vậy linh thực phu gia tăng ẩn tàng thuộc tính, không phải là linh khí cảm ứng đi? Hắn mắt nhìn bốn phía tất cả, thậm chí không khí, dường như không còn có xương trắng. Lẽ nào trong miệng nàng cái gọi là thế gian cũng là đại tể, là hoàn toàn không có linh khí tồn tại? Ngọc Linh lung lại bổ sung, ngươi tất nhiên được đến linh thổ, có thể nhất thiết phải cẩn thận, đừng để tiên môn hiểu rõ. Bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là ai, sát nhân đoạt bảo liền tại bọn hắn một ý niệm. Lâm Dịch sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Ngọc Linh lung sát suất lớn chính là tu tiên giả, lời nàng nói, Lâm Dịch tự nhiên muốn coi trọng. Hắn nhìn về phía mọi người, phân phó nói, việc này liên quan có ta Lâm gia sinh tử, tất cả mọi người nhất định phải thủ khẩu như bình. Võ Ngưng Huyên dẫn đầu luôn mồm xưng vâng, là phu quân, là Lâm ca. Hôm sau Lâm Dịch mang theo ra hỏa chuyện, cùng lão Mã lao bắt một đầu đâm vào núi rừng. Hắn muốn tìm trước đó những kia chưa thành thủ huyền căn. Long Khưu huyện cái nào đó sơn lâm. Tại lao bắt một phen lại lần nữa điều tra về sau, Lâm Dịch tìm được rồi 7-8 cây chưa thành thủ huyền căn. Mà cái này lại là Lâm Dịch chủ yếu chọn nhị phẩm huyền cây tới tìm. Nhất phẩm huyền căn bây giờ đối với hắn và Lương Hán, Dương Mật đều không có tác dụng quá lớn. Lại là 2 ngày đi qua. Lão Mã Yên bên trên bên cạnh bao liền bị nhị phẩm huyền căn nhồi vào, chuẩn bị mang Lâm phủ trùng tại linh thổ trong. Lâm Dịch cưỡi ngựa tại trên sơn đạo phi nhanh, cùng một đội nhân mã đối diện gặp được. Lâm Dịch liếc qua không có để ý, thẳng tắp từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Đột nhiên, người đứng phía sau mã đột nhiên dừng lại, người đầu lĩnh trầm giọng nói, con ngựa kia sao quen thuộc như thế? Tất cả định Bắc phủ, giống như vậy cao lớn to con hắc mã có thể hiếm thấy. Còn lại 10 người cũng là gật đầu đồng ý, hình như chính là chúng ta vứt kia thất. Nay độ cao, tại đại tể cũng đúng là hiếm thấy. Người đầu lĩnh siết động dây cương quay đầu ngựa lại, hét lớn một tiếng, truy Lâm Dịch đã chạy xa, không có nghe được bọn hắn nói chuyện. Lại là có chí mạng săn đuổi bị động, tại một giây sau, hắn liền hiểu mấy người thân phận. Mặc dù vừa nay mấy người cải trang, căn bản không phải nguyên lai đã thấy dáng vẻ, nhưng chí mạng săn đuổi hiệu quả thế nhưng, khóa chặt khí tức đối phương về sau, đối phương khó mà đào thoát người theo dõi, đồng thời bất kể đối phương làm sao ngụy trang cũng có thể bị người một chút vạch trần đây là đi săn đại thành về sau, ban thưởng hiệu quả, Lâm Dịch một mực không dùng tới. Bây giờ lại là trùng hợp bị động dùng tới. Hắn túi người tại mã lỗ hai bên cạnh, thấp giọng nói, "Lão mã, lái nhanh một chút." Sau lưng đám người kia thế nhưng có vị nhị lưu viên mãn, còn có 10 tên tam lưu viên mãn. Mặc dù hắn bên này có 3 cái nhị lưu đại thành, nhưng cũng không có nắm chắc, càng không xác định phía sau là còn có hay không những người khác. Hắn có kim thủ chỉ cần tạm bông, luôn có ngày nổi danh. Dù là thế cân bằng cục hắn cũng không muốn mạo hiểm, chỉ đánh thuận phong cục là của hắn danh giới cuối cùng. Ta sợ, ta kiêu ngạo làm sao vậy? Những kia thích trang bức đều đã chết. Đầu lĩnh, ngựa của hắn quá nhanh, so với lần trước kia thất nhanh hơn. Nhìn đi xa hai mã, Lao Thập Tam cắn răng hướng trên mặt đất gắt một cái. Này mênh mông đại sơn, người chạy mất sau đó muốn làm sao tìm? Hắn cũng không hiểu rõ chúng ta là ai. Ta chia ra tìm thấy hắn hả ổ, lại tập hợp cùng nhau giết vào trong. Nhất định phải đem bảo vật bật lại. Là 11 người hướng Lâm Dịch rời đi phương hướng, lại phân tán được không cùng phương hướng, cưỡi ngựa ở trong rừng tìm kiếm Lâm Dịch lưu lại tung tích. Chủ nhân, bọn hắn phân tán. Lão Bát âm thanh từ trong đầu chuyển đến. Bọn hắn nói muốn phân tán tìm ngươi, sau đó lại tập trung đem ngươi cắt. Nó vừa dứt lời, Lâm Dịch nguyên bản nhất tâm chạy trốn tâm tư không còn sót lại chút gì. Lôi kéo khỏe miệng cười tà nói, phía sau bọn họ phải chăng còn có cái khác truy binh, tìm hiểu rõ không có. Đều tìm hiểu rõ ràng, xung quanh ba dặm không có bất kỳ cái gì những người khác. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, tốt, lão mã quay đầu, ta đem kia 10 cái tam lưu viên mãn trước tiên làm. Nghĩ lấy ra ta rằng, vậy liền làm tốt bị lấy ra chuẩn bị. Yên tĩnh trong rừng, bên hai chỉ có trận côn trùng kêu vang. Một tên tam lưu võ giả ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy mặt đất kia hãm sâu dấu vó ngựa, trên mặt nổi lên mừng rỡ. Tìm được rồi. Chờ ta đuổi theo ngươi, tìm thấy ngươi vị trí, ngươi liền chết chắc. Hắn căn bản không nghĩ tới trên lưng ngựa người có tu vi. Bay ở trước mắt, chỉ là một phần chờ đợi hắn tùy thời thu lấy công lao. Siêu trong rừng nhất đạo ngân quang xuyên thẳng qua. Tên võ giả này nghiêng đầu một cái, rớt xuống lập tức quổng. Trên đầu còn nhiều ra một chi hoàn toàn xuyên qua mũi tên. Kỹ năng, bắn tên, đại thành, kinh nghiệm, 1100, 2000, lao bát, đi, liếm bao xem xét có hay không có đăng giá. Thuận tiện đem dây cương cố định, đem những người còn lại làm xong, về là tốt đem ngựa cũng mang lên. Vâng thưa chủ nhân. Lão Bát hoạt động cánh đều bay đi. Nó có tu vi gia trì, tốc độ nhanh hơn lão mã nhiều, mười mấy tức công phu, liền đem sự việc làm thỏa đáng. Tại đây trong rừng rậm, chính là lão Bát thiên hạ, ai cũng sẽ không chú ý một đầu đỉnh đầu hắc điểu. Rất nhanh, lão Bát vừa tìm được một người tung tích. Siêu kỹ năng, bắn tên, đại thành, kinh nghiệm, 1130, 2000, liếm bao, cố định dây cương. Vị kế tiếp. Siêu kỹ năng, bắn tên, đại thành, kinh nghiệm, 1370, 2000, 10 người rất nhanh giết hết. Đã liếm lấy mấy chục lượng bạc, cùng với 10 con ngựa, kiếm tê. Con ngựa có thể 10 phần chân quý. Đối với hắn bây giờ giá trị bản thân mà nói, cũng coi là một bút đại cơ duyên. Duy chỉ có còn lại nhị lưu viên mãn, Lâm Dịch không có đi đụng. Có phong hiểm hạng mục hắn không có ý định đầu tư. Hắn chân trước vừa ly khai, chân sau lão thập tam liền đi tới hiện trường. Chương 169, Tiên Tiên Đan chương 169, Tiên Tiên Đan nhìn trên mặt đất còn ấm áp thi thể, cùng với xuyên thấu xương sọ mũi tên. Lão thập tam nha đều muốn cắn nát. Người kia phát hiện chúng ta. Hắn xuống ngựa, dưới tay trên thân tìm đòi. Phát hiện trên người thứ đáng giá cũng bị mất. Nói là sơn vị làm. Và nó, một cái tam lưu viên mãn bị liên sát mang bổ, vật trở cũng bị mất. Phế vật. Hắn tiếp tục tìm kiếm hắc mã tung tích. Rất nhanh, lần nữa phát hiện một cô thi thể. Tử trạng giống nhau như lúc. Cũng đều bị liếm không còn một mảnh, một điểm đáng giá cũng không lưu lại, cả ngón tay bên trên nhẫn ngọc đều bị rỡ xuống. Lê tẩm sân phỉ. Mỗ tiên môn một tên thân xuyên bạch bào, tiên phong đạo cốt lão giả đứng ở dược điển bên trên, quan sát đến cái gì. Sau lưng dược đồng chậm rãi đi tới, tại lão giả cách đó không xa dừng lại, sau đó mở miệng nói, bẩm báo trưởng lão, đại tần lại bày đồ cúng một nhóm linh thổ. Nói muốn phải đổi lấy một viên đan dược. Lão giả sắc mặt có hơi nhếch miệng, xoay người lại, không tệ. bọn hắn muốn trước tiên đan đi, vậy bản tọa đều ban thưởng một viên. Dược Đồng liên tục xác nhận, sau đó không người rời khỏi. Đợi Dược Đồng lấy đan dược, đi vào trước sân môn. Thân mang đế bảo Tần Văn Đế vẫn quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát mặt đất, không dám mảy may nâng lên. Dược Đồng chậm rãi đi đến đầu hắn một bên, hai tử không cẩn thận giẫm lên tóc của Tần Văn Đế. Nhất đạo thanh âm non nớt vang lên, đây là trưởng lão để cho ta đưa cho ngươi. Dược Đồng xoay người đem đan bình để dưới đất, sau đó quay người rời đi. Tần Văn Đế kích động nói, tạ tiên sư đại nhân. Tiếng bước chân biến mất, sơn môn lần nữa bị sương mù che lấp. Tần Văn Đế lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nhìn về phía đan bình. Thiên Thiên Đan, có thứ này, đại tề nên bị diệt. Lâm Dịch tại trong hậu viện khai khẩn một mảnh đất, dùng để lấp phóng linh thổ. Ngọc Linh Lung ở một bên nhắc nhở, linh thổ dùng tốt nhất núi đá cùng thổ địa ngăn cách. Nơi này không phải tu tiên giới, không có linh khí, cùng phổ thông thổ địa tiếp xúc, linh khí sói mòn càng nhanh ba phần. Lâm Dịch gật đầu, từ khố phòng chuyển đến vật liệu đá. Tại trong hầm xây thành một cái tảng đá cái bệ, mới đem linh thổ đổ vào trong. Hắn lấy ra 8 cây chưa thành thục nhị phẩm huyền căn. Trong đó 2 gốc là Lâm Dịch đã từng dùng qua, có thể lưu cho Lương Hán cùng Dương Mật. Còn lại 6 cây chỉ cần thành thục, đầy đủ chính mình nhanh chóng đột phá đến nhị lưu viên mãn. Hắn nhìn những thứ này huyền căn, phát hiện chúng nó đều không có xương mủ tỏa ra. Nói cách khác, đó cũng không phải linh thực tiên căn cái gì, vẫn thuộc về phàm vật phạm chủ. Chúng tại linh thổ trong đúng là có chút lãng phí linh khí, nhưng Lâm Dịch căn bản không ngại. Đồ tốt liền phải dùng tại trên lưới đao, hắn hiện tại đều thiếu đại lượng nhị phẩm huyền căn. Hắn đem huyền căn vùi vào trong đất, lại dùng thủy đổ vào. Kỹ năng, linh thực phu, chưa nhập môn, kinh nghiệm 10, 100, kinh nghiệm mạnh mẽ hạ tăng trưởng 8 giờ. Nhìn linh thổ bên trong xương trắng dường như càng thêm rõ ràng mấy phần. Hắn suy nghĩ nói, xương mù nhìn xem rõ ràng hơn, cũng liền mang ý nghĩa của ta linh khí cảm giác độ càng mạnh. Dựa theo Ngọc Linh Lung nói một chút, linh khí cảm giác hơn mạnh, tu tiên tốc độ càng nhanh. Nhìn tới của ta tu tiên thiên phú, năng lực hậu thiên bồi dưỡng. Nhìn Lâm Dịch dùng linh thổ trồng phàm vật, Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy uổng công tốt nhất linh thổ. Chẳng qua nàng cũng không nói cái gì. Và Lâm Dịch chủng tốt sau, nàng mới mở miệng nói, hiện tại có thể giúp ta trị liệu sao? Nàng đã chờ đã mấy ngày, Lâm Dịch vẫn bận này bận điều kia, căn bản không để ý tới qua nàng. Nàng hiện tại bức thiết mong muốn khôi phục đan điền, lại tu luyện từ đầu. Lâm Dịch gật đầu, vậy thì tới đi. Ngươi chuẩn bị xong. Chị cái bệnh cần chuẩn bị cái gì? Ngọc Linh Lung ngẩn người, đương nhiên chuẩn bị xong. Lâm Dịch cầm ngân châm cùng đập nát dược nghe đi vào nàng quê phòng. Gian phòng bên trong có một cỗ xử nữ mùi thơm ngát. Lâm Dịch không thể quen thuộc hơn nữa. Đã từng võ ngưng nguyên tam nữ cũng có, bây giờ lại chỉ còn lại tao khí, phong tao tao. Lâm Dịch đem nàng chăn trên giường thả lại ngắt đủ, trên giường phô một tấm phong cách kiểu Nhật màu nâu lông dài khăn. Hắn chỉ trên giường, đến đây đi, nằm trên đó, ta cho ngươi thì châm bó thuốc. Ngọc Linh Lung thoát màu trắng dày đều, lộ ra một đôi phấn nộn bàn chân nhỏ, hướng trên giường nằm xuống. Lâm Dịch nhíu mày, ngươi làm gì? Còn muốn ta giúp ngươi thoát? Ngọc Linh Lung sửng sốt, cái gì? Hơn 30 tuổi người, ngươi không có sinh qua bệnh, chưa có xem y sư, thi châm bó thuốc cần cởi quần áo. Ngọc Linh Lung sắc mặt lập tức lúc thì đỏ một hồi hắc, âm thanh đột nhiên cất cao, cái gì? Muốn cởi quần áo? Này không nói nhảm sao? Ta cách trang phục cho ngươi bó thuốc, quần áo ngươi bệnh à nha? Phục khoa bệnh. Ngọc Linh Lung đầu đều đổ. Làm sao chữa đan điền còn muốn cởi quần áo? Hơn nữa còn là muốn tại một tên chỉ gặp qua mấy lần nam tử trước mặt. Thân thể của hắn trừ ra đã từng phụ mẫu cũng chỉ có mình nhìn qua, thậm chí những nữ sinh khác đều không có nhìn qua nàng mảy may. Bây giờ lại muốn cởi trần tại một người nam nhân trước mắt mới có thể trị tốt đan điền thương. Lâm Dịch chính nghĩa lâm nhiên nói, ta là chuyên nghiệp phụ khoa y sư, trong mắt chỉ có bệnh nhân nữ, bệnh nhân thân thể ta xem không xuống mấy ngàn cái, đã sớm nhìn xem luôn, cùng một khối thịt heo không có khác nhau. Ngọc Linh Lung lúc này mới dễ chịu một ít. Cũng thế, nàng mấy ngày nay đặc biệt xác minh qua, hắn y thuật xác thực toàn thôn nổi danh, rất nhiều phụ nhân nữ hài đều cho hắn nhìn qua bệnh. Nghe hắn nói như vậy, dường như cũng không phải không thể tiếp nhận. Chẳng qua nàng nào biết được, Lâm Dịch cho người khác trị liệu đều là cách trang phục thi châm. Hắn là một điểm không muốn xem những lao phụ kia người thân thể, tình nguyện dùng sức chút, dùng châm đem áo gai đầm xuyên. Bó thuốc càng là hơn không thể trách, chính mình lấy về thoa, miễn phí, ai cho ngươi tốt như vậy phục vụ? Có chút lớn ra trong lúc cấp bách sinh trí, lẽ nào ta Lâm Dịch còn muốn cho ngươi cúc bộ địa khu bó thuốc? Ngọc Linh Lung lâm vào thiên nhân giao chiến, cuối cùng cắn răng, gật đầu nói, được. Nàng mang thai bây giờ đỏ bừng một mảnh, càng không ngừng làm lấy tư tưởng của mình công tác. Cuối cùng vẫn là tại Lâm Dịch trước mặt, nhăn nhăn nhó nhó bắt đầu cởi quần áo. Màu trắng váy sa từ bóng loáng vai trượt xuống đến trên eo. Một cái màu lam nhạt cái yếm nhỏ xuất hiện tại Lâm Dịch trước mắt. Mày may không che giấu được kia đột ngột từ mặt đất mọc lên quy mô. Nàng nâng lên cái mông, đem váy sa hướng xuống đẩy. Dưới thân còn có một cái quần sóc nhỏ. Đây là thế giới này người tiêu chuẩn thấp nhất, tác dụng cùng tiền thế tam giác không sai biệt lắm. Tuyết trắng thẳng tắp đuổi vừa xuất hiện, nhường Lâm Dịch lập tức biến thành một cái ngạnh hán. Nhìn nàng tuyết trắng tỏa sáng, dưới ánh mặt trời như bôi mật ong giống nhau bóng loáng ra thịt. Lâm Dịch cảm thán, là cái này tu tiên giả. 32 người, so 11-12 tuổi tiểu cô lạnh làn da hoàn hảo. Còn muốn chân mềm. Lâm Dịch nhắc nhở, còn lại hai kiện cũng muốn nha. Ngọc Linh Lung hô hấp có chút gấp rút, trên người lỗ chân lông dựng thẳng, có chút khẩn trương sợ sệt. Nàng nhắm mắt lại đem cuối cùng che lấp tán mất. Lâm Dịch chỉ cảm thấy thán. Sao có thể như thế phấn, vậy cũng trà sát son phấn hay sao? Chương 170, Tần Quốc đột kích chương 170, Tần Quốc đột kích. Lâm Dịch nhớ lại tại ngày bản điện ảnh đi học biết thủ pháp. Tại trên người bệnh nhân bắt đầu nếm thử. Đầu tiên là xương quai xanh. sau đó ma hóa dưới bụng, đan điền là bị thương bộ vị, đương nhiên muốn trọng điểm chăm sóc. Lâm Dịch thậm chí vận dụng lên cương khí, tại Ngọc Linh Lung dưới bụng độ vào cương khí đấm bóp, hoàn hảo đệm một tầng màu nâu dày khăn mặt, tháng ngày nhóm cung cấp kinh nghiệm quả thực thực dụng. Nếu là không đệm cái dày, cái giường này chỉ riêng phế đi. Một phen tài năng như thần thủ pháp trị liệu qua đi, Ngọc Linh Lung có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, toàn thân tràn đầy sức sống huyết khí, đỏ bừng một mảnh. Lâm Dịch lẽ thẳng khí hùng hỏi, thế nào, tiểu thư, có cảm giác sao? Ngọc Linh Lung âm thanh có chút run rẩy tê dại, dường như đan điền là khôi phục chút ít, thật thoải mái. Vậy liền lật cái mặt đi, đan điền không phải ở phía trước sao? Tiểu thư, tin tưởng ta chuyên nghiệp, ta là trong tiệm tốt nhất, phía sau gọi sau đan điền. Ngọc Linh Lung cắn môi một cái, nhắm mắt lại xoay người, trị liệu qua đi. Ngọc Linh Lung tại Lâm Dịch trước mặt mặc xong lụa trắng quần, trên mặt đỏ ửng như cũ thật lâu không tiêu tan. Nàng nhìn xem Lâm Dịch con mắt đều có chút trốn tránh. Lâm Dịch hỏi, ý lý thuật của ta làm sao? Ngọc Linh Lung cúi đầu, rụt rè nói, còn tốt, còn có 7 cái đợt trị liệu liền tốt. Ngọc Linh Lung âm thanh mềm nhũn run rẩy, trừng to mắt nói, 7 cái. Đúng vậy a, đây chính là trọng thương, tiểu thư phải thật tốt kiên trì mới là. Tốt. Kỹ năng, dược sư, đại thành, kinh nghiệm, 800, 2000. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Đại Tề hoàng cung xâm nghiêm túc trong cung điện. Mấy tên quan viên trọng yếu bị Tề Nhân Đế khẩn cấp triệu tập. Thân mang long bào ổn thỏa long tọa Tề Nhân Đế, sắc mặt âm trầm như nước. Thanh âm hắn có chút trầm thấp, Tần Quốc tập kết 70 vạn đại quân, đã đến biên cảnh bốn phủ. Đây là muốn cùng ta Đại Tề quyết nhất tử chiến. Các vị đại nhân, có gì thượng sách? Một tên thân xuyên kim giáp, cường tráng như hùng trung niên nam nhân chắp tay nói, hoàng thượng, ta đề nghị Trấn Đông quân cùng trung ương quân tổng lục thập vạn đại quân cấp tốc triệu tập, tiếp viện phương Bắc bốn phủ. Bốn phủ sơn nhiều, dễ thủ khó công, mà ta Đại Tề trung ương toàn bộ là đại bình nguyên, không hiểm có thể thủ, tuyệt đối không thể nhường Tần quân lướt qua bốn phủ. Một tên lão giả râu bạc trắng cũng gật đầu phụ họa, lư tướng quân lời ấy rất đúng. Chỉ là bây giờ Đại Tề nhiều mà khô hạn, ngay cả giàu có nhất thuộc xuyên phủ cũng lương thực thiếu thu, chỉ sợ khó mà chống đỡ được trận chiến tranh này. Hiện trường mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Tề quốc thập nhị phủ đã trải qua 3 năm đại hạn, vốn là đau khổ trèo trống, vì bảo hộ quân đội, bách tính đã chết đói ít nhất 3 thành. Ngay cả ngày thường nước mưa rất sung túc thuộc xuyên phủ cũng tới báo giảm sản lượng. Bây giờ lại muốn đối mặt Đại Tần cử binh đột kích, quả thực đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lương thực là Đại Tề trăm vạn hùng binh chướng ngại vật. Tề Nhân Đế lại là vung tay lên, trước xuất binh, nếu là không hề làm gì, Đại Tề sẽ chỉ là đợi làm thịt cứu non. Lương thực liền tìm dọc theo đường các phủ đòi hỏi liền tốt. Chớ cũng không tin, những kia bách tính cùng nhà giàu, ngay cả một điểm tồn lương cũng không có. Bách tính việc nhỏ, hắn Tề quốc hoàng triều chuyện lớn. Mấy tên quan viên không có chút nào cảm thấy không ổn, dường như lẽ ra như thế. Hoàng thượng anh minh. Sáng sớm dậy, Lâm Dịch lại chạy đến trong viện cho Huyền Căn tới nước. Kỹ năng, linh thực phu, chưa nhập môn, kinh nghiệm, 98, 100. Tự cấp cuối cùng một gốc Huyền Căn tới nước về sau, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên. Kỹ năng, linh thực phu, nhập môn, kinh nghiệm, 1500, đạt được hiệu quả, thanh lộ, đi qua tay ngươi đổ vào phàm thủy, cũng có thể trở thành linh vũ, còn lúc thúc, trừ sâu hiệu quả, chỉ một thoáng. Lâm Dịch trước mắt linh thổ bên trên, xương trắng càng biến đổi thêm mờ mịt. Sắc mặt hắn vui mừng, linh khí sức cảm ứng mạnh hơn. Lại nhìn mới đạt được hiệu quả, lại là hít sâu một hơi tê phàm thủy cũng có thể biến linh vũ. Hắn còn nhớ Ngọc Linh Lung đã từng nói, không có linh vũ đổ vào, cho dù thực vật chủng tại linh thổ trong, cũng đề thăng không lớn, không có bao nhiêu linh khí. Bây giờ hắn lại có thể dùng phổ thông nước giếng, thay thế chỉ có tu tiên giả linh thực phu mới biết linh vũ thuật, cho Huyền Căn quá mức tăng thêm linh khí. Đây tuyệt đối là cái đổ biến thái kỹ năng. Hắn chỉ là một phàm nhân, trên người hào linh khí không có, lại năng lực không duyên cơ chế tạo mang theo linh khí linh vũ, còn có thể thúc trừ sâu. Tà thao. Mấy ngày nay hắn gieo xuống 8 cây Huyền Căn sau, quả nhiên không bao lâu đều cùng Ngọc Linh Lung nói một dạng, rất nhanh liền dẫn tới côn trùng, mong muốn chui vào trong đất gặm ăn Huyền Căn. Lâm Dịch là nửa bước không dám rời đi Lâm phủ. Ban ngày hắn nhìn, buổi tối bát ca nhìn, sợ có côn trùng sở soạn vào trong, đem vất vả tìm đến Huyền Căn ăn xong lau sạch. Bây giờ có thanh lộ, là có thể thay thế tu tiên giả mới có thể nắm giữ trừ trùng thuật, hơn nữa còn năng lực thúc, quá mức tăng tốc thực vật sinh trưởng tốc độ. Sinh trưởng tốc độ tăng tốc, nếu là sau này trồng lên chân chính linh thực, vậy ta không phải phát tài. Dứt lời, hắn lại cho vài quặng Huyền Căn lại lần nữa tới nước. Mặc dù kinh nghiệm không có lần nữa tăng trưởng, nhưng mà Lâm Dịch phát hiện, tại nước trong bình đổ ra nước giếng, lại toát ra nồng đậm xương trắng. Linh khí, nước giếng lại trở nên có linh khí. Hắn vội vàng cho mình trong chén đổ nước, hắn muốn nếm thử linh thủy mặn nhạt. Có thể, còn có thể uống linh thủy uống đến thành tiên. Tấn 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 thủy vừa rơi vào cốc, hắn liền phát hiện xương trắng lại biến mất, lần nữa biến thành phàm thủy. Ngoá, sao không được? Lẽ nào là phòng ngừa ta tạp bút? Mà nó, đều điểm ấy phá loạn ý còn muốn phòng này phòng kia, ta lại muốn nếm thử linh khí mùi vị. Dứt lời, hắn đều ngồi sụp xuống, nâng lên một bát vừa tưới nước linh thổ. Nhìn phía trên nồng đậm xương trắng tỏa ra. Lúc này hắn đều há to mồm gặm một cái. Mẹ hừ 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 thật là khó ăn. Cùng đốc kích đồng dạng. Lúc này, một tên người làm trong nhà tại ngoài viện cao giọng hô lớn, lao ra, ngoài cửa có phủ thành sai dịch cầu kiến. Bây giờ hậu viện thế nhưng Lâm phủ trọng địa, tất cả mọi người không được đi vào. Thậm chí ngay cả chúng nữ tiếp thân nha hoàn cũng không thể tới gần nơi đây. Rốt cuộc linh thổ thế nhưng tiên môn cũng trông mà thèm thứ gì đó. Lâm Dịch đi vào Lâm phủ trước cửa. Là người quen tiền đội trưởng. Hắn nhìn thấy Lâm Dịch một khắc, sắc mặt trở nên vô cùng cung kính, "Lâm lão bản, Bạc đại nhân nói Đại Tần đại quân áp cảnh, phủ thành ngoại lai đại lượng trung ương quân. Dẫn đầu tướng lĩnh yêu cầu Bạc đại nhân tại toàn phủ trưng thu lương thực, Bạc đại nhân mong muốn ngươi mau chóng đi qua nghị sự." Lâm Dịch nhíu mày, suy nghĩ nói, "Đã vậy còn quá nhanh đại quân áp cảnh. Nhìn tới Tần quốc là đã được đến tiên môn bảo bối, có lòng tin dơ lên cầm xuống đại tề. Hy vọng đại tề có thể kiên trì lâu một chút đi. Trong khoảng thời gian này, ta muốn đem tinh lực đặt ở tìm kiếm huyền trên căn, mau chóng tăng thực lực lên. Còn sót lại làm ăn tốt nhất mau chóng tiền mặt thành bạc, tùy thời làm tốt đi đường chuẩn bị." Hắn hướng phía tiền đội trưởng gật đầu, "Tốt, ta cái này xuất phát." Vừa vận thức tỉnh rồi kỹ năng mới hiệu quả, không cần lo lắng linh thổ bên trong huyền căn bị trùng ăn vụ. Cũng coi là khôi phục tự do thân. Chương 171, loạn thế, ai cùng ngươi bảo thủ không chịu thay đổi chương 171, loạn thế, ai cùng ngươi bảo thủ không chịu thay đổi phủ nhà trong. Một tên người khoác giáp trụ, bên hông cài lấy dao quân dụng nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào trước mặt Bạc cổ. Thanh âm hắn ngắn ngủi, dùng chân thật đáng tin giọng nói, "Bạc đại nhân, theo ta được biết, ngươi định Bắc phủ có 180 vạn người khẩu. Trừ bỏ chết đói, phục lao dịch, ít nhất còn có 150 vạn. Theo đầu người, cho ta mỗi người nộp lên nửa thạch. Trong năm ngày, ta muốn nhìn thấy 70 vạn thạch lương thực." Lâm Dịch ở một bên lặng lặng nghe lấy. Người nói chuyện là một tên phó tướng, tại đại tề quyền cao chức trọng, lại hướng lên chính là đại tướng quân. Lâm Dịch căn cứ khí tức phán đoán, người này ít nhất là một tên nhất lưu võ giả, cụ thể mạnh cỡ nào cũng không biết. Tại đại tề, một thạch chính là 60 cân. Mỗi người giao nửa thạch, 30 cân lương thực, rất nhiều bách tính nhất thời căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Chẳng qua nghe người này giọng nói, cũng không phải bàn bạc, mà là mệnh lệnh. Dường như không giao đủ, Bạc cổ thực sự không phải rơi mũ ố xa đơn giản như vậy. Bạc cổ cũng chỉ có thể cười bồi nói, "Được rồi tướng quân, ta lập tức đi làm." Lưu lại mấy tên mỹ mạo nha hoàn phục thị, Bạc cổ cùng Lâm Dịch đám người cùng kính lui ra. Trên đường, Bạc cổ nắm nuốt mi tâm, vẻ mặt ưu sầu. 70 vạn thạch lương thực, chỉ có 5 ngày thời gian, tìm bách tính là không bỏ ra nổi tới. Chỉ có thể hướng những kia nhà giàu nhiều muốn điểm. Chuyện này phải làm không xong, hắn sợ là muốn rơi đầu. Lâm Dịch hỏi, "Phía trên không biết bây giờ định Bắc phủ tình huống sao? Như vậy nhiều lương thực làm sao có khả năng cầm ra được?" Bạc cổ thở dài, hắn dám làm như thế, chứng minh là đạt được phía trên cho phép. Trưng thu như vậy nhiều lương thực, nhất định lại muốn chết đói mười mấy vạn người, không có hoàng đế đánh nhịp, ai dám làm như thế? Lâm Dịch hỏi, "Nhưng nếu là chết đói bách tính, cuộc chiến này đánh tới có ý nghĩa gì?" Bạc cổ bị hỏi sững sờ, không hiểu Lâm Dịch ý nghĩa vì sao kỳ quái như thế. Từ xưa đến nay không phải đều này sao? Thiên hạ này là thiên gia thiên hạ, bách tính cũng chỉ là thiên gia tài sản riêng, chúng ta có thể làm chỉ có nghe từ. Hắn nhìn về phía hình bộ đầu, phân phó nói, "Triệu tập nhân thủ, báo tin các huyện chi huyện, trong 3 ngày ta muốn nhìn thấy lương thực. Nhà giàu ít nhất phải ra 4 thành. Kẻ trái lệnh xét nhà." Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Lâm Dịch, muốn nói lại thôi. Sau đó mới lên tiếng, "Hoắc gia hai người chân trước vừa đi, chân sau quân đội liền đến. Phủ thành nhà giàu ta không có năng lực thuyết phục." Lâm Dịch nghĩ, mới nói, "Vậy trước tiên mặc kệ Đinh gia cùng Nhạc gia. Gia tộc khác dám chống lại, ta giúp ngươi làm thịt. Vừa vặn thu thập chút ít chạy nạn tiền. Chờ tất cả lương thực thu đủ về sau, Đinh Nhạc hai nhà dám không cho, chúng ta liền đem hỏa dẫn tới vị tướng quân kia bên trên." Bạc cổ lắc đầu, "Không có ngươi nói đơn giản như vậy. Bọn hắn đều là lao nhân tình, lương thực khẳng định sẽ cho, nhưng mà chỉ án đầu người cho, cũng sẽ không ra tất cả phủ thành 4 thành. Đến lúc đó chúng ta thu không đủ bách tính lương thực, cho dù hướng lên tố giác, bọn hắn những thứ này nhà giàu cũng có lý lúc cứ, nói lương thực đã theo đầu người cho chân. Ta cùng đám lính kia đầu lĩnh đánh qua giao tế, đều là chút ít mã phù, chỉ nhìn kết quả không xem quá trình. Bọn hắn mới lười nhắc quản ta phủ thành tiệm này vô dụng." Cuối cùng, Bạc cổ vẫn là đem phủ thành các đại tiểu gia tộc gia chủ đều tụ tập lên. Trong phòng nghị sự, gần trăm tên gia chủ ngồi lặng lặng, chỉ có phía trước nhất mười mấy tên phủ thành lớn nhất mấy nhà gia chủ tại lên tiếng. Đinh Hùng khách sáo nói, "Bạc đại nhân, tất nhiên đại tề đại quân cần lương thực, chúng ta những thứ này đại tộc tự nhiên hết sức, đúng hạn theo lượng nộp lên lương thực. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Đinh hơn 200 nhân khẩu, lẽ ra ra 100 thạch lương thực. Điểm ấy lương thực, đối với hắn Đinh gia mà nói mưa bụi." Mặt khác gia chủ sôi nổi phụ họa, "Đúng, nhà chúng ta cũng kém không nhiều, ra 100 thạch không sao hết. Ta người Nhạc gia nhiều một chút, 110 thạch. Bọn hắn người nào không biết, cái khác các huyện nhà giàu đều bị cưỡng chế yêu cầu ra hơn ngàn thạch lương thực. Nhưng bọn hắn không giống nhau. Có Đinh gia Nhạc gia chống đỡ, ngươi Bạc cổ còn dám phá hư quý củ, cương bức. Phủ thành lớn nhỏ gia tộc trải qua mấy trăm năm phát triển, đã sớm có ăn ý tiểu gia tộc tự nguyện biến thành đại gia tộc phụ thuộc, nhường ra lợi ích, đạt được đại gia tộc che chở. Như thể chân tay, đại sự trước mặt 10 phần đoàn kết. Đây cũng là Bạc cổ cầm cố chi phủ lâu như vậy, chính lệnh như cũng không thông suốt nguyên nhân. Mặc dù Hoắc Phi Yến đến rồi có cải thiện, nhưng nàng vừa đi, phủ thành đều lập tức khôi phục nguyên hình." Bạc cổ lại là cười nói, "Tất nhiên mọi người như thế phối hợp, vậy liền theo phạm vi lương được đi. Bất quá, tiếp vào quần chúng báo cáo, trong các người có chút con em của gia tộc lấn áp bách tính, thậm chí gian dâm bắt ngược. Thừa dịp lần này đại hội, ta liền đem tội trạng một hàng ra, để mọi người làm chứng." Dứt lời, Bạc cổ liền lấy ra một phần danh sách. Phía trên toàn bộ là một ít trong tiểu gia tộc tội trạng. Hắn gần từng chữ niệm xong, có chút báo cáo đã là mấy năm trước bản án cũ, một mực không có phá. Hôm nay ta đã phái người tới cửa từng cái bắt lấy. Tình tiết vụ án nghiêm trọng, cũng tiện thể đã xét nhà. Xem xét thời gian, nên không sai biệt lắm xong việc. Bạc cổ vừa dứt lời, những kia bị điểm đến tên gia chủ mặt đều đen. Bọn hắn bực tức nói, "Bạc đại nhân, ngươi đem chúng ta gọi tới, lại phái người đi chúng ta phủ thượng bắt người, là mấy cái ý nghĩa. Bạc đại nhân, thâm cơ rất sâu a, ngươi là sớm có dự mưu. Chúng ta không phục, vội vàng thả người, những chứng cứ này đều là nói xấu. Những thứ này bản án cũ, ngay cả Thái Đông cũng không dám quản. Nay bạc cổ là ăn gan báo, cũng dám một lần lật lên nhiều như vậy bản án cũ. Những gia chủ này đều nhìn về Đinh gia cùng Nhạc gia. Đinh Hùng đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, bạc đại nhân, những thứ này năm xưa bản án cũ, ngay cả tiền nhiệm chi phủ Thái đại nhân đều nói vu oan, ngươi làm sao có thể nói bắt người đều bắt người? Này bạc cổ không dám chọc bọn hắn những thứ này đại tộc, lại đem phụ thuộc bọn hắn tiểu gia tộc toàn bộ dò xét, quả thực rào hoạt đến không biên giới. Tốt một chiêu điệu hổ ly sơn. Phải biết, lần này ra đây, tất cả tiểu gia tộc gia chủ đều mang trong tộc duy nhất võ giả hộ tống, trong nhà chỉ còn lại phàm nhân phòng thủ. Bạc cổ nếu dẫn người xét nhà, căn bản ngăn không được. Bạc cổ lại là bình tĩnh nói ra, bản án cũ cũng có bị điều tra rõ một ngày phải không nào? Hắn vừa dứt lời, từng đội nhân mã vào, phía sau còn đi theo mấy chiếc gáp giải phạm nhân xe ngựa. Đại nhân, tội phạm đã toàn bộ truy nã quy án, những này là phạm vào tội chết, chuẩn bị đưa đi cá mập đảo. Lần này tịch thu được tiền tham ô có 10 vạn thạch lương thực, đã vận đến trung ương quân đại doanh. Tê hiện trường tất cả gia chủ hít sâu một hơi. Mẹ nó, này bạc cổ quá giàu hoạt. Đã sớm tính toán kỹ, ngay cả lương thực đều trực tiếp đưa đến đại doanh. Ai dám tìm quân đội cần lương ăn? Khá nhiều gia chủ đều hừ lạnh nói, bạc đại nhân, thật sâu tính toán, ngươi đừng quên, kia Hoắc gia nữ đã hồi kinh. Chúng ta phủ thành trăm đại gia tộc, một người nói một hớp nước miếng, đều có thể chết với ngươi. Đúng lúc này, gia chủ không tốt rồi, trong nhà đến rồi một đội đạo tặc, gặp người đều giết, ta Ngô phủ trên dưới trăm miệng người chết hết. Bọn hắn còn chuẩn bị tốt xe ngựa, đem bảo khố bạc toàn bộ khoái mã trở đi. Gia đình mang theo tiếng khóc nức nở, trên người còn có mấy đạo vết đao. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại chạy vào mười mấy tên quần áo không đồng nhất gia đình. Gia chủ cứu mạng, phủ nha người đem thiếu gia bắt đi, trong nhà vừa lại tới đạo tặc, phủ thượng người chết hết. Gia chủ, hai tộc thúc bị sai dịch bắt đi, kho lúa cũng bị sai dịch tịch thu, bọn hắn chân trước vừa đi, có che mặt sơn tặc đá văng ta Lý phủ cửa lớn, phu nhân đầu đều chém đứt. Tất cả gia chủ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nghe được thông tin không có chỗ nào mà không phải là bị phủ nha bắt người về sau, lại bị sơn phỉ cướp sạch. Chương 172, Quỳ thẳng Lâm phủ chương 172, Quỳ thẳng Lâm phủ Đinh Hùng cùng Nhạc Giang sắc mặt âm trầm. Những thứ này vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong thành sơn phỉ, muốn nói cùng bạc cổ không liên quan, bọn hắn nói cái gì cũng không tin. Bạc đại nhân, ngươi lại tư thông sơn phỉ, cướp bóc dân chúng trong thành. Bạc cổ, ta muốn cáo thượng triều đình, đưa ta từ trên xuống dưới nhà họ Lý trăm miệng người công đạo. Ta phó gia xong rồi, trăm năm cơ nghiệp, tài sản hết rồi, người cũng đã chết. Ta muốn cáo ngự trạng. Bạc cổ lại là vẻ mặt vô tội, sơn phỉ lại vào thành. Lê Tẩm, đem sai dịch toàn phái đi các huyện ban sai, bây giờ cửa thành trống rỗng, cho sơn phỉ lưu lại thời cơ lợi dụng. Đừng giả bộ bạc cổ, ngươi cái cáo giả, ta muốn ngươi chết, giết hắn cho ta. Một tên chết rồi cả nhà gia chủ đối với bên cạnh duy nhất võ giả ra lệnh. Tên võ giả này tam lưu lại thành, nhìn trước mắt hình bộ đầu có chút kiêng kỵ. Lại một danh gia chủ cũng phản ứng, người trong nhà đều đã chết, kẻ thù ngay tại trước mặt. Ngươi cũng tới, giết cho ta bạc cổ. Lại một tên tam lưu viên mãn nhận được vươn ngón tay lệnh. Đúng lúc này, mười mấy tên trong tiểu gia tộc tộc trưởng đều không thèm đếm xỉa, sôi nổi ra tay công hướng hình bộ đầu cùng bạc cổ. Vừa đúng lúc này, một đội người bịt mặt bọc vào. Ta thao, đại tần tiến công thì tốt hơn, ngay cả phủ thành cửa thành đều không có nhân lực trông coi. Ta mãnh hổ bang muốn phát tài rồi, thật nhiều kẻ có tiền, giết cho ta. Dẫn đầu người bịt mặt vừa dứt lời, sau lưng một đám người bịt mặt để đao liền chặt. Đinh Hùng cùng Nhạc Giang mặc dù là tam lưu viên mãn, nhưng mà trong tộc nhị lưu cao thủ trong nhà trấn thủ không có đem lại. Bọn hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Này che mặt sơn phỉ đầu lĩnh như thế nào khí tức khủng bố như thế? Không tốt, bên trong có nhị lưu cao thủ, mau bỏ đi. Hai đại gia chủ nhanh chân liền chạy. Lâm Dịch đều giết điên rồi. Những thứ này thổ tài chủ, hắn còn có mấy chục nhà chưa kịp cướp bóc đâu. Trước tiên đem bọn họ gia chủ cùng võ giả giết, quay đầu còn không phải tùy ý nắm bóp. Hết rồi võ giả, những gia tộc này đoán chừng về sau tại bạc cổ trước mặt ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Lúc đó hắn đưa ra kế hoạch này lúc, bạc cổ nhưng thật ra là phản đối. Nếu như bị cáo ngự hình, này rất dễ dàng bị tra được. Nhưng bây giờ là luận thế, nếu là không thống nhất, đoạt nhiều một chút tài nguyên, về sau đều không có cơ hội. Lâm Dịch thế nhưng hiểu rõ Tần Quốc đã chín thành chín muốn san bằng đại thể. Tự nhiên cùng bạc cổ ý nghĩ không giống nhau. Cuối cùng, bạc cổ đồng ý hắn này thái quá ý nghĩ. Vì Lâm Dịch nói cho hắn biết, đại thể nếu không có. Hắn đầu tiên là chân mềm nhũn, sau đó như là đã quyết định nào đó quyết tâm. Hắn năng lực ngồi lên vị trí này, đầu óc tự nhiên nghĩ càng nhiều, đã hiểu hiện tại không thể lại bảo thủ không chịu thay đổi. Ngay cả hoàng đế đều đoạt bách tính cứu mạng lương đến nuôi quân đội. Hắn bạc cổ đoạt thổ hảo, cứu bách tính, đây không phải là đứng ở đại nghĩa một phương sao? Nhiều đoạt một cái thổ hảo, liền thiếu trưng thu trăm cái bách tính lương thực. Này sổ sách một chút có thể tính đã hiểu. Kỹ năng, thống binh, tiểu thành, kinh nghiệm, 100, 1000, kinh nghiệm, 150, 1000, kinh nghiệm, 300, 1000, nhìn điên cuồng tăng trưởng bảng, Lâm Dịch mặt đều cười một chút. Chủ yếu là hắn phát hiện, Dương Mật cùng Lương Hàn giết võ giả, hắn thống binh tăng thái quá nhanh. Chọn vẹn giết 30 tên võ giả nhà giàu gia chủ cũng đã chết gần 40. Trận chiến đấu này mới chính thức kết thúc. Về phần những kia chạy trốn, đều là trung thượng đám kia. Thực lực bọn hắn mạnh hơn, nếu nhất tâm muốn chạy, thậm chí dùng võ giả để lừng, vẫn có thể chạy trốn được. Một chỗ trong tính thất. Bạc cổ hỏi, lần này thu hoạch bao nhiêu? Lâm Dịch lôi kéo khỏe miệng cười nói, 15 vạn thạch lương thực, 5000 lượng bạch ngân. Nếu không phải ta rất nhiều tay sai muốn vận chuyển vật tư ra khỏi thành, đám này gia chủ còn muốn chết càng nhiều. Vừa nay hắn đến lúc, chỉ dẫn theo 10 người không đến. Không ngại, ngày sau luôn có cơ hội, đem đám này sâu mọt toàn bộ nuốt mất. Hay là các ngươi người trẻ tuổi có quyết đoán, thậm chí ngay cả như thế cách cũng dám nghĩ. Ta vừa nay đối mặt như vậy nhiều võ giả, đầu này lao chân đều liều mạng đang run, hoàn hảo ngươi tới đúng lúc. Bạc Cổ có chút cảm thán, trước mặt thiếu niên này chẳng những thiên phú, liên tâm tính cũng cường đại như thế. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, kỳ ngộ núp trong ngươi trong sự sợ hãi, thời điểm then chốt, dù là tay chân phát run cũng phải lên. Thế giới sẽ chỉ là người dũng cảm tẩy bài. Bây giờ phủ thành bài, chỉ tẩy không đến một nửa. Hắn nhớ tới linh thổ bên trong huyền căn, vẻ mặt lạnh nhạt nói, rất nhanh, ta có thể tẩy một nửa khác. 5 ngày thời gian, trước mắt cực nhanh nghe nói triều đình lại muốn trưng thu lương thực, bách tính tiếng oán than dậy đất. Một đợt bán nhi bán nữ thủy triều lần nữa đánh tới. Bất quá, nghe nói chi phủ bạc đại nhân yêu cầu toàn phủ nhà giàu ra đại đầu, bách tính tâm tình cũng dễ chịu không ít. Chẳng qua như cũ có không ít chết đói tình huống xuất hiện. Bán nhi bán nữ đã là bảo tồn tự thân thủ đoạn, cũng là cho nhi nữ tìm một hộ hảo nhân gia để bọn hắn tiếp tục sống. Bạch Vân huyện rất nhiều bách tính hiểu rõ Lâm lão gia là đại thiện nhân, trong phủ người làm trong nhà ăn ngon uống tốt, không cần phơi gió phơi nắng dầm mưa, so với người bình thường sinh hoạt tốt hơn mấy lần. Bọn hắn không hẹn mà cùng mang theo nhi nữ đi vào Lâm phủ trước cửa quỳ hoài không dậy, chỉ cầu Lâm lão gia có thể thu xuống con trai của bọn họ nữ, cung cấp một ít lương thực giao kia quân đội lương thuế. Liếc nhìn lại, toàn bộ đường lớn lít nha lít nhít, đầu người chào ra tuôn. Võ Ngưng Huyên cùng Dương Mật Chính an ủi mọi người, còn mệnh người làm trong nhà nóng lên bánh bao, cháo loãng chiêu đãi. Nhân số thực sự quá nhiều, bọn hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Lâm Dịch vừa tới đến Bạch Vân huyện, liền nghe đến tin tức này. Chờ đến cửa nhà, quả thực bị dọa giật mình. Tối thiểu 5-600 người quỳ trên mặt đất. Không biết ai nói một câu, là Lâm lão gia quay về. Hiện trường lập tức sôi trào lên. Tương đạo mang theo khàn khàn, câu khẩn giọng nói vang lên, "Lâm lão gia, van cầu ngươi nhận lấy nữ nhi của ta đi, nàng mới 12 tuổi, nhà ta không có lương thực, chúng ta đều muốn chết đói." Lâm lão gia, nữ nhi của ta 18 tuổi, chỉ cầu đổi nửa thạch lương thực. Cháu của ta 9 tuổi, năng lực xuống đất làm việc, chuyển được động 20 cân tảng đá, dỡ hàng không sao hết. Phanh 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 có lão giả đối với rắn chắc thạch lộ diện nặng nghề dập đầu lấy đầu. Sợ Lâm Dịch trướng mắt cháu của mình. Giống như vậy tuổi tác quá nhỏ, không làm được việc nặng, những kia nhà giàu lão gia cũng sẽ không muốn. Với lại hiện trường người như vậy nhiều, cạnh tranh lớn như thế. Tất cả mọi người hiểu rõ, đến phiên chính mình hy vọng rất nhỏ. Người hiền lành đến đâu, cũng sẽ không bỏ được dùng tiền nuôi nhiều năm như vậy kỳ con nhỏ, không làm được cái gì sống tiểu hài. Lâm Dịch có thể thu xuống một cái hai cái, thậm chí mười mấy, đã là rất tốt. Nhưng mà hiện trường tối thiểu có 200-300 cái tiểu hài. Nhất định có lớn một số người một chuyến tay không. Võ Ngưng Huyên có chút mở mịt cùng đau đầu, Lâm Dịch, này nên làm thế nào cho phải? Bọn hắn đều hướng về phía ta Lâm phủ danh dự tới, hiểu rõ ta phụ thượng người làm trong nhà đãi ngộ không tệ. Nhưng mà nhiều người như vậy, ta cũng nuôi không nổi. Lưu Bội Bội không nhìn nổi những thứ này sinh ly tử biệt cảnh tượng, hốc mắt hồng hồng, phu quân, ngươi thu những đứa bé này đi, bọn hắn quá đáng thương. Dương Mật ôm cánh tay, thở dài, năm được mùa nạn hạn hán, hòa bình chiến loạn, bách tính đều khốn khổ không chịu nổi. Nhưng giả sử nhận lấy nhiều như vậy hải tử, ăn uống chi phí, với ta Lâm phủ cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngọc Linh Lung chằm chằm vào Lâm Dịch, trầm giọng nói, bản tọa mệnh ngươi nhận lấy những hải tử này. Lâm Dịch nhướng nhướng lông mi, liếc nhìn trước mặt vài trăm người, trầm mặc một hồi. Hắn suy nghĩ nói, loạn thế chỉ dựa vào chính ta khó có hành động. Thương hạ thôn nhân viên cũng giật gấu và bay, là lúc muốn tăng thêm lực lượng dự bị. Những thứ này giấy trắng giống nhau hải tử, nên vào ta Lâm phủ. Về phần ăn mặc chi phí, cả tòa Long Bối Sơn Tây chưa đủ, vậy liền đoạn. Muốn tại đại tề bị công phá trước, để nhóm này hải tử trưởng thành. Chương 173, nhượng đỡ Lạc Tị Hoa tỷ bội. Chương 173, nhượng đỡ Lạc Tị Hoa tỷ bội. Lâm Dịch không do dự nữa, hướng phía mọi người cất cao giọng nói, tất cả tiểu hài ra khỏi hàng, nhường bản lão gia xem thật kỹ một chút. Vừa dứt lời, quỳ xuống đất trong mắt mọi người nổi lên chờ mong nước mắt. Lâm lão gia muốn chọn người, hy vọng nhất định phải chọn được nhà ta nhi tử. Tôn nữ của ta Lâm lão gia ngươi nhất định phải chọn chúng. Nếu nữ nhi của ta có thể làm Lâm gia phu nhân nha hoàn liền tốt. Tổng cộng 300 tên hài đồng tự giác xếp thành hai nhóm, đứng bình tĩnh tại Lâm Dịch trước mặt. Ai cũng không dám lên tiếng, cũng không dám lộn lắc, hy vọng cho Lâm lão gia lưu một cái ấn tượng tốt. Trong thành nhà giàu lão gia đều để ý cái này. Lâm Dịch nhưng không có để ý tới vẻ mặt của mọi người cùng động tác, mà là nhìn mỗi người trên đầu độ trung thành. Hắn yêu cầu duy nhất chỉ có một, đó chính là trung thành. Nếu bắt đầu đều đối với Lâm phủ có hai lòng, hắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Cuối cùng, hắn đi rồi một vòng sau, chỉ vào mấy cái 18-19 tuổi nam nữ, nhường hắn ra khỏi hàng. Mấy người các ngươi, trước đứng ra. Mấy cái này nam nữ đều đã trưởng thành, cũng tại bên ngoài cho người ta làm qua công, kiến thức cũng nhiều hơn, tay chân càng nhanh nhẹn. Bọn hắn thấy mình bị đơn độc tuyển ra đến, trên mặt không cầm được mừng rỡ. Còn lại gần 300 người không cần phải nói, khẳng định là bị đào thải. Lâm lão gia chỉ tuyển trong mấy người bọn hắn. Sau lưng hơn 200 vị phụ huynh đều cũng có chút ít tạm đạm, nhìn tới Lâm lão gia chỉ cần có thể làm việc. Con ta thua ở tuổi tác quá nhỏ hơn. Đều tại ta, không có tiền cho nữ nhi ăn khỏe mạnh một điểm, Lâm lão gia sợ là ghét bỏ nàng thể cốt quá nhỏ. Những kia không bị chọn chúng hài tử đều vẻ mặt ủy khuất ba ba. Có chút tuổi nhỏ càng là hơn bắt đầu thấp giọng nức nở. Không ai chịu muốn bọn hắn, quan phủ lại muốn thu thuế, phụ thân chắc là phải bị trộm tới phục lao dịch. Bọn hắn về sau cũng chỉ có thể ở nhà đói bụng, tìm không thấy công việc. Lâm Dịch nhìn ra khỏi hàng mấy người trên đầu độ trung thành bảng, bất mãn nói, ngay cả 50 đều không đạt được, nhìn tới đối với ta Lâm phủ có chút tiêu cực ý nghĩ. 40 căm hận, 50 lạ lẫm, 60 đạt tiêu chuẩn, 70 hữu hảo. Dạng này người, Lâm Dịch là không có khả năng muốn. Dù là vừa tới 50, Lâm Dịch cũng vui lòng cho cái cơ hội, nhìn xem có thể hay không đến tiếp sau bồi dưỡng lên. Nhưng 50 trở xuống coi như xong, Bạch Nhãn Lang hắn không vui. Hắn ho nhẹ hai tiếng, đối với lòng tràn đầy hoan hỉ mấy người nói ra, các ngươi bị đào thải. Cái gì? Lâm lão gia chúng ta rõ ràng nhìn khỏe mạnh nhất, có thể nhất làm, như thế nào bị đào thải? Đúng à, này không hợp lý, ta đốn tuổi gánh phân đều có thể, Lâm lão gia cho ta một cơ hội đi. Còn lại đây đều là tiểu hải, bọn hắn có thể làm gì sống, chúng ta mới có khí lực. Mấy người vẻ mặt không phục dáng vẻ, còn muốn giải thích. Lâm Dịch lại nói, các ngươi như thế có sức lực, trong thành bó lớn công việc, chính mình tìm địa phương rời gạch đi. Thế là lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm. Hắn hướng còn lại gần 300 tiểu hài nói ra, các ngươi về sau đều vào rừng phủ, ta Lâm phủ quy củ chỉ có một, trung thành. Hiện trường mọi người mắt trợn tròn. 300 người, muốn hết. Nhiều người như vậy, một người một ngày lương thực đều là một ngày văn số lượng. Huống chi, trong này còn nhiều năm kỷ còn nhỏ nhỏ hài, không làm được cái gì sống. Mua về thuần túy là lãng phí. Đúng lúc này, những gia trưởng kia phản ứng lại, sôi nổi kích động vì xuống dập đầu. Thật cảm tạ lao ra, thật cảm tạ lao ra. Những đứa trẻ cũng có dạng học dạng, luôn miệng cảm kích Lâm Dịch chứa chấp. Những kia đi ngang qua xem trò vui bách tính con mắt đều trừng thẳng. Lâm lão gia quả thực người cũng như tên, đích thật là cái đại thiện nhân. Bạch Vân huyện được lão này ra, còn cầu mong gì? Ngay cả một tên đi ngang qua Tuyết thư tiên sinh đều vỗ tay cảm thán, Lâm lão gia, thật là loạn thế chi anh hùng. Võ Ngưng Viên khỏe miệng nhấp nhẹ, không hổ là phu quân. Lưu Bội Bội con mắt hoàn thành trăng lưới liềm, xoa xoa khỏe mắt. Dương mặt trên môi dương, lộ ra cái lúm đồng tiền, tiểu tử này, thực có can đảm, ta yêu thích. Ngọc Linh lung ôm cánh tay, ánh mắt lấp loé. Mấy ngày sau kỹ năng, linh thực phu, nhập môn, kinh nghiệm 35,500, tại Lâm Dịch kiên nhẫn đổ vào sau khi, có vài quặng huyền căn đã có thành thục xu thế. Lâm Dịch mấy ngày nay đều tại trong phủ, tự tay thao luyện mới vừa vào Lâm phủ đám trẻ con. Bọn hắn không cần chọn xài gánh thủy, chỉ cần học hội sinh hoạt tự gánh vác, sau đó chính là thao luyện. Thứ A300 người chiều cao không đồng nhất, lại đều cầm một cây thương trúc đi theo Lâm Dịch khua lên. Lâm Dịch thỉnh thoảng nói chút ít cổ vũ lời nói, soát lấy thống binh kinh nghiệm. Hắn phát hiện, những thứ này giấy trắng giống nhau hài đồng thao luyện lên, thống binh kinh nghiệm nhanh thái quá, thậm chí đều nhanh muốn vượt qua dẫn người đánh nhau. Này đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì nhiều người. Kỹ năng, thống binh, tiểu thành, kinh nghiệm, 500, 1000, bọn này tiểu hài độ trung thành cũng tại nhanh chóng lên cao, dường như đã tất cả đều tại 60 phân tuyến hợp lệ bên trên. Và vượt qua 80, đạt tới thân như huynh đệ trình độ. Lâm Dịch có thể phái bọn hắn ra ngoài làm việc. Rốt cuộc làm dưới tay hắn, thế nhưng có kỹ năng hiệu quả không sợ ý chí tăng thêm, có thể tăng lên trên diện rộng thủ hạ thể lực, cùng vết thương tự lành lực. Dù có nhỏ, hại, đến lúc đó cũng có thể làm đại nhân sống. Tại đây luật thế, bọn hắn nếu làm từng bước trưởng thành, thế nhưng rất khó sinh tồn, nhất định phải mau chóng năng lực một mình đảm đương một phía. Trải qua mấy ngày trị liệu, Ngọc Linh Lung đan điền cuối cùng hoàn toàn khôi phục, nàng cảm thụ lấy trong cơ thể dần dần khôi phục cương khí, trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ. Đan điền chẳng những chữa trị, thậm chí vận chuyển khí tức so trước đó càng thêm trôi chảy. Tiểu tử này ý thuật sát thực thần diệu, có như thế đan điền, ta nhất định năng lực nhanh chóng đột phá cảnh giới võ đạo, lại lần nữa tu tiên. Lâm Dịch nhìn trên mặt nàng xinh xắn đắc ý biểu tình, lập tức liền đoán được ý nghĩ của nàng, trêu chọc nói, thế nào, có phải hay không cảm giác đan điền so trước kia lợi hại hơn? Ngọc Linh Lung thu lại nụ cười, tùy ý nói, tạm được. Sau đó lại bổ sung, cảm ơn ngươi. Lâm Dịch lôi kéo khóe miệng cười nói, ôi ôi ôi, thật đúng là một đầu cao ngạo con mèo nhỏ. Đan điền của ngươi hiện tại vận chuyển khí tức tốc độ tối thiểu nhanh hơn gấp đôi. Vậy mà liền một câu cảm ơn thế là xong. Bị Lâm Dịch ở trước mặt nói trắng ra, Ngọc Linh Lung sắc mặt mất tự nhiên đỏ lên. Có chút hờn rồi nói, thử, yên tâm, kia 5000 lượng ta khẳng định cho người kiếm về. Nàng thế nhưng còn nhớ, tiểu tử này làm lúc nói muốn trị tốt về sau, cho hắn kiếm tiền giao tiền xem bệnh. Lâm Dịch lắc đầu, ta nói còn không phải thế sao cái này? Ngươi đừng giả vờ ngây ngốc. Ngọc Linh Lung đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, sắc mặt bù một chút hồng đấu. Ngươi không cảm thấy dùng cái nào làm tiền xem bệnh không thích hợp sao? Đó là tiểu nhân hành vi. Lâm Dịch nhếch môi, trị liệu trước ngươi thế nào không nói như vậy? Nhanh đi tắm một cái, chờ chút ta luyện một chút. Lâm Dịch nói như thế trắng ra, Ngọc Linh Lung thân thể đều đang run rẩy. Mặc dù mấy ngày nay đã bị thấy hết rất nhiều lần, nàng cũng có chút thích ứng, nhưng bây giờ lại muốn càng xâm nhập thêm hiểu rõ, nàng như cũng vô cùng xấu hổ giận dữ. Đang đồ tử. Ngoài cửa, Tam Đạo lặng yên không tiếng động hấp ảnh, xông qua giấy dán tường, bị ánh mặt trời chiếu vào. Lâm Dịch tập mãi thành thói quen, hiểu rõ đó là cái gì. Mấy ngày nay cho Ngọc Linh Lung bó thuốc, này Tam Đạo hấp ảnh đều tại. Lâm Dịch toàn bộ làm như không có phát hiện các nàng. Hắn cũng rất hưởng thụ tiểu này không khí, cảm giác đâm thẳng kích. Nhưng Ngọc Linh Lung thế nhưng vừa mặc quần áo tử tế, trong lúc vô tình quét đến trên đất hấp ảnh, trong nháy mắt đều cảnh giác lên. Nàng đột nhiên chạy tới, mở cửa, khẽ kêu nói, cái nào tặc tử? Võ Ngưng Huyên Lưu Bội Bội còn tìm giữ lỗ thai gần sát giấy dán tường, lập tức bị khai môn sợ tới mức giật mình, hơi đỏ mặt, lúng túng tại nguyên chỗ, không biết giải thích thế nào. Ngược lại là Dương Mật thân ảnh không biết khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hai nữ nhìn bên cạnh trống đi vị trí, người đều choáng váng. Đã nói xong tỉ muội cùng nhau nghe lén đâu, thế nào đột nhiên không có người? Chương 174, Âm Dương Đại Thành. Hiệu quả, cân bằng. Chương 174, Âm Dương Đại Thành. Hiệu quả, Cân bằng. Ngọc Linh lung mặt đen lên, hỏi, hai vị bội bội ở ngoài cửa bao lâu? Võ Ngưng Huyên cùng Lưu bội bội cười ha hả, cái kia, chúng ta vừa đi ngang qua. Ôi, đau bụng, tiểu gia hỏa đã ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Ngưng Huyên, ta cũng vậy, ta cùng ngươi cùng nhau. Hai cái phụ nữ mang thai ôm đau bụng đắng chạy đi. Ngọc Linh lung thấy sau khi hai người đi, mặt lạnh lấy nhìn về phía sau lưng Lâm Dịch, quát lớn, ngươi cũng ra ngoài. Bị người nghe góc tưởng, nàng hiện tại thật mất mặt. Nàng thế nhưng cao cao tại thượng tu tiên giả. Lâm Dịch cười nhạo một tiếng, đi ra phía trước, hay là cái quả ớt nhỏ. Lão gia ta thích đắng cay. Dứt lời, hắn nắm nuốt Ngọc Linh lung cái cằm hôn lên. Ngọc Linh lung đột nhiên trừng lớn hai mắt, miệng bị bóp đô lên. Thích thích thanh trong phòng vang lên. Mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, cuối cùng còn không có khôi phục tu vi, không ngăn nổi Lâm Dịch nhị lưu võ giả lực lượng. Thật lâu, đôi môi tách ra, Ngọc Linh lung đã ngã mặt trong ngực hắn. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, vừa trị liệu hết một thân mồ hôi, Lâm Dịch phân phó ngoài cửa nha hoàn chuẩn bị một thùng nước nóng. Hai người ngay tại trong nước nóng luận bàn lên. Lần này đều đã vài ngày đi qua. Kỹ năng: Âm Dương, Tiểu Thành, kinh nghiệm 890, 1000, kinh nghiệm 920, 1000, kinh nghiệm 990, 1000, kỹ năng: Âm Dương, Đại Thành, kinh nghiệm tháng 10 năm 2000, đạt được hiệu quả: Âm Dương hòa hợp, trải qua xâm nhập giao lưu, đại đạo cộng hưởng, âm dương bổ sung, có thể tăng lên yếu thế một phương cảnh giới, cho đến hai bên thực lực nhất trí. Đột nhiên, Lâm Dịch trong ngực Ngọc Linh lung chỉ cảm thấy một cô năng lượng rót vào thân thể. Nàng đột nhiên a một tiếng. Đây là cương khí. Nàng đã thật nhiều ngày không có xuống giường. Đan điền khôi phục về sau, nàng còn chưa kịp luyện võ, căn bản không có tu vi. Như thế nào thể nội đột nhiên có một cỗ cương khí đang nhanh chóng ngưng tụ. Phanh phanh phanh, nàng thân thể mềm mại đột nhiên vang lên liên tục bạo đầu loại âm thanh. Một cỗ sóng khí từ trên người bành tạc, hướng ra phía ngoài bạo tạc tính chất quyết tán. Ngay cả cách mấy gian phòng Dương Mật đều cảm giác được. Dương Mật lông mày cau lại, lòng có cảm giác nói, đây là ai đột phá? Không đúng, mới vừa rồi là Tam Lưu nhập môn khí tức, sau đó trong nháy mắt lại Tam Lưu tiểu thành, cuối cùng lại Tam Lưu đại thành. Hào kỳ quái, tựa hồ là Linh Lung căn phòng truyền đến. Ngọc Linh Lung khiếp sợ cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng, lẩm bẩm nói, ta đột phá Tam Lưu đại thành. Lâm Dịch cũng có chút mắt trợn tròn. Thầm nghĩ, này mới kỹ năng hiệu quả quá biến thái đi. Nếu ta cố gắng một chút hy sinh một chút nhan sắc, kia không được có thể nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm cường đại võ giả. Ngọc Linh Lung nổ đệ mà lên. Hỏi, ngươi có phải hay không có nào đó thể chất, có thể để thăng tu vi của ta? Lâm Dịch kinh ngạc, tu tiên giả đầu óc chính là tốt, một chút liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt, chẳng qua ngươi có thể hay không đem chính sự làm xong hỏi lại. Ngươi đột nhiên rời khỏi, ta vô cùng trống rỗng. Hắn mở miệng nói, bị ngươi xem thấu, ta kỳ thực thân có tu tiên giới trí cao vô thượng thánh thể, âm dương thánh thể. Mới vừa rồi bị ngươi bước đi ra, cũng là thức tỉnh rồi. Về sau phàm là nữ nhân của ta, đều sẽ chậm rãi gặp phải tu vi của ta. Ngọc Linh Lung đồng tử rung mạnh, trí cao vô thượng thánh thể. Chẳng thể trách ngươi chưa từng bước vào tiên độ, có thể cảm ứng linh khí tồn tại. Không ngờ rằng, nguyên lai với cao là ta. Nàng nguyên bản xem thường Lâm Dịch, chủ yếu là hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, mà nàng thì là đã từng tiên tử. Nhưng bây giờ, Lâm Dịch có được tiểu này thánh thể, ngày sau chắc chắn biến thành một phương cường giả. Mà nàng, mặc dù là cao quý tu tiên giả, nhưng ở tu tiên giới cũng chỉ là phổ thông tư chất. Cùng Lâm Dịch so ra, giống như Hạo Nguyệt cùng Tinh Huy. Đông đông đông, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Phu quân Linh Lung, các ngươi còn đang ở bên trong à? Lâm Dịch nhướng nhướng lông mi, hơi kinh ngạc mở miệng nói, tìm ta làm gì, tiểu mật mật. Ngọc Linh Lung nhíu môi, có chút bất mãn. Đây là trong ngực ôm một cái, trong miệng dỗ dành một cái. Dương Mật nghe được âm thanh, thở phào nhẹ nhõm, phu quân, vừa nãy ta cảm nhận được kỳ quái khí tức. Nghe xong nàng giải thích, Lâm Dịch cười cười. Hắn ở đây Ngọc Linh Lung ánh mắt kinh ngạc trong, mở miệng nói, ngươi vào đi, ta cùng ngươi ở trước mặt nói. Kéo kẹt Dương Mật không chút do dự, đẩy cửa đi vào. Khi thấy hiện trường cảnh tượng lúc, nàng chỉ là hơi kinh hãi. Rất nhanh thì đứng. Nàng cũng không phải là không cùng cái khác tỷ muội cùng nhau phục thị qua Lâm Dịch. Ngược lại là Ngọc Linh Lung quát to một tiếng, đội vàng che lấy chăn mền. Ngươi làm gì đi vào? Dương Mật trên mặt mang ý cười, đặt mông ngồi ở trên giường, nghĩ không ra Linh Lung tỷ làn da tốt như vậy. Lâm Dịch mở miệng hỏi, ngươi kém bao nhiêu đột phá nhị lưu? Dương Mật sững sờ, sau đó nói, kém 4 thành đi, thuận lợi, ngươi gốc kia huyền căn thành thục ta có thể đột phá. Nếu là không thuận lợi, có thể đều còn cần nhiều một gốc. Lâm Dịch lại là cười nói, gốc kia liền để cho Lương hắn đi, ta có biện pháp hiện tại để ngươi đột phá. Lương Hán so Dương Mật tu vi còn kém nhiều, vừa vận hai gốc lưu cho hắn, đột phá sát suất lớn hơn. Dương Mật kinh ngạc nói, hiện tại đột phá, không có nói đùa chớ phu quân. Lâm Dịch cười lấy cho nàng giảng vừa nãy chuyện phát sinh. Dương Mật giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngọc Linh Lung, tán dương, vậy vẫn là may mắn mà có tỷ tỷ công lao, giúp đỡ tiểu tử này đem thánh thể. Ra đây. Ngọc Linh Lung đỏ bừng mặt, vẫn là không cam lòng nói, thử, ngươi đang có mang, còn muốn, không biết xấu hổ. Dương Mật phối hợp rút đi trang phục, không để ý chút nào nói, sợ cái gì, còn có một chút thời gian. Thú hổ, đây không phải có phụ khoa thánh thủ nha. Phốc nhất đạo kịch liệt sóng khí trong phòng quanh tạc, ngay cả trên bàn nến đều bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Dương Mật từ trên giường lên, trên mặt không cầm được ý cười, nhị lưu nhập môn, đồng thời khí tức so với ta trước kia càng thêm trầm ổn mấy lần. Nàng bị phế trước đó cũng là nhị lưu nhập môn, nhưng thực lực tuyệt đối không có hiện tại giờ khắc này mạnh. Bây giờ cương khí của nàng chất lượng so trước kia tối thiểu mạnh 6 thành. Phu quân, ngươi này thánh thể cho ta quán thâu tu vi, không phải là dựa theo tu vi của ngươi chất lượng tới đi. Lâm Dịch thế nhưng vô địch cùng cảnh giới, cương khí chất lượng cương ép không biên giới. Cũng chỉ có khả năng này mới khiến cho nàng cương khí chất lượng để thăng như vậy nhiều. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, thật là có khả năng này. Rốt cuộc kỹ năng nói, âm dương bổ sung, mãi đến khi hai bên đều thực lực ngang nhau mới đình chỉ. Cũng là, Dương Mật chỉ cần một mực cùng hắn luận bàn, một ngày nào đó nàng thực lực sẽ đạt tới chính mình mạnh như vậy. Ha ha, tốt, về sau các ngươi bốn chị em đều là một phương cao thủ. Giống như ta, ngược cùng cảnh như ăn cơm uống nước. Kỹ năng này hiệu quả mặc dù đối với hắn bản thân vô dụng, lại là bây giờ đi ra hữu dụng nhất kỹ năng. Bình thường ra ngoài lãng, hắn chỉ lo lắng có người trong nhà, nhường tiểu hộ phụ trách giữ nhà như cũng không yên lòng. Rốt cuộc thế giới này mạnh hơn hắn quá nhiều người. Nhưng nếu như chúng nữ đều là võ giả, đánh không lại tối thiểu còn có thể chạy phải không nào? Trải qua mấy ngày xâm nhập giao lưu, Lâm Dịch cuối cùng nhàn rỗi hắn đến sân nhỏ, thông qua khảo sát xem xét dưới đất huyền căn trạng thái. A, có 4 cây thành thục. Chương 175, nạn dân vào phủ, nhị lưu viên mãn chương 175, nạn dân vào phủ, nhị lưu viên mãn Lâm Dịch gọi tới Lương Hán. Bây giờ Lương Hán đột phá tam lưu viên mãn đã một đoạn thời gian. Tăng thêm Lâm Dịch vừa có thời gian đều cùng hắn đối luyện. Cảnh giới cũng tại tam lưu viên mãn trên đường đi tới 2 điểm. Lương Hán đi vào trong viện, nhìn trên bàn đá 4 cây còn mang theo nê nhị phẩm huyền căn, hai mắt lập tức sáng lên. Lâm ca, này huyền căn nhanh như vậy quen. Hắn hiểu rõ Lâm Dịch tìm mấy gốc chưa thành tục nhị phẩm huyền căn quay về bồi dưỡng. Lâm Dịch gật đầu, đúng, này 4 cây ngươi bây giờ ăn vào, nhìn xem có thể hay không đột phá. Không thể nào, mang về lúc mới năm đấm lớn điểm, mấy ngày nay liền thành tục. Này linh thổ cũng quá lợi hại đi. Lương Hán vô cùng kinh ngạc, nếu này linh thổ dùng để trồng hoa màu, kia không được có ăn không hết bắp. Lâm Dịch cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lương Hán, linh thổ chỉ là cơ bản. Năng lực có này sinh trưởng tốc độ hay là dựa vào hắn kim thủ chỉ thuốc. Nhưng này 4 cây đều cho ta không, tẩu tử đâu? Tẩu tử ngươi không cần cắn thuốc, chính mình đã đột phá nhị lưu nhập môn. Lương Hán trừng lớn hai mắt, a, tẩu tử lợi hại như thế, không hổ là Lâm ca, cho ta cưới tốt tẩu tử. Hắn không có lại do dự, lúc này ở trong viện ngồi xuống, ăn vào một gốc huyền căn. Chính mình cũng không thể cản trở, nhất định phải nhanh lên để thăng mới được. Hồi lâu, tiêu hóa dược lực về sau, tu vi của hắn vào 3 phần, tam lưu viên mãn tu vi đã qua nửa. Hắn không có dừng lại, lại liên tiếp phục dụng hai gốc. Cương khí trên người như ngồi xe lửa đồng dạng nhanh chóng tăng trưởng. Phúc, đột nhiên, một cỗ khí kình từ trên người hắn bộc phát. Nguyên bản ẩn nó ở thể nội cương khí, bắt đầu lưu chuyển đến mặt ngoài thân thể, hình thành nhất đạo mắt thường khó phân biệt cương khí hộ giáp, cương khí phụ thể. Cương khí để thăng như cũng không có đình chỉ, còn đang ở liên tục tăng lên. Mãi đến khi sắp tiếp cận nhị lưu nhập môn trung kỳ, mới tiêu hóa xong thể nội dược lực, ngừng lại. Lương Hán đột nhiên vừa mở mắt, hai đầu lông mày mất hết vui sướng. Lâm ca, nhà ta điều kiện cũng quá tốt, quan cắn thuốc liền để ta từ tam lưu viên mãn tiền kỳ, một chút nhảy đến nhị lưu nhập môn nhanh trung kỳ. Này nếu để cho ta làm tu luyện, đoán chừng 1-2 năm cũng không đạt được mức độ này. Lâm Dịch khoát khoát tay, thúc giục nói, ngông ngựa đường nội chủ, còn có một gốc. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Lương Hán cương khí trên người lại lần nữa tăng lên trên diện rộng, đi tới nhị lưu sau khi nhập môn kỳ, cách đột phá cũng không xa. Lại là mấy ngày đi qua. Biên cảnh ba phủ Luân Hãng thông tin truyền đến. Bạc Cổ tại trên tường thành nhìn xem ngoài thành mấy vạn lưu dân, trên mặt vô cùng lo lắng cùng lo lắng. Ngoài cửa thành, tiếng kêu rên khắp nơi trên đất. Thần quân sắp đánh tới, mau thả ta vào trong, ta không muốn chết. Chúng ta là Đại Tề Bách Tính, không phải Tần Quốc người, nhanh mở cửa thành. Một tên ôm cái tiểu hài phụ nhân khóc đỏ mắt, con ta đã 3 ngày không uống nước, van cầu các ngươi cho nước bọt đi. Bạc Cổ nghe lấy dưới thành âm thanh, thở dài. Hắn không dám mở cửa thành a. Bây giờ liền trong thành Bách Tính đều ăn không đủ no, nếu mở cửa thành, chết đói người sẽ chỉ càng nhiều. Bất quá, nếu những thứ này lưu dân đều chết ở ngoài thành, tất nhiên sẽ tạo thành ổ dịch. Thật là một cái khó giải quyết vấn đề. Lâm phủ, kỹ năng, linh thực phu, nhập môn, kinh nghiệm, 115,500, Lâm Dịch đang hậu viện cho linh thổ tới nước, soát kinh nghiệm. Tới nước qua đi, hắn lệ cũng dùng khảo sát xem xét huyền căn mọc. Vì mỗi một ngày tới nước qua đi, là huyền căn biến hóa lớn nhất lúc. Đây là thanh lộ tự mang thuốc hiệu quả. Tỷ như lần trước, một lần tới nước, đột nhiên 4 cây huyền căn đồng thời thành thủ. Ồ, lại cũng là đồng thời thành thủ. Lâm Dịch trừng to mắt, nhìn trong đất 4 cây nhị phẩm huyền căn. Đột phá nhị lưu viên mãn, ngay hôm nay. Lúc này ngoài viện truyền đến nha hoàn giọng Tiểu Thúy. Lao ra, phủ nha người cầu kiến. Lâm Dịch đi vào phòng tiếp khách, một tên sai dịch đặt chén trà xuống đội vàng đứng lên. Lâm gia chủ, ba phủ thành phá, ngoài thành đến rồi số lớn lưu dân, bạc đại nhân muốn mời ngươi đi bàn bạc việc này. Lâm Dịch sửng sốt, ba phủ thành phá. Lúc này mới mấy ngày, không đến nửa tháng a. Tân Quốc cùng Đại Tề 4 phủ tương liên, bây giờ ba phủ phá, cái kế tiếp nên đều đến phiên Định Bắc phủ. Hắn không có do dự nửa phần, lập tức khởi hành. Trên đường, hắn ở đây lão mã trên lưng nuốt vào 4 cây huyền căn, bắt đầu đột phá. Kỹ năng, nhị lưu võ giả, đại thành, kinh nghiệm, 150,000, kinh nghiệm, 450,000, kinh nghiệm, 750,000, kinh nghiệm, 990,000, kỹ năng, nhị lưu võ giả, viên mãn, kinh nghiệm, 10,100, ẩm lưỡng đạo sóng khí tại Lâm Dịch bên cạnh oanh tạc. Hắn cùng lão mã đồng loạt đột phá. Tính cả tiểu hổ cùng lão bát. Hắn Lâm gia hiện tại đã có tam đại nhị lưu viên mãn võ giả. Tăng thêm Dương Mật cùng Lương Hán, khoảng chừng 5 vị nhị lưu. Rất nhanh liền đi tới phủ thành, gặp được Bạc Cổ. Lâm Dịch đầu tiên là ở trên thành lầu nhìn xuống một chút, sau đó cao mày nói, những thứ này lưu dân sao không hướng Đại Tề trung bộ chạy nạn? Chúng ta Định Bắc phủ đoán chừng cũng kháng không được bao lâu a. Bác cổ lắc đầu thở dài, vì cái khác phủ cũng không thu. Đừng nói các phủ, liền lên đầu đều mắt nhắm mắt mở. Hiện tại triều đình ngay cả đánh trận chiến quân lương đều không đủ, làm sao có khả năng chứa chấp những thứ này nạn dân? Lâm Dịch hỏi, bỏ cuộc dân chúng của mình, cử động lần này không sợ mất dân tâm? Bác cổ muốn nói lại thôi, sau đó lần nữa thở dài, bọn hắn sẽ để phòng ngừa Tần quốc gián điệp lăn lộn lưu dân làm lý do, từ chối bách tính vào thành. Lâm Dịch sầm mặt lại, ngươi sẽ không cũng nghĩ dùng này lấy cớ đi. Bác cổ trầm mặc không nói gì. Van cầu ta đi, ta một nhà ba người đều chết đói, đều thừa ta một cái, nhà ta muốn tuyệt hậu. Chúng ta cho đủ quân hiến cho quân lương, chạy nạn mấy ngày nay chỉ ăn cỏ dại, trên cổng thành ra có thể thưởng thức một miếng cơm ăn. Cứu mạng a, lão thiên gia đáng thương ta một nhà đi. Dưới cổng thành, như cũ tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu không dứt. Bác cổ nhắc nhở, nếu thả bọn họ vào thành, chỉ sẽ tạo thành thành nội hỗn loạn, phải chết nhiều hơn nữa người. Lâm Dịch đạm mạc nói, mở cửa thành, ta đi ra xem một chút. Dù là hắn lại ích kỷ, nhưng bên ngoài đều là sống sờ sờ người a, không phải là bị người nuôi dưỡng như mã. Hắn là một cái nhân loại, cơ bản nhất cộng tình vẫn phải có. Bác cổ nhắc nhở, cái này bên ngoài thế nhưng rất loạn. Lâm Dịch chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn hiểu rõ bác cổ, điển hình thế giới này quan, tư tưởng mười phần cổ hủ, hắn không trách hắn. Bác cổ thấy Lâm Dịch như thế, đành phải phân phó sai dịch khai môn. Kết. Cửa thành từ từ mở ra. Bên ngoài bách tính kêu lên, cửa thành mở, mọi người nhanh xông. Mở mở, nhanh, tiến nhanh đi. Tới gần cửa thành nạn dân lập tức cùng nhau tiến lên, muốn xông vào trong thành. Ở ngoài thành không có thủy không ăn, chỉ có thể chờ đợi chết, chỉ có vào thành mới có một chút hy vọng sống. Nhưng khi hắn nhóm chạy vào cửa thành mới phát hiện, mấy hàng dơ trường mâu sai dịch chính gắt gao ngăn tại trước mặt. Toàn bộ lui lại, không thể vào thành, kẻ trái lại chết. Người phía trước ngừng, người phía sau cũng không biết chuyện, chỉ biết là một mạch sông về phía trước. Cái này sông, liền như là sóng biển bình thường, người phía trước bị đỉnh hướng về phía trường mâu. Chỉ một thoáng, vô số đầu sinh mệnh ngã xuống sai dịch vũ khí dưới. Phía sau đừng bật lên, phía trước có quân binh, mau dừng lại. A, ta muốn chết rồi. Dưới cửa thành lập tức chết rồi một mảnh. Mãi đến khi nửa khắc đồng hồ về sau, người phía sau thấy thôi không tiến vào, cũng mới chậm rãi dừng lại. Bọn hắn cũng đói tay chân như nhũ ra, thật sự là không còn khí lực. Lúc này, một bóng người đẩy ra sai dịch, theo bên trong đi ra. Hắn cau mày, từ đống người chết đi qua, lại gầy ngăn tại trước người nạn dân. Các nạn dân đều ngơ ngác nhìn trước mặt thân mang một thân hoa phục, cách ăn mặc quý khí Lâm Dịch. Chỉ thấy Lâm Dịch đi thẳng ra đám người, đi tới bên ngoài thành 100 mét chỗ. Bên cạnh đều là phụ nữ trẻ em, lão nhân. Bọn hắn có ngồi có nằm ngửa, hai mắt vô thần, môi khô nước, sắc mặt tái nhợt, dường như là từ trong quan tài leo ra đồng dạng. Lâm Dịch hít sâu một hơi, thân thể có chút run rẩy. Mẹ nhà hắn, xuyên qua đến địa phương quỷ quái này, thật không dễ dàng phát tài, lại để cho lão tử bồi trở về. Hắn hướng phía sau lưng theo tới Lương Hán phân phó nói, phái người đem trong thôn kho lúa lương thực đều trở tới đây, phát cháo. Lương Hán dậm chân một cái, chỉ ngay ngắn thân thể đáp, nhận được. Chương 176, Lý gia cô cháu chương 176, Lý gia cô cháu Lâm Dịch để đầu hướng một tên ôm Hải Nhi phụ nhân đi đến, mong muốn hỏi một chút tình huống. Trong đã lót Hải Nhi dường như vì đoạn mất sữa quan hệ, tiếng khóc đều vô cùng yếu ớt. Phụ nhân bên người một tên nam tử chính quyền, tức phụ, đổi đi, không đổi ta đều muốn chết đói. Phụ nhân con mắt cái mũi lảo đảo ra bên ngoài bốc lên thủy, hai mắt đỏ bừng, đầy vẻ không muốn nhìn trong tã lót hải tử. Nam nhân đẩy ra tay của nàng, lấy đi hải nhi, hướng một nhà khác ôm hải tử vợ chồng đi đến. Hai bên cắn răng, trao đổi riêng phần mình hải tử. Đang muốn lấy ra đao trong tay, mong muốn đỡ đói. Lâm Dịch lập tức đã hiểu bọn hắn ý nghĩ, vội vàng chặn lại nói, dừng tay. Bọn hắn lại tiểu cũng là người, không phải xuất sinh. Mấy người thấy người tới, không để ý đến, như cũng muốn hạ dao. Bọn hắn quá đói, ngay cả cầm dao thủ đều là run rẩy vô lực. Hô, lưỡng đạo ngân quang hiện lên. Đinh một tiếng hai thanh phi đao tinh chuẩn đánh rất hai tên trong tay nam tử đao. Nam tử lui lại mấy bước, có chút sợ sệt, đừng có giết ta, chúng ta chỉ nghĩ tiếp tục sống. Một tên khác nam tử nói ra, đúng vậy à, vị đại nhân này, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, trên người đất sét trắng ba ngày trước đều đã ăn xong. Nếu lại không ăn vài thứ, chúng ta một nhà đều phải chết đói. Nói chuyện nam tử mặt vàng cơ gầy, bụng lại quỷ dị nâng lên. Liên cung một đầu ăn quá no hết xanh, một tầng thật mỏng cái bụng bao lấy đồ ăn. Không còn nghi ngờ gì nữa, là ăn nhiều cái gọi là đất sét trắng, không tiêu hóa. Lâm Dịch nhìn phụ cận năm người, phần lớn trên mặt đã mất đi màu máu, dường như sớm đã chết đi. Hắn một khắc không dám kéo dài, vận khởi cương khí, hướng phía mọi người hô to, các ngươi đều không cần chết, ta Lâm gia nguyện gian lận thạch lương thực, bảo đảm tính mạng các ngươi. Âm thanh vang dội lập tức truyền vào mấy vạn nạn dân trong hai. Một lão giả thả ra trong tay vỏ cây, trừng lớn kia hám sâu hốc mắt đục ngầu hai mắt, vị đại nhân này, ngươi nói đều là thật. Có chút nằm trên mặt đất chờ chết nạn dân, nỗ lực mở ra hai mắt, muốn nhìn rõ người nói chuyện. Ta không cần chết. Những kia trao đổi hải tử đều sôi nổi dừng tay lại, chờ mong nhìn về phía Lâm Dịch, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bọn hắn mặc dù không biết Lâm Dịch thân phận, nhưng hắn mặc một thân hoa phục, xem xét chính là đại nhân vật, không giống như là làm bộ dáng vẻ. Chỉ một thoáng, hiện trường mấy bạn còn có thể động đậy nạn dân sôi nổi quỳ xuống đất cảm tạ. Nửa ngày thời gian, phụ thành Lâm phụ dự trữ lương thực trước tiên đã đến hiện trường, tân thu 300 tiểu đệ phụ trách nấu cháo phái tiễn. Hai ngày đi qua, Khương Hạ thôn lương thực cũng lần lượt đã đến, các nạn dân có thứ tự xếp hàng lấy cháo. Lâm Dịch ở một bên chỉ huy tiểu đệ. Hắn nhìn về phía trước trong đất nằm ngửa dậy không nổi mấy ngàn người, thở dài lắc đầu. Hắn mặc dù hai ngày này cũng có cho nạn dân trần trị tật bệnh, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều, rất nhiều người đợi không được hắn cứu chữa liền chết. Hắn mắng, chó này lại tệ, ta cũng không tin kinh thành kho lúa không có lương thực. Phủ thành nhà giàu cũng có tích trữ lương thực, 3 năm đại hạn như cũ qua tới nhuận. Hắn một cái hoàng đế năng lực kém, tất nhiên là không nỡ phân ra tới. Có xếp hàng bách tính vội vàng chặn lại nói, đại nhân, ngươi cũng không thể nói này đại nghịch bất đạo lời nói, đây chính là muốn giết đầu. Lâm Dịch nổ nước bọt nói, đại tề đều mặc kệ các ngươi, tại sao phải sợ hắn làm gì? Có người nói, đây cũng không phải là triều đình sai, chủ yếu là chết tiệt tần cầu, công ham thành trì đều giết người cướp của, cướp chúng ta lương thực. Có lao giả thở dài nói, đúng vậy à, ta nơi này mấy vạn người hay là ba phủ duy nhất năng lực chống tới, còn lại mấy trăm vạn người đều không có tránh thoát tần cầu truy sát. Lại có người nói, chủ yếu là chúng ta không có lương thực, đoạn thời gian trước bị quân đội trinh thu lương thực, nếu không có thể còn sống sót càng nhiều. Bị quân đội trinh thu lương thực là cần phải, bọn hắn thế nhưng nước bị bảo hộ nhà, bảo hộ chúng ta. Đúng vậy a, bọn hắn muốn bỏ mệnh, chúng ta vứt chỉ là lương thực. Lâm Dịch không có lại cùng đám người này trò chuyện xuống dưới, bọn hắn nói là lập trường, mà chính mình nói là người lợi ích. Khác nhau kênh, không cần thiết lại câu thông xuống dưới. Đang chuẩn bị đi về tìm bạc cổ chuyện thương lượng, lại là có một lão giả mang theo hai thiếu nữ đi tới. Từ khí tức phán đoán, lão giả là một tên tam lưu viên mãn võ giả. Hắn mặc không như người nghèo, quần áo vải vóc cũng là thượng thừa, bên hông cài lấy một cái xưa cũ trường kiếm. Hắn hướng Lâm Dịch chắp tay nói, vị này lao ra, ta chính là Tam Cương phủ Lý gia, Ô Đại Thạch. Bây giờ Tần quân nhập quan, ta Lý gia trong vòng một đêm cửa nát nhà tan. Ta còn có một phen thân thủ, nhưng cầu lao ra năng lực sắp đặt một phần việc phải làm, nhường lão hủ năng lưu đường sống. Lâm Dịch minh bạch qua đến. Đây là gia đình giàu có cũng chạy nạn a, người này là võ giả, đối với bây giờ Lâm gia mà nói, cũng là hiếm có nhân tài. Ngược lại là có thể nhận lấy. Hắn nhìn về phía sau lưng lão giả hai tên nữ tử. Hai vị này là? Ô Đại Thạch giới thiệu nói, vị này là Lý gia cô tiểu thư Lý Y Hiền Nam. Lâm Dịch nhìn sang, nữ tử này mặc màu xanh nhạt váy dài, ngũ quan tinh xảo lộ ra một cô dịu dàng, dáng người cao gầy, khoảng chừng 1m72, vờ mông tiểu đỉnh, lôi tử khoảng chừng nhìn qua ước chừng 24-25 tuổi. Ô Đại Thạch chỉ hướng một tên càng trẻ tuổi nữ tử, vị này là Lý gia Thiên Kim, Lý Thu Giao. Nữ tử một bộ trắng thuần quần áo, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài ngang eo, nhìn mười phần đáng yêu, khoe mắt một bên còn có một khỏa tính nốt ruồi, tuổi tác dường như chỉ có 17-18 tuổi. Đáng tiếc có chút bình thường không có gì đặc biệt, rất có loại cảnh sen nhỏ mới hé bút nhọn cảm giác. Mặc dù hai người tư sắc có chút không tầm thường, nhưng trên đường đi phong trần mệt mỏi, hai người đều có chút tiểu tụy. Các nàng lễ phép đối với Lâm Dịch ốn gối hành lễ, tiểu nữ tử gặp qua lão gia. Hai âm thanh có thành thục có trong eo, nhường Lâm Dịch nghe lấy dễ chịu. Hai người bọn họ cũng muốn nhiều việc phải làm. Ô Đại Thạch gãi gãi cái mũi, không phải. Lý gia với ta ô mỗ có ân, ta đã đáp ứng gia chủ, phải chiếu cố tốt các nàng. Lão gia ngươi đừng nhìn ta lão, nhưng ta thế nhưng võ giả, tầm thường 20 tráng hán cũng không gần được ta thân. Cho nên, lão gia có thể hay không an bài cho ta một gian biệt viện nhỏ, nhường hai vị tiểu thư có một nơi an thân. Lâm Dịch nhiều hứng thú nhìn hai nữ, xinh đẹp như vậy cô cháu, không cần tới soát kinh nghiệm không phải đáng tiếc. Được, vậy liền cùng ta về Lâm phủ, ta sắp đặt 3 gian sương phòng. Lương tháng khấu trừ tiền thuê nhà, 1 tháng cho ngươi 3 lượng có thể đủ. Một cái bình thường sai dịch 1 tháng lương tháng cũng có 1-2 tả hữu. Hắn tam lưu viên mãn võ giả, tất nhiên không thể nào chỉ cần chỉ là 3 lượng. Hắn làm lúc nhìn thấy Lâm Dịch như thế hào phóng, cho bách tính phát cháo, tưởng rằng gặp được đại hộ, cho nên mới tiến lên mong muốn mua việc phải làm, trao giá cũng có thể cao một chút. Chưa từng nghĩ, này lao ra như thế keo kiệt, chỉ chịu cho 3 lượng đổi. Cái đó, lao ra, ta là võ giả, ngươi nghe nói qua võ giả không? Hắn hoài nghi trước mặt này nhà giàu căn bản không hiểu cái gì gọi võ giả. Tam lưu viên mãn, dù là tại bọn họ huyện, hắn cũng là cao thủ số 1 số 2. Lâm Dịch nhíu mày, làm gì? Võ giả rất đáng tiền. Nhà hắn mặc dù võ giả không nhiều, nhưng bây giờ hắn tấn thăng nhị lưu viên mãn, tại Định Bắc phủ đã có thể đi ngang. Bình thường tiếp theo hắn liền định đem phụ thành đại gia tộc đều vơ vét một lần. Rốt cuộc đều là thế, ngươi không ăn cướp, còn không phải giữ lại cho tần quân đoạt. 3 lượng chưa đủ. Ngươi ra cái giá. Ô Đại Thạch suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, 20 lượng. Cái giá này mời một tên tam lưu viên mãn cao thủ, quả thực không quý. Đây cũng là hắn hiện tại không có cách nào, vội vã thu xếp hai vị tiểu thư. Nếu di vãng, chỉ có chỉ là 20 lượng, hắn đều lười hầu hạ. Lâm Dịch lắc đầu, cao. Như vậy đi, 20 lượng, tăng thêm hai vị này tiểu thư, làm ta thiếp thân bí thư. 3 người sửng sốt, thiếp thân bí thư. Chương 177, phủ thành đại tộc cửa bức thoái vị. Chương 177, phủ thành đại tộc cửa bức thoái vị lao ra, thiếp thân bí thư là cái gì? Thiếp thân? Nghe lấy không phải cái gì tốt sống a? Ý là giúp ta trợ thủ, ta Lâm gia rất nhiều làm ăn cần quản lý. Lý gia cô tiểu thư Lý Y Y Nam ôn nhu nói, lao ra, ta cùng với Thu Giao ngày thường mặc kệ trong nhà làm ăn, sợ khó đảm nhiệm. Thiếp thân bí thư? Bây giờ cửa nát nhà tan, trong nhà thân nhân đều chết, nàng cũng không có tâm trạng quản cái khác. Lâm Dịch thầm nghĩ, đây cũng là nhà giàu tiểu thư, còn chưa nhà ta Ngưng Nguyên có bản lĩnh. Hắn mở miệng nói, nếu như các ngươi không được, ta nhiều nhất chỉ có thể cho 5 lượng. 3 người hai mắt trừng trừng. Một cái tam lưu võ giả chỉ cấp 5 lượng. Hai tên cái gì cũng không hiểu nữ tử nhưng ngươi ra giá 15 lượng. Hai nữ có chút khó khăn. 5 lượng quả thực đủ bọn hắn sinh tồn, nhưng cùng 20 lượng trong lúc đó, lại là có rõ ràng tâm lý chênh lệch. Các nàng chạy nạn gấp rút, trên người ngay cả tiền đồng đều không có. Trên đường cũng đem cuối cùng mấy cái bánh bao ăn, lại không quyết định, ba người đều phải chết đói. Ô Đại Thạch mặc dù lòng có bất mãn, Lâm Dịch càng như thế xem nhẹ chính mình. Nhưng người ở dưới mái hiên nào có không túi đầu. Hắn cũng không dám lập tức từ chối. Lao ra, có thể cho ta suy xét một ngày. Nếu trong một ngày còn tìm không thấy cái khác việc phải làm, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Lâm Dịch lại là cười nói, được a, chẳng qua các ngươi hay là trước cùng ta vào thành đi. Hai vị cô nương hay là đừng đợi nơi này. Nạn dân trong rồng rắn lẫn lộn, mặc dù có võ giả tại bên người, nhưng cũng khó đảm bảo hai nữ an toàn. Nói trắng ra, này hai muội tử, hắn coi trọng. Ba người có chút cảm kích gật đầu một cái. Trên tường thành, Bạc Cổ đang cùng phụ thành các đại gia tộc gia chủ đối lập, cầm đầu là Đinh Nhạc hai nhà gia chủ. Đinh Hùng mang theo giọng chất vấn khí quát, Bạc Cổ, ai bảo ngươi mở cửa thành? Nhạc Giang cũng là nổi giận nói, lao giả, hiện tại thế đạo gì? Tần Quốc tùy thời đánh vào đến, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cứu đám này nạn dân? Những thứ này nạn dân, thế nhưng chúng ta chống cự Tần quân cuối cùng bảo hộ. Như Tần quân thật đánh tới, cũng có ngoài thành nạn dân làm kiên định, giúp chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Cái khác nhà giàu gia chủ lúc này cũng sôi nổi phụ họa, đúng, không thể lái cửa thành, nạn dân một cái cũng không thể vào thành. Những thứ này tiện dân lẽ ra chết ở bên ngoài, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Bị mọi người trở thành cẩu hấn, Bạc Cổ tức giận đến thổi dâu trợn mắt, bác bỏ nói, ta mới là chi phủ, trong mắt các ngươi còn có hay không đại tể, dám cùng bản quan nói như vậy. Đinh Hùng cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, đại tể? Ha ha ha, triều đình hiện tại cũng tự lo không xong. Ngươi cho rằng ngươi hay là cái gì mệnh quan triều đình hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy, dùng ngươi cũng được. Nhạc Giang cũng châm chọc khiêu khích nói, bạc đại nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, sau này khi chúng ta cậu còn có thể sống. Hoác ra người, hiện tại sợ đều có đầu rút cổ ở kinh thành làm ố quy đi, ha ha ha. Bọn hắn hôm nay đến, chính là muốn bức thoái vị. Người nhà họ Hoác đều đi rồi, đại tề cũng loạn, đúng là bọn họ hoàn toàn cầm xuống định Bắc phủ lúc. Bọn hắn phải thừa dịp lấy Tần quốc đánh tới trước thật tốt vớt lên một bút, thuận tiện ngày sau đi đường. Quỳ xuống nhận chủ đi Bạc Cổ, hiện tại định Bắc phủ còn không phải thế sao ngươi năng lực không chế. Nhanh, quỳ xuống học chó sủa hai tiếng chủ nhân nghe một chút. Ha ha ha, đối mặt mỗi nhà chủ chế nhạo chảo phúng. Bạc Cổ tức giận mặt đều đỏ lên, cũng không dám phản bác nữa. Bọn hắn nói không sai. Định Bắc phủ tràn ngập nguy hiểm, cho dù hắn hiện tại chết rồi, triều đình cũng không có năng lực xen vào nữa. Đúng lúc này, một thanh âm từ chỗ thang lầu vang lên. Bạc Thúc, phóng nạn dân vào thành đi. Lâm Dịch chậm rãi đi đến tường thành, đối với Bạc Cổ nói. Có chút nhận ra nhà của Lâm Dịch chủ kinh ngạc nói, Lâm trưởng quỹ. Hắn là ai? Là trong thành Lâm thị đồ sứ cùng hàng thịt gia chủ. Nguyên lai là cái đó nơi khác thương nhân. Ta nói như thế nào Lâm thị làm ăn gần đây như thế hỏa, nguyên lai hai người là chú cháu quan hệ. Tất cả mọi người hiểu rõ ra. Gần đây Lâm thị cửa hàng đoạt bọn hắn không ít làm ăn. Cũng không cách, Lâm thị giá cả quá tiện, quả thực dùng thua thiệt tiền để hình dung đều không đủ. Đinh Hùng nhớ ra liền đến khí, hắn tiệm đồ gốm đều sắp bị làm chết xong rồi. Bác cổ, cháu ngươi cửa hàng, sau này không thể trong thành mở tiếp nữa. Tất cả định Bắc phủ, ta không muốn tái kiến bất luận cái gì một gian treo lấy Lâm thị chiêu bài cửa hàng. Mặt khác gia chủ cũng là bực tức nói, đúng, về sau chỉ có chúng ta phủ thành gia tộc, năng lực trong thành mở cửa hàng. Ô Đại Thạch cùng Lý gia hai vị tiểu thư đều bối rối. Bọn hắn chọn lao ra, lại lập tức sẽ bị cái khác nhà giàu lao ra bước đến rơi lại. Hoàn hảo không có đáp ứng chết rồi tại dưới tay hắn làm việc. Bạc cổ đi vào Lâm Dịch bên cạnh thấp giọng nói, bọn hắn muốn làm khó dễ, làm thế nào? Bây giờ hắn có thể dựa vào chỉ có Lâm Dịch. Nhưng Lâm Dịch trước đó nói tu vi còn chưa tới biên mãn, ra tay mạo hiểm cực cao. Nhưng bây giờ là tồn vong thời khắc, những người này tựa như lúc nào cũng muốn động thủ. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, phân phó nói, Bạc Thúc, nơi này giao cho ta, ngươi đi phóng nạn dân vào thành. Mọi người nổi giận nói, ngươi dám? Tiểu tử muốn chết. Bạc cổ lại là hơi sững sờ, nhìn Lâm Dịch yên tâm ánh mắt, hắn dường như đã hiểu cái gì, vội vàng hướng dưới cổng thành đi đến. Đinh Hùng thấy Bạc cổ đi thật, lập tức quát, cho ta ngăn đón hắn. Chỉ một thoáng, tiêm phục tại trong đám người Đinh gia võ giả vào ra, đem Bạc cổ ngăn ở thang lầu. Lần lượt xuất hiện, còn có các đại gia tộc đám võ giả. Lâm Dịch nhìn sang, Đinh gia Nhạc gia có hai tên nhị lưu viên mãn, theo thứ tự là Cẩm Truy Thỏa Minh, cùng với cầm một cái trọng cung Đinh Quyết. Ngoài ra còn có 6 tên tam lưu viên mãn võ giả. Cái khác các gia tộc thì càng nhiều, nơi này ít nhất có 40-50 tên tam lưu võ giả. Một đầu hắc điểu bay thấp ở trong thành một gian cửa hàng lễ tân. Nó hướng phía trên quầy xem xét sổ sách nữ tử kêu lên, chủ mẫu, chủ nhân nói mau chóng đi thành lâu một chuyến, có đơn muốn đánh. Bởi vì này hai ngày Lâm Dịch phải bận rộn lấy phát cháo, cùng cho nạn dân trị liệu. Tuần tra cửa hàng nhiệm vụ chỉ có thể lưu cho Dương Mật cùng Ngọc Linh Lung. Mà Lưu Bội Bội cùng Võ Ngưng Nguyên vì bụng quá lớn, thì lưu tại Bạch Vân huyện. Đánh nhau. Dương Mật sững sờ, ngừng lại trong tay công tác, cùng Ngọc Linh Lung đi ra ngoài. Lão Mã đã trở tại cửa hàng ngoại. Hai vị tuyệt sắc nữ tử cùng kỵ một ngựa, ở trong thành lao vụt, dẫn tới không ít đi ngang qua bách tính tò mò. Lương Hán nhận được lao bắt thông tin, cũng ngừng lại trong tay phát cháo trong công tác thành lâu. Một đầu manh hổ từ một cái khác cửa thành bước vào, ở trong thành trên nóc nhà bay vọt. Võ giả, thật nhiều võ giả. Ô Đại Thạch nhìn vây quanh chính mình đám người này, chân đều đang đánh bày. Mười mấy cái cùng hắn tu vi giống nhau tam lưu võ giả, cùng với cầm đầu hai vị nhường hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng nhìn không thấu tu vi võ giả. Trong lòng hắn hoảng hốt, lẽ nào nhị lưu võ giả? Hắn vội vàng bảo hộ ở Lý gia hai vị tiểu thư trước người, lại phát hiện bốn phía đều là võ giả. Bảo vệ được trước, không bảo vệ được mông. Hắn run rẩy tại Lâm Dịch bên thai nhỏ giọng nói, lao ra, ta bị hơn 10 vị võ giả bao vây, chết ở chỗ này. Lâm Dịch nửa đùa nửa thật nói, ngươi không phải một đánh 20 cái sao, còn lại một nửa khác giao cho ta. Chúng võ giả cười ha ha một tiếng, giọng nói mang theo trào phúng, ha ha ha, một cái nho nhỏ tam lưu viên mãn, dám đánh chúng ta 20 cái. Người ta đều một lão đầu, đừng bắt nạt hắn, để cho ta một người cùng hắn luyện một chút. Phía sau hắn hai nữ nhân dáng dấp không tệ, chỉ là chưa đủ chúng ta mấy chục người huynh đệ phân a. Ha 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 ha, không sao, rút thăm, một người một lần. Lý Thu Giao khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch. Lý Y Y Nam mặc dù cũng thân thể mềm mại run rẩy, nhưng vẫn cũ đem chất nữ bảo hộ ở trong ngực. Ô Đại Thạch cứng ngắc lấy ra đầu, cười nói, cái kia, các vị đại ca, ta cũng là nạn dân, vốn định cùng Lâm lão gia tìm phần việc phải làm mới tới. Nếu không các ngươi trước đàm luận, ba người chúng ta đi trước. Có người khoát tay nói, lão ca khách khí, đánh 10 cái cũng là đánh, không kém ba người các ngươi. Đúng, ngược lại là này hai muội tử, ta còn là thương hương tiếc ngọc, đến ca ca trong lực, như vậy cũng không cần chịu bắt nạt. Chương 178, giết nhị lưu viên mãn chương 178, giết nhị lưu viên mãn đinh hùng giọng nói bất thiện nói, bạc cổ, thế nào? Là quỳ xuống nhận chủ hay là chết? Bị mọi người ngăn đón, bạc cổ đành phải về đến Lâm Dịch bên cạnh. Đối phương nhiều người, có thể làm được sao? Lâm Dịch bình tĩnh gật đầu, tại huy động người. Bạc cổ nhẹ nhàng thở ra, thẳng người lên nói, cho ta nửa khắc đồng hồ suy xét. Không bao lâu, ba tên nam nữ đi rồi lên thành lâu. Đúng lúc này một đầu lão hổ, hắc mã, cùng với trên tường thành chẳng biết lúc nào rơi xuống một đầu hắc điểu. Mọi người không có để ý ba tên nam nữ, ngược lại là kỳ quái nhìn về phía hắc mã cùng lão hổ, ta đi, như thế nào có hai đầu xuất sinh lên thành lầu? Hay là một cái đại trùng, đây chính là đồ tốt, giết vừa vặn bồi bổ thân thể. Thấy Lâm Dịch gật đầu ra hiệu, bạc cổ hiểu rõ ra. Hắn mở miệng nói, ta quyết định, ta lựa chọn chết. Các ngươi ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, đúng là chết tiệt. Nói xong, hắn vô cùng thoải mái. Hắn bất tử quá lâu. Mọi người cùng nhau sửng sốt. Này bạc cổ ngốc hả, bị mất trí nhớ. Nói ra này muốn chết lời nói. Đinh Hùng cùng Nhạc Giang cũng không muốn nhận, trực tiếp hạ lệnh, ra tay, toàn bộ giết. Ô Đại Thạch liên tục quát tay, vô tội cầu xin tha thứ, các vị đại ca, ta ba cái thực sự là vừa tới, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Hai thiếu nữ cùng ôm ở cùng nhau nức nở. Các nàng mới từ Tần Quân trở về từ coi chết, kết quả quay đầu đều lọt vào càng sâu thâm uyên. Đám người này sói đói loại nhìn hai người bọn họ, nói muốn thay nhau hầu hạ các nàng. Thấy đối phương muốn động thủ, Lâm Dịch lập tức nói, động thủ. Chỉ một thoáng, vây quanh Lâm Dịch võ giả đột nhiên bị người từ phía sau lưng đánh bay 10 cái. Phốc a. Dương Mật cùng Lương Hán bẹn bẹn một đao, đều đánh lén chết rồi hơn 10 người tam lưu võ giả. Nguyên bản xông về phía Lâm Dịch bạc cổ võ giả lập tức giật mình, chú ý chuyển hướng Dương Mật phương hướng. Phong Minh nhìn trên đất chân cụt tay đứt, cao mày nói, hai cái nhị lưu nhập môn. Ô Đại Thạch giống như nhìn thấy hy vọng, nhẹ nhàng thở ra, có cao thủ. Đinh Quyết hừ lạnh một tiếng, ta nói bạc cổ như thế nào đột nhiên bị điên, nguyên lai là chờ đợi cường viện. Hắn đối với Lương Hán kéo cung tiễn, dây cung trong nháy mắt kéo căng, phát ra kéo kẹt rung động. Chỉ là nhị lưu nhập môn, tại ta nhị lưu viên mãn trước mặt, chẳng qua là tên hề nhảy nhót thôi. Ta đưa tay có thể diệt. Hắn nhưng là nhị lưu viên mãn, tăng thêm cái này mười thạch cung, khoảng cách gần như vậy, một tiễn đủ để diệt sát một tên nhị lưu nhập môn. Siêu mũi tên hóa thành nhất đạo lưu quang, mong muốn lướt qua Lâm Dịch, bắn về phía Lương Hán. Cái khác may mắn còn sống sót các đại gia tộc võ giả nhẹ nhàng thở ra. Có Đinh Quyết vị này đại lao ra tay, đối phương hai tên nhị lưu võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô Đại Thạch trái tim lần nữa nhấc đến cổ họng. Khoảng cách gần như vậy, hắn đã cảm giác được một tiễn này khủng bố. Nhị lưu viên mãn. Trời ạ, ngay cả như thế cao thủ cũng có. Như thế cao thủ, lúc trước chỉ có tại Tam Cương phủ thành mới có. Ta Lý gia, thật sự muốn tuyệt hậu sao? Nhảy một cái đại thủ đột nhiên nâng lên, nô lên cao đem như thiểm điện mũi tên bổ xuống, phát ra một hồi bù bù. Tất cả mọi người con mắt trừng được gắt gao. Chỉ thấy nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt, một bộ phú thương ăn mặc Lâm trưởng quỹ. Cương khí trên người đột nhiên bộc phát. Trên tay chi kia dùng tinh thiết chế tạo mũi tên, lại bị một tay xinh xinh bóp gấp. Tòng Minh cùng Đinh Quyết chau mày, ánh mắt vô cùng cảnh giác, một tên mao đầu tiểu tử, lại là nhị lưu viên mãn cao thủ. Tiểu tử này tuổi tác nhìn qua chẳng qua 20, nói là bạc cổ cháu, nhưng nhìn qua ngược lại như ông cháu. Tất cả mọi người không ngờ rằng, lại là một tên thực lực ngập trời nhị lưu viên mãn. Đinh Hùng cùng Nhạc Giang và gia chủ đều lui lại ba bước, vô cùng ngạc nhiên. Đột nhiên có gia chủ chỉ vào Lương Hán, hét lớn, là hắn, cái đó tiểu nhị. Đinh Hùng cùng mấy tên gia chủ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lập tức nhớ tới hành vận trà lâu tiểu nhị. Nhất phẩm đại quan gia phó. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chẳng thể trách bạc cổ năng lực mời được Hoắc gia. Nguyên lai, hắn chính là Hoắc gia người. Nếu không sao có thể mời được như vậy nhiều nhị lưu cao thủ? Chắc hẳn kia võ trưởng quý cũng là Hoắc gia người. Ô Đại Thạch mắt trợn tròn, hắn kinh hãi nhìn bên cạnh thiếu niên, trong miệng lẩm bẩm nói, hai, nhị lưu viên mãn. Hắn nhớ tới ban đầu, đối phương cho hắn mở giá 3 lượng bạc. Hắn có thực lực này, khẳng định đã sớm xem thấu ta tu vi. Hắn chỉ là nhìn ta đáng thương, làm cho ta giá 3 lượng, hắn căn bản không cần ta dạng này phế vật bảo hộ. Chừng 20 tuổi nhị lưu viên mãn, nói là tuyệt thế thiên tài không đủ. Năng lực đi theo nhân vật như vậy bên cạnh, ngược lại là hắn chiếm tiện nghi. Hắn cười khổ một tiếng, có chút chán nản nói, là ta mắt cho coi thường người khác. Tuổi già không biết tuổi nhỏ điêu, đem nhầm chính mình trở thành bảo. Đinh Hùng cùng Nhạc Giang liếc nhau, phản phất đang lo lắng lấy cái gì. Cuối cùng hai người cùng nhau gật đầu, mở miệng nói, giết, hắn đều một cái viên mãn hai cái nhập môn, bây giờ thế đạo, kinh thành không thể nào còn có thể lại đưa ra nhân viên. Giết nhau hắn, định bác phủ chính là chúng ta. Võ giả chúng ta số lượng nhiều, ưu thế tại ta. Đinh Quyết cắn răng, mặc dù cảm thấy gia chủ có đạo lý, nhưng đối diện thế nhưng tay không đem ta mũi tên ngăn lại, này thật đánh thắng được. Chẳng qua hiện nay đã làm mất lòng, không xuất thủ cũng là chờ lấy đối phương phản công. Hán hô, ta cùng Tòng Minh ngăn chặn ba người bọn họ, các ngươi trước tiên đem những người khác giết chết.
Tốt.
Mọi người hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có do dự, đồng loạt ra tay. Hình bộ đầu đem bạc cổ bảo hộ ở sau lưng. Ô Đại Thạch rút ra bội kiếm, nổ một ngụm trọc khí, lão phu cũng muốn phát huy điểm tác dụng. Siêu 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 siêu, Đinh Quyết hướng phía Lâm Dịch manh bắn mấy mũi tên. Hắn cũng không tin, Lâm Dịch có thể ngăn cản một lần, còn có thể ngăn lại. 12.345 đều ngăn cản. Hắn trừng lớn hai mắt, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Lâm Dịch khinh thường hừ nhẹ, lão gia ta tay không tiếp phi nhận. Dứt lời, hơi vung tay, cầm trong tay vài gốc cung tiễn hướng trong đám người vào tới. Phốc phốc, tại chỗ đều có mấy danh tam lưu võ giả bị đâm trúng yếu hại, hôn mê tại chỗ. Thật mạnh. Tòng Minh đè ép Lương Hán cùng Dương Mật đánh, chú ý lại chuyển hướng Lâm Dịch. Hắn hiểu rõ, Lâm Dịch mới là lớn nhất uy hiếp. Hắn một cái búa đem hai người đánh lui, mong muốn đánh lén Lâm Dịch. Hống đầu kia nguyên bản đang xem kịch lão hổ, đột nhiên chui ra, đến cái hoàng tức tại hậu. Giang giác, Tòng Minh cổ bị lên tiếng tán nát. Nhạc Giang cùng mấy tên nhạc gia võ giả vô cùng hoảng sợ nhìn một màn này. Một đầu lão hổ lại cắn chết một tên nhị lưu viên mãn võ giả. Hết rồi nhị lưu viên mãn cản trở, Dương Mật cùng Lương Hán trùng sát vào đám người. Đinh Đinh đang lập tức một hồi đao quang kiếm ảnh. Tam lưu võ giả như rau hẹ loại bị điên cuồng thu hoạch. Đinh Quyết Tử trong kinh hãi lấy lại tinh thần, vội vàng cho Đinh Hùng nháy mắt. Đinh gia võ giả cùng nhau hướng thành lâu thang lầu tối lui. Lâm Dịch tiêu sái cười nói, muốn đi. Chỉ thấy hai tay của hắn nút túi, lần nữa đưa tay lúc, giữa ngón tay đã cắm đầy phi đao. Cổ tay hắn lật một cái, vài thanh đoạt mệnh truy hồn phi đao trên không trung lấp lóe mà qua. Phốc vài tiếng phi đao từ Đinh Hùng cùng với mấy tên tam lưu võ giả lồng ngực xuyên ra, mang ra kể ra tơ máu. Chỉ có Đinh Quyết phản ứng nhanh, quay người tránh né, đối với Lâm Dịch liên xạ ba mũi tên. Đã thấy Lâm Dịch không chỉ không tránh, ngược lại chủ động đánh tới. Mét dài trọng nhận đổ ngang mà ra, mũi tên như cành khô loại bị bắn bay. Đinh Quyết trong lòng ngạc nhiên, vội vàng giơ lên trầm trọng không người chống đỡ trước người. Đương, hai thanh kim thạch mỏ chế tạo vũ khí kịch liệt va chạm, tràn ra mấy đám hỏa hoa. Đinh Quyết lui lại hai bước, Lâm Dịch lui lại một bước. Đinh Quyết cắn răng, lạnh lùng nói, "Thả ta đi, ta tuyệt đối không quay về. Đinh gia sự tình từ đây không liên quan gì đến ta." Lâm Dịch không để ý đến, tiếp tục để đao phép rơi. Đinh Quyết lui lại mấy bước, tránh thoát một kích, vô cùng cảnh giác nói, "Ta chỉ cần không muốn chết, các ngươi nhiều lắm là làm tổn thương ta, ta còn là năng lực chạy đi. Ngươi sẽ không sợ ngày sau một mực bị một tên thần xạ thủ để mắt tới." Hắn không phải từ minh loại đó dựa vào man lực thủ thắng ra hỏa. Ưu thế của hắn là thân pháp, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn cản. Chương 179, Tổ Kiến Tư Quân chương 179, Tổ Kiến Tư Quân Lâm Dịch tự nhiên cũng biết, đối phương so với hắn còn muốn giàu lao thử. Đối phương tấn thăng nhị lưu viên mãn nhiều năm, mà hắn mới mấy ngày. Bình thường là rất khó đánh qua đối phương, nhưng không chịu nổi Lâm Dịch có kim thủ chỉ a. Quá mức thuộc tính đã đền bù chênh lệch. Hắn còn nhiều thêm một tay động tất linh động. Vừa nãy một phen giao thủ, hắn đã thấy rõ nhược điểm của đối phương. Hắn một cái lắc mình lần nữa hướng phía trước bộ tới. Đồng thời trong lòng mặc niệm, nhiều kháng lâu một chút, để cho ta nhiều soát kinh nghiệm. Kỹ năng, đao pháp, đại thành, kinh nghiệm, 650, 2000, kỹ năng, nhị lưu võ giả, viên mãn, kinh nghiệm, 15, 100, lại là mấy hiệp giao thủ, Lâm Dịch kinh nghiệm chính bước để thăng. Đinh Quyết nhìn trong chớp mắt sắp chết sạch sành sanh những võ giả khác, sắc mặt vô cùng lo lắng. Hắn vừa đánh vừa lui, mong muốn mượn thân pháp kéo sụp Lâm Dịch. Kỹ năng, đao pháp, đại thành, kinh nghiệm, 750, 2000, kỹ năng, nhị lưu võ giả, viên mãn, kinh nghiệm, 20, 100, lại là mấy hiệp đi qua, Lâm Dịch thỏa mãn nhìn bảng kỹ năng. Đinh Quyết lại là thở hổn hển, không thể nào, tiểu tử này thể lực như thế nào tốt như vậy? Mỗi một đao lại đều so thượng một đao lực đạo còn nặng hơn. Thể lực cùng thân pháp không phải của ta ưu điểm sao? Vì sao không sánh bằng tiểu tử này? Lâm Dịch gặp hắn đã nhanh không được, đối với hắn sớm đã xem thấu nhược điểm học đi qua. Phốc, Đinh Quyết chỉ cảm thấy hoa mắt, đại đao lấy một cái xảo trá góc độ, dự phán đến hắn bước kế tiếp tẩu vị, đâm vào hắn thân thể. Cổ họng ngọn, máu tươi từ trong cổ họng phun ra ngoài. Không, có thể. Hắn ngã xuống lúc, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lâm Dịch nhặt lên hắn cung tiễn, ước lượng trọng lượng. Vừa nay hắn tay không đoạt phi nhận lúc, cũng cảm giác được mũi tên uy lực khủng bố. Bây giờ càng bị này không lưng trọng lượng chấn kinh rồi. Này sợ là có nặng 60 cân đi. Lâm Dịch từ cung màu sắc phán đoán, đây là dùng kim thạch mỏ tính cả cái khắc kim loại chế tác hợp kim cung. Hắn từ Đinh Quyết ống tên trong lấy ra một cái mũi tên sắt, đối với ngoài thành bỏ tới. Meo một tiếng, mũi tên lại bay đến 300 mét ngoại. 10 thạch cung, một thạch 60 cân, 10 thạch cũng là 600 cân. Đồ tốt, đại thu hoạch. Còn lại võ giả tại bị tiểu hổ, lão mã cùng Dương Mật hai người vây quanh dưới, tất cả đều mệnh tang tại chỗ. Hình bộ đầu cùng Âu Đại Thạch thậm chí không có cơ hội xuất thủ. Hình bộ đầu cả kinh nói, Lâm Dịch, nghĩ không ra ngươi đã đến bước này. Với lại liền thân bên cạnh người, cùng động vật đều mạnh như vậy. Thật nghĩ gặp ngươi một chút sư phụ. Hắn cho rằng, đây hết thảy đều là Lâm Dịch kia thần bí công lao của sư phó. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, lần sau nhất định. Hắn quay người nhìn về phía chưa tỉnh hồn mặt cổ, hắn dường như cũng bị Lâm Dịch tác phẩm hù dọa. Giết sạch toàn phủ thành sức chiến đấu cao nhất, mấy chục người võ giả cùng gia chủ, lại chỉ cần nửa khắc đồng hồ không đến. Bác thúc, bây giờ loạn thế sắp nổi. Ta định đem những thứ này đại tộc tài nguyên đều hợp nhất, đem ngoài thành nạn dân huấn luyện thành một chi tư quân. Lời này nếu đặt ở hòa bình niên đại, đều đại biểu cho tạo phản. Nhưng bây giờ Lâm Dịch trắng trợn nói ra, Bạc Cổ suy nghĩ một lúc, ngược lại cảm thấy dường như thật hợp lý. Nhưng này vũ khí, giáp trụ cùng lương thảo, muốn tổ kiến quân đội, nhất định phải có tiền lương vũ khí, thậm chí con ngựa. Những thứ này hiện nay Định Bắc phủ đều không đủ. Lâm Dịch rung rung cười một tiếng, Định Bắc phủ nhưng còn có một tòa chưa khai thác quan sát. Lúc trước hắn dùng mặt đất cảm giác thăm dò nội tình qua một vài chỗ khoáng mạch, trong đó hữu dụng nhất chính là quặng sắt cùng mỏ muối. Lúc đó chỉ khai thác giá cao nhất đáng giá mỏ muối, bán điểm bạch phấn. Bây giờ chính là tạo phản, chính là tổ kiến bảo hộ bách tính quân đội lúc. Đại tề quân đội chỉ bảo hộ triều đình, chỉ có quân đội của hắn là bảo vệ bách tính làm mục đích thành lập. Bạc Cổ hai mắt híp lại, chỉ cần đi rồi một bước này, hắn liền không thể quay đầu lại nữa. Khi hắn nhớ ra cùng Lâm Dịch hợp mưu đủ loại, dường như đã sớm không thể quay đầu. Được, Bạc Thúc cùng ngươi làm đi. Tiếp xuống, Lâm Dịch mang theo 300 đồng tử quân, cùng với 100 thôn dân, đi quét sạch phủ thành đại tộc dư nghiệt. Tìm ra lương thực khoảng chừng 15 vạn thạch. Mặc dù lương thực không có đạt tới Lâm Dịch tâm lý mong muốn, nhưng những thứ này nhà giàu đồn bạc lại nhiều thái quá. Bạch ngân 50 vạn lượng. Nếu là dựa theo một người một ngày một cân lương thực tính toán, 10 vạn thạch lương thực đầy đủ một vạn người ăn 105. 2 năm rưỡi, hắn quên đi hạ ngoại thành nạn dân. Trừ bỏ những kia đi không được lộ lão nhân, cùng với trong tá lót hải nhi. Nam nữ bình đẳng, không bài trừ phụ nữ, có thể nuôi dưỡng thành quân đội, có chừng 3 vạn người. Nói cách khác, hắn có thể nuôi chi quân đội này một năm. Lập tức, cửa thành công kỳ bài bên trên có kém dịch dán ra một tấm cáo thị, không ít nạn dân vây lại xem xét. Đi đứng không tiện lão nhân và hài nhi có thể vào thành. Đám người còn lại mong muốn vào thành nhất định phải tham quân, phản vòng quân người, bao ăn ở. Thế có thể vào thành, nhưng muốn tham quân, rất nhanh, có tiếp cận 6 thành người lựa chọn tham quân, chỉ là không phải đại tế quân. Quân đội phiên hiệu là Lâm quân. Có người tò mò, Lâm quân, Ngự Lâm quân. Nghe lấy thật là cao to lên. Còn lại 4 thành người đang do dự. Lâm Dịch tự nhiên hiểu bọn hắn, đại bộ phận đều là phụ nữ, tiểu hài. Ăn mấy trận miễn phí cháo, cảm thấy mình lại được rồi, đều không có lựa chọn vào thành. Làm sao bây giờ? Đói mấy trận liền tốt. Lâm lão gia nói địa chủ gia cũng không có lương thực dư, từ ngày hôm nay, ngoài thành không còn phát cháo. Ngoài thành lập tức kêu rên một mảnh, Lâm lão gia tại sao như vậy, đã nói xong nuôi sống chúng ta. Đúng đấy, chúng ta thế nhưng đại tệ bất tính, ngay cả mình đồng bào đều bỏ cuộc. Thái vô lương. 3 ngày sau, còn lại 4 thành người lần lượt bắt đầu báo danh. Không có cách, 3 ngày ăn không được dừng lại, đại tiện đều không mang theo thành hình. 10 ngày sau, ngoài thành tất cả mọi người không nghĩ chính mình lẻ loi chơi trọi lưu tại ngoài thành, chờ lấy bị tần quân giết chết, sôi nổi vào thành báo danh. Nhìn xe vận chuyển đến thiện tiết tứ quan sát, thiết nghiệp có chút sững sờ. Lâm Dịch không để ý đến hắn sững sờ, chỉ là thản nhiên nói, có thể làm hay là không thể làm, có thể làm bạc không thể thiếu ngươi. Thiết nghiệp đại bá, Thiết Phong đi ra, nhắc nhở, Lâm lão bản, vũ khí còn dễ nói, chỉ là giáp trụ. Đây chính là quản lý chặt đồ sắt. Huống chi hay là mấy bạc bộ, ta từ trên xuống dưới nhà họ Thiết hơn 10 người đầu người đều không đủ chặt. Lâm Dịch khoát tay một cái nói, vừa không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần huấn luyện của ta người, để bọn hắn sẽ giã luyện là được. Mấy bạc bộ, các ngươi chút người này cũng chưa đủ a. Thiết Phong than nhẹ một tiếng, đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng triều đình cũng không phải kẻ ngốc a. Lâm Dịch lại là không vui nói, Thiết trưởng quỹ, ngươi cũng vậy cái có ý nghĩ người làm ăn. Chẳng lẽ còn nhìn không ra đại tề đại thế đã mất? Thời gian không nhiều lắm, tần quân tùy thời công tới. Nếu là không còn sớm làm chuẩn bị, ai cũng ngăn không được tần quốc gót sắt. Thiết Nghiệp rốt cục mở miệng nói, đại bá, ta nghĩ Lâm huynh nói có lý. Nếu không hề làm gì, ta cũng chỉ là sống tạm tương đương với đem tính mệnh giao cho tần quân trong tay. Lâm Dịch không nhịn được nói, tất cả Định Bắc phủ cũng không chỉ ngươi một nhà đồ sắt phô. Nếu không phải vì càng bí ẩn một ít, ta cũng sẽ không trước tìm các ngươi. Thiết Phong cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu nói, được, vậy liền làm. Chương 180, thống binh đột phá, quân hồn. Chương 180, thống binh đột phá, quân hồn. Mấy ngày sau, Định Bắc phủ phủ thành một chỗ trống trải bên trong giáo trường. 3 vạn tên chỉ chứa phối đơn giản khí cụ nạn dân đang thao luyện. Hừ, à, trong tay bọn họ trường côn, quốc, hoặc cây trúc, theo từng tiếng rung trời gầm gừ, hữu lực mà vũ động. Phía trước là thân xuyên giáp trụ, cưỡi lấy hắc mã Lâm Dịch, đang tuần sát. Trải qua mấy ngày tự mình kết cục luyện binh. Này mấy bạn người trong, đại bộ phận độ trung thành đều vượt qua 60 tuyến hợp lệ. Trong đó có 7-80 độ trung thành, Lâm Dịch trực tiếp bổ nhiệm tiểu đội trưởng loại hình chức vị. Hắn hướng phía mọi người quát to, dùng sức. Hừ, à, các nạn dân tiếng gầm gừ càng thêm to, trong tay khí cụ bị múa đến hô hô rung động. Kỹ năng, thống binh, tiểu thành, kinh nghiệm, 800, 1000, kinh nghiệm, 900, 1000, kinh nghiệm, 950, 1000. Kỹ năng, thống binh, đại thành, kinh nghiệm, tháng 10 năm 2000, đạt được hiệu quả, quân hồn, bị ngươi thao luyện qua quân đội, tổ hợp thành quân trận lúc lại hiển hóa to lớn thú hồn tăng lên rất nhiều quân đội chỉnh thể sức chiến đấu, theo thống binh đột phá đại thành. Sĩ khí lại lần nữa đạt được bay vọt về chất. Bọn hắn giống như một máy mắt, từ nạn dân thân phận chuyển biến thành binh sĩ. Kia từng tiếng chiêu thiên gầm gừ, càng biến đổi thêm vang dội. Ngay cả Lâm Dịch màng nhĩ đều có chút đau nhức. Quân hồn. Lâm Dịch lẩm bẩm nói, muốn kết trận mới hiển hóa sao? Hắn mắt nhìn trong tay, mấy ngày nay Bạc Cổ vì hắn thu thập tới binh thư. Phía trên có hắn thao luyện nạn dân lúc dùng đến quân trận. Hắn hướng phía bạn người hét lớn một tiếng, kết trận, chu tất trận. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn tại nguyên chỗ vũ đao lộng thương nạn dân, bắt đầu có thứ tự nhanh chóng thay đổi vị trí. Đội hình như chu tức dương cánh, trung quân dày đặc, hai cánh về phía trước kéo dài một đánh. Nhất đạo hỏa hồng chu tức hư ảnh tại quân đội vùng trời hình thành. thân điệu một tiếng chứng minh, phát ra nhất đạo rộng lớn mà xa xăm huyền âm. Cách đó không xa, Lâm Dịch hai cái bí thư mới, Lý gia cô cháu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bầu trời lại xuất hiện một đầu hồng điểu. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Này tựa như là thoại bản bên trong Chu Tước. Luyện binh đưa tới Chu Tước, lẽ nào lao ra là thiên tướng hạ phàm hay sao? Đang ở trong trận Lâm Dịch lòng có cảm giác, lực lượng của ta tăng lên gấp ba. Những người khác nên cũng giống như thế, trận này tăng cường chính là lực lượng. Hắn lại hướng quân đội ra lệnh, trường xạ trận. Chỉ một thoáng, lẹt xẹt dày đặc tiếng bước chân vang lên. Bộ đội nhất tự dọc triển khai, hướng phía trước hành quân. Một cái xanh biếc linh xà hư ảnh hiện hiện không trung. Hai nữ lần nữa chỉ lên trời thượng một chỉ. Lần này là đại mãng xà. Trời ạ, mãng xà tại xoay quanh, lão gia thật có thể đem thiên thần mới tiếp theo. Quân trận thành hình trong nháy mắt. Lâm Dịch cảm giác thân thể buông lỏng, cả người nhẹ nhàng không ít. Dưới thân lão mã đột nhiên nói cho hắn biết, ngựa của nó móng cũng nhanh nhẹn không ít, chạy bộ năng lực nhanh hơn. Trường xa trận gia tăng là tốc độ, đồng dạng là gấp 3. Lâm Dịch lại thử ngư lân trận, bát quái trận, nhạn hành trận. Mỗi cái trận thêm thuộc tính cũng không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị quân đội tăng lên rất nhiều chiến lực. Có này hiệu quả, của ta nạn dân quân thực lực cũng có thể gặp phải quân chính quy. Một ngày huấn luyện hoàn tất, có thể tuyên bố, chi này Lâm quân chính thức có quân đội chiến lực. Bất quá, thao luyện chỉ là chi quân đội này, một loại trong đó nhật chính sắp đặt. Còn lại hơn nửa ngày thời gian, bọn hắn còn muốn đánh tan, đi hướng Lâm gia mỗi cái công trường làm việc. Đao quáng, giá luyện, vận chuyển, chặt cây, đồ tể, chăn nuôi chuột rúi con ngựa. Bởi vì cái gọi là lao động bình quan nhất, đều không cần Lâm Dịch đặc biệt cương điệu, người nơi này sinh ra nhậm chức lao nhân đoán. Chỉ cần có việc để hoạt động, có cơm ăn, cái gì sống đều có thể vào chỗ chết làm. Lâm Dịch bắt đầu quy hoạch lên, ba vạn người, đồ quân nhu ra hành quân, ít nhất phải nuôi 3-4 vạn con ngựa. Còn muốn suy xét ngày sau chạy nạn, trên đường phải có xúc vật phụ trách vận chuyển vật tư, tài vật. Chưa đủ bảo hiểm, còn muốn nuôi càng nhiều, tốt nhất như cũng tới điểm. Hắn hướng phía Lý Y Điền Nam hỏi, cái khác phủ con ngựa bao nhiêu bạc, gọi người đã điều tra xong sao? Lao ra, dĩ vãng một tấc trưởng thành mã giá cả 30 lượng tả hữu. Bây giờ thời gian chiến tranh, giá cả đã đi đến 40 lượng. Lâm Dịch vịn cái cầm suy nghĩ nói, trước sau đoạt các đại tiểu gia tộc gia sản, tăng thêm bây giờ của cải nhà của ta, có chừng 70 vạn lượng. Nếu là toàn bộ mua trưởng thành mã, nhiều lắm là chỉ có thể mua 1-2 vạn. Số lượng này rõ ràng không phù hợp mong muốn. Hắn mong muốn là tốt nhất lấy tới 5 vạn con ngựa mới bảo hiểm. Hắn lại hỏi, ngựa con đâu? Lý Y Điền Nam đáp, ngựa con cũng đã tăng tới 8,92 một thất. Nhưng mà nếu muốn mua ngựa con, dưỡng dục thời gian cùng phí tổn có thể cao hơn. Nuôi 5 vạn con ngựa, so nuôi 5 vạn người càng hao phí nhân lực vật lực. Chẳng qua hiện nay Lâm Dịch chẳng khác gì là một nhà có 3 vạn nhân viên xí nghiệp lớn, trăm ngựa nhân lực không sao hết. Về phần vật lực, tất cả định Bắc phủ, một nửa đỉnh núi đều là hắn. Cái gì lâm sản, thịt rừng, trùng sào tìm không thấy. Hắn chăn nuôi chẳng cũng không thiếu đồ ăn. Về phần nuôi dưỡng thời gian, hắn có kim thủ chỉ. Trải qua tay hắn xúc vật, thế nhưng có gia tốc phát dục hiệu quả. Năng lực rút ngắn mấy lần thời gian. Đương nhiên, nuôi xúc vật còn cần đại lượng thủy. Hắn bằng vào khảo sát tại cả tòa định Bắc phủ lần lượt khai phát không ít sông ngầm dưới lòng đất. Nguồn nước vấn đề cũng là để lần lượt giải quyết. Trồng hoa màu là không còn kịp rồi, nhưng mà nuôi súc vật có thể. Vậy liền toàn bộ mua ngựa con, 5 vạn thất, nhiều lắm là 45 vạn lượng, ta xuất ra nổi. Cho mỗi cái công trường trước định vị mục tiêu nhỏ, trước nuôi lớn 5 vạn con ngựa. Mỗi cái công nhân lương tháng thêm đến 500 vạn. Lâm Dịch nhìn về phía bên cạnh dùng bút lông nhanh chóng ghi chép Lý gia hai nữ, hỏi, đều nhớ kỹ sao? Lý Y Y Nam 24 tuổi, nhìn thành thục có mị lực, như một cái ngự tỷ. Nàng nuốt bên thai mái tóc, lại vùi đầu ghi chép, đều nhớ kỹ. Quay lại ta đều lập tức báo tin công trường. Lâm Dịch nói tiếp, về cái khác công trường kế hoạch là Lý Thu giao phụ trách, đến phiên nàng múa bút thành văn. Tiểu cô nương còn chưa đầy thập bát, đến eo tóc dài bị Lâm Dịch yêu cầu đâm thành đôi đôi ngựa. Thịt thịt đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục lộ ra. Phối hợp kia mảnh khảnh dáng người, cùng khỏe mắt nốt ruồi, mười phần một cái nhuyễn manh lọ lì. Người đây, nhớ kỹ sao? Lý Thu giao rụt rè nói ra, ta còn. Lao ra, có thể lặp lại lần nữa à? Lâm Dịch nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ừ, nói để ngươi ý niệm tập trung, lại thất thần đi. Theo Nam, ngươi đi ra ngoài trước báo tin công trường, ta mới hảo hảo giáo dục Lý Thu Giao. Lý Y Y Nam có chút bận tâm nhìn chất nữ một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng rời khỏi. Đừng nhìn trước mặt này lão gia tuổi không lớn lắm, làm việc thế nhưng mười phần chú ý, nói một không hai, nhưng cũng thực sự là người làm đại sự. Đem thủ hạ trị ngoan ngoãn, không ai dám ngông nghịch. Dù là nàng đã từng được tôn xưng là Lý gia cô nãi nãi, cũng không dám tại Lâm Dịch trước mặt sĩ diện. Thấy cô sau khi rời đi, Lý Thu Giao có chút sợ sệt cúi đầu. Lâm Dịch hiểu rõ đối phó kiểu này lõ ly, nhất định phải chặt chẽ quản giáo, côn đồng giáo dục. Lâm Dịch vỗ đùi, uy nghiêm nói, ngươi qua đây, ngồi ta chỗ này, tay ta cầm tay dạy ngươi. Lý Thu Giao mím môi vẻ mặt ủy khuất, đi vào Lâm Dịch trước mặt, lại phát hiện chỉ có Lâm Dịch dưới mông một cái ghế. Nhỏ giọng hỏi, ta ngồi ở đâu? Ngồi trên chân ta, nếu không ta như thế nào tay nắm tay dạy ngươi? Lý Thu Giao khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình, cúi đầu, có chút không dám. Lao ra, cái này không được đâu. Lâm Dịch lại là đương nhiên nói, lẽ nào ngươi không muốn vì một cái hữu dụng người sao? Lẽ nào ngươi không muốn vì gia tộc báo thù sao? Bây giờ chúng ta làm tất cả chính là vì chống cự Tần quân làm chuẩn bị. Lời của hắn mạnh mẽ, nói thiếu nữ nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy a, nàng Lý gia chính là bị chết tiệt Tần quân giết chết. Bây giờ lao ra vì đối kháng Tần quân, mỗi ngày đi sớm về tối, buổi sáng luyện binh, buổi chiều lại muốn xử lý công vụ, hiện tại còn muốn lãng phí thời gian dạy bảo ta, biến thành hữu dụng người. Lý Thu Giao nâng lên mắt to, cảm kích nhìn Lâm Dịch, cảm ơn ngươi, lão gia. Ừm, không sao cả, đều là cách mạng chiến hữu, ngồi trên chân ta đi. Lý Thu Giao như cũ có chút nóng huyết, không có suy nghĩ nhiều, đặt mông ngồi ở Lâm Dịch trong ngực. Chương 181, dược sư viên mãn, cực hạn hồi phục. Chương 181, dược sư viên mãn, cực hạn hồi phục. Lâm Dịch tóm lấy tay của thiếu nữ bắt đầu ghi chép. Ghế không thấp, vẫn ngồi ở Lâm Dịch trong ngực, thiếu nữ hai chân đều không đụng tới. Lâm Dịch mừng thầm, mặc dù bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà tích cốc đục cảm mười phần. Còn có thiếu nữ hương thơm. Viết nửa khắc đồng hồ, Lâm Dịch cổ hơi mệt chút. Bà đầu tựa vào Lý Thu Giao bà bay, cùng nàng đầu gián đầu. Thiếu nữ cuối cùng phản ứng, sắc mặt lập tức hồng thành quả táo. Lao ra, ta học xong, nếu không ta lên. Lâm Dịch đành phải không thôi nhường nàng lên. Chẳng qua không biết phải chăng là gìn giữ một động tác quá lâu quan hệ. Lý Thu Giao lúc đứng dậy thân thể mềm nhũn, lại nặng nặng ngã về Lâm Dịch ôm ấp. Ai nha, Lâm Dịch cảm giác mình bị tập kích, hít sâu một hơi, "Tê à, lão gia ngươi làm sao vậy?" Lý Thu Giao nhìn Lâm Dịch thống khổ sắc mặt, lập tức giật mình. Đây là đem lão gia làm bị thương. Nàng liền vội vàng đứng lên xem xét, phát hiện lão gia che lấy phần bụng. Nàng quan tâm nói, "Có phải hay không đụng bị thương, nếu không ta cho lão gia ngươi xem một chút." Lâm Dịch nghe xong, sắc mặt càng thêm vô cùng thống khổ, điên cuồng gật đầu, "Đúng, khẳng định đã thương." Lý Thu Giao càng kịch liệt hơn, làm bộ muốn ngồi xuống, giúp Lâm Dịch để lộ trang phục xem xét chỗ đau. Lâm Dịch bắt lấy tay của nàng nói ra, đi với ta bên trong, ta nằm ngửa thuận tiện điểm. Hai người đi vào nội thất, chỉ có một tấm dài 2 mét rộng giường lớn, là thuận tiện ngày thường Lâm Dịch làm việc lúc mệt mỏi ngủ. Lý Thu Giao đem Lâm Dịch đỡ đến bên giường, Lâm Dịch nhe răng nết miệng nằm xuống. Thấy hắn như thế thống khổ, Lý Thu Giao một khắc cũng không dám dừng lại, giúp Lâm Dịch giải khai trên người ngăn cản. Đợi chỉ còn một cái quần lót, nàng dừng lại. Nàng trong nháy mắt phản ứng, lao ra, này hình như không tiện, nếu không cho ngươi tìm đại phu. Không được, tìm đại phu đến đều không có cứu được, nhanh, đau quá. Nhìn ta bị thương chỗ nào? Tiểu Lọ Lì không có biện pháp, đành phải làm theo. Dỡ xuống quần lót, đều sưng lên. Tiểu Lọ Lì vô cùng lo lắng, nhỏ giọng hỏi, lão gia muốn làm thế nào? Lâm Dịch bắt đầu dạy học 36 độ nước cấm giảm đau. Hôm sau Lâm Dịch tại hậu viện cùng Ngọc Linh Lung, Dương Mật, Lương Hán ba người đối luyện. Từ Ngọc Linh Lung biết được Lâm Dịch thể chất đặc thù, có thể thông qua luật bản để thăng tu vi của nàng sau. Mỗi ngày đều quấn lấy Lâm Dịch, nhường Lâm Dịch đau nhức đồng thời vui vẻ. Bây giờ tu vi cũng đến nhị lưu nhập môn. Tam đại nhị lưu cao thủ đối chiến Lâm Dịch, cho dù là Lâm Dịch cũng có một chút áp lực. Kỹ năng, nhị lưu võ giả, viên mãn, kinh nghiệm 28/100, kinh nghiệm 30/100, mấy ngày đối luyện, tăng lên 10 giờ kinh nghiệm. Đối với người bình thường mà nói, khả năng này muốn tu luyện 1 năm rưỡi. Vì đạt tới rõ ràng hơn huấn luyện hiệu quả, Lâm Dịch thậm chí từ bỏ dùng vũ khí, bị sách khảm đao ba người đánh thành đầu heo. Quan tâm nhất Lâm Dịch không phải hai nữ, ngược lại là Lương Hán. Hắn nhìn máu thịt be bét Lâm Dịch, không đành lòng nói, "Lâm ca, nếu không ta không đánh đi." Kinh nghiệm 31/100, nhìn lại dâng lên một chút kinh nghiệm, Lâm Dịch quả quyết nói, "Không được, tiếp tục." Quá hữu hiệu, chỉ cần thật tốt bị đánh, có thể chướng kinh nghiệm, chỉ là có chút phí mệnh. Dương Mật mặc dù không biết Lâm Dịch vì sao liều mạng như vậy, nhưng nhớ tới trước đó Lương Hán cảnh ngộ thảm hại hơn, cuối cùng còn không phải bị Lâm Dịch hai lần chữa khỏi. Thế là nàng mở miệng nói, "Phương hướng chết vững mạnh, hắn ý thuật tốt đây." Ngọc Linh Lung cũng 10 phần đồng ý, ngay cả đan điền đều có thể sửa khôi phục, cái gì thường trị không hết. Nàng khẽ kêu một tiếng, "Tốt, chém chết hắn." Lương Hán kinh hãi, "Uy, hai vị tẩu tử, ta không thể chết ca ca a." Kinh nghiệm 32/100, kinh nghiệm 33/100, kinh nghiệm 39/100, trong chớp mắt, ngay tại Lâm Dịch sắp chết lúc, kinh nghiệm đã tiêu thăng đến 39. Một ngày thời gian vượt qua đi qua 10 ngày hiệu quả. Đương nhiên, trả ra đại giới đồng dạng thảm thiết, nhưng hắn không thể không làm như vậy, hiện tại tần quân tùy thời đánh tới, hắn vô cùng cần thiết thực lực. Chẳng qua hiện nay thương thế kia, cùng chết không có khác nhau. Dù hắn y thuật được, mong muốn hoàn toàn khôi phục, cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Trừ phi đột nhiên địa vị zombie cắn một cái, hắn có thể lập tức nhảy nhót tư mừng. "Tẩu tẩu, đừng đánh nữa, ta ca phải chết." Lương Hán phát hiện không đúng, Lâm Dịch sao không thở hào hẹn. Hắn vội vàng ngăn lại hai vị tẩu tử. Lâm Dịch lại là khoát khoát tay, "Không ngại." Trong lòng của hắn mặc niệm cực hạn hồi phục. Chỉ một thoáng, nguyên bản những kia sâu đủ thấy xương, da thịt tràn ra vết thương, chính mắt trần có thể thấy khôi phục. Phản phất có một đôi tiên nhân thủ phát qua, một giây sau, vết thương liền đã hoàn toàn khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đây là lúc trước hắn ở ngoài thành giúp nạn dân trị liệu lúc, đột phá dược sư viên mãn đạt được hiệu quả. Hắn mở ra bảng. Kỹ năng, dược sư, viên mãn, kinh nghiệm, đạt được hiệu quả, cực hạn hồi phục, sinh mệnh hấp hối lúc, có thể phát động một lần cực hạn khôi phục, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thời gian cùn đồ, 7 ngày, làm lệnh trong. Lâm Dịch lẩm bẩm nói, còn có 7 ngày mới có thể tiếp tục dùng. Dùng một chiêu bảo mệnh kỹ năng, soát một lần kinh nghiệm, lợi và hại khó phân biệt. Ba người nhìn Lâm Dịch vết thương trên người, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt Ngọc Linh Lung, nàng nắm lên Lâm Dịch cánh tay, xem xét trước đó bị nàng chém bị thương vị trí. Nguyên bản thế nhưng ngay cả xương cốt đều lộ ra, đoạn mất nửa đoạn. Bây giờ lại là ngay cả da đều không có phá. Lâm Dịch, này tình huống gì? Đội vàng nói cho bản tọa. Nói cho ta biết. Nàng một kích động, ngay cả câu cửa miệng nói hết ra. Dương Mật cũng là hiếu kỳ, tại trên người Lâm Dịch đông sờ sờ tây sờ sờ, mong muốn xác định tất cả vết thương có phải đều tốt. Trời ạ, toàn bộ tốt. Lâm Dịch, ngươi là nghiên cứu đặc hiệu thuốc trị thương hay sao? Nếu là có thứ này, ta nhưng lấy phản công Đại Tần. Lâm Dịch mở người, phản công Đại Tần, đây không phải là quốc gia của ngươi sao? Đây không phải tưởng đầu chọc kia đại nghịch bất đạo ngôn luận sao? Dương Mật sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra nói, đúng nga, không sao, coi như về nhà tảo mộ đi, dù sao thân nhân của ta đều chết sạch. Lâm Dịch giật mình nói, có đạo lý, có nhà mới có quốc, nhà không còn, chỗ này vị quốc thấy mọi người ánh mắt tò mò. Lâm Dịch biên cái lý do giải thích nói, ta chỗ này thể chất đặc thù, 7 ngày có một lần cơ hội năng lực khôi phục trạng thái toàn thịnh. Ngươi hỏi Linh Lung, nàng không phải tu tiên giới lao đăng sao? Nàng khẳng định hiểu. Ngọc Linh Lung mặt mũi tràn đầy nạo khí gật đầu nói, ừm, tu tiên chú ý thể chất, rất nhiều đỉnh cấp đại năng đều là bằng vào bẩm sinh thể chất đặc thù của khởi. Quả thực nghe nói có một loại gọi thất tiên thánh thể chất. Lâm Dịch mỉm cười, này mẹ nó nghe xong chính là biên. Lương Hán Dương Mật thì nghe nhập thần, không ngừng gật đầu phụ họa. A, thì ra là thế, tẩu tử thật sự hiểu sâu biết rộng. Đúng thế, Linh Lung tại tu tiên giới thế nhưng nổi danh đại nhân vật. Một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi xuống đến, Ngọc Linh Lung lại lần nữa có năm đó tiên tử phong phạm. Chủ nhân, tìm thấy một gốc thành thục nhị phẩm huyền căn. Đột nhiên, Lâm Dịch trong đầu chuyển đến lao bát âm thanh. Chương 182, một tiễn một cái tầm thiên vệ chương 182, một tiễn một cái tầm thiên vệ định Bắc phủ đã không an toàn, triều đình để cho chúng ta mau chóng thu thập huyền căn, trong nửa tháng rút lui. Từ Định Phú cùng một đám tay chân, giao phó cấp trên chỉ lệnh. Một tên tầm thiên vệ hỏi, chỉ huy sứ đại nhân, ta Định Bắc phủ tiền tuyến, không phải có 20 mấy vạn đại quân treo lên sao? Từ Định Phú thở dài nói, tần quân khí thế hùng hùng, một tháng không đến, liên diệt ta đại tề tam lộ đại quân, giết sạch ba phủ bạch tính. Còn lại một đạo đại quân bị diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn lấy ra tầm thiên bản, bắt đầu một vòng mới dò xét. Rất nhanh, hắn đều phát hiện một gốc nhị phẩm huyền căn vị trí, rời đi tàng dự thi. Cái khác phó chỉ huy sứ cũng riêng phần mình dẫn đội xuất phát, đào móc nhất phẩm huyền căn. Long Khưu huyện trong một chỗ núi rừng, Lâm Dịch chính cầm cái sẻng hưng phấn đào xới. Gần đây lão bát phát hiện, cơ bản đều là chưa thành thục nhất phẩm huyền căn. Lâm Dịch đều chẳng muốn khởi hành đi lấy. Hắn hiện tại đã là nhị lưu biên mãn, mong muốn đột phá nhất lưu, tốt nhất là có tam phẩm huyền căn. Nhất phẩm huyền căn đối với hắn đã hoàn toàn vô dụng, nhị phẩm vẫn còn là có một chút dùng. Về phần tam phẩm, lão bát tìm mấy tháng, sửng sốt ngay cả một gốc chưa thành thục cũng không phát hiện. Kỹ năng, đào móc, đại thành, kinh nghiệm 611-2000, kinh nghiệm 612-2000, kinh nghiệm 613-2000. Theo Lâm Dịch một xúc đào móc kinh nghiệm cũng đang từ từ để thăng. Chỉ là tốc độ tăng lên so trước kia chậm không chỉ gấp 10 lần. Mãi đến khi hắn đào ước chừng 5-6 mét sâu, lập tức sẽ nhìn thấy gốc kia nhị phẩm huyền căn thời điểm. Chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng động. Đúng lúc này, cụ năng đạp đất âm thanh nguyên lai càng gần. Lão bát tiếng vang lên lên, chủ nhân, là tàng dược ti người. Nhìn sắp đắc thủ nhị phẩm huyền căn, Lâm Dịch không nghĩ bỏ cuộc. Chẳng qua để cho an toàn, hắn lập tức trước dùng cành cây khô vùi lấp cái hố, tìm một gốc cành lá rậm rạp thụ núp vào. Rất nhanh, một đội tiểu đội 10 người cưỡi ngựa chạy đến. Suy Từ Định Phú nắm chặt dây cương sắt dừng ngựa thất, lấy ra tầm thiên bản cùng dư đồ xem xét. Nên ngay tại cái bên này, lập tức hắn lần nữa khởi động tầm thiên bản làm tinh chuẩn dò xét, định vị huyền căn chỗ. Lâm Dịch tại trên chặt cây, phân tích thực lực của đối phương. Chi tiểu đội này, trừ ra Từ Định Phú tản ra nhị lưu võ giả khí tức, lại còn có hai tên nam tử có nhị lưu tu vi, một cái nhị lưu viên mãn, hai cái nhị lưu tiểu thành, 7 cái tam lưu viên mãn. Hắn nhìn Từ Định Phú đi vào chính mình vừa đào hố trước, hai tên tam lưu viên mãn tại hắn sai sử dưới xuống ngựa đào hố. Hai người vừa dùng cái xẻng chèn trong đất, lại phát hiện chỉ có một tầng lỏng lỏng lẻo lẻo cánh cây. Nếu không phải thân thủ tốt, ổn định trọng tâm, hai người đều muốn hướng trong hố còn đi. Bọn hắn đầu đi đến tìm tòi, phía dưới lại có một cái 5-6 mét sâu cái hố. Cùng trước đó bị người khác nhanh chân đến trước huyền căn tình huống giống nhau như lúc. Hai người lập tức biến sắc, hô lớn, tổng chỉ huy sứ đại nhân, không xong, nơi này có người đào qua. Từ Định Phú đột nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt nộ trừng lấy cái hố. Một cỗ không tốt hồi ức xông lên đầu. Trước đó vài ngày, hắn cùng cổ cự căn đều bị che mặt tặc nhân nhiều lần tiện hồ. Đặc biệt tổn thất của hắn lớn nhất, cổ cự căn chỉ là bỏ mệnh, hắn nhưng là hết rồi hai gốc nhị phẩm huyền căn. Vì đền bù chỉ tiêu, hắn ăn nói khép nép cầu không ít người, dường như tiêu hết cả đời tích xúc. Hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh đi vào cái hố trước. Tại cửa hang biên giới quỳ mọc xuống, hướng trong động nhìn lại. Không đúng, nếu kia tặc nhân thật sự đào đi huyền căn, tầm thiên bản không thể nào còn có thể định vị. Hắn chỉ vào hai tên cầm cái sẹn thủ hạ, phân phó nói, các ngươi xuống dưới, cho ta tiếp tục đào. Hai người không nói hai lời, hướng trong hố nhảy xuống. Thời gian qua một lát, hai người quả thực đào ra một gốc tương tự nhân sâm nhị phẩm huyền căn. Chỉ huy sứ đại nhân, xuất hàng là nhị phẩm mục chương tham, dược hiệu tại nhị phẩm trùng cũng là trung thượng tồn tại. Từ Định Phú đầu tiên là sắc mặt vui mừng, lại lập tức lại cảnh giác lên. Không đúng, này gốc huyền căn rõ ràng sắp đào ra, vì sao tặc nhân sẽ từ bỏ? Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, vung tay lên đối với thủ hạ bên người kêu lên, tặc nhân khẳng định còn đang ở phụ cận tìm kiếm cho ta. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, tặc nhân không thể nào để đó sắp tới tay huyền căn rời đi, chỉ có một khả năng, đó chính là tặc nhân sắp đắc thủ, vừa vặn bọn hắn tới chỗ này, đem hắn sợ tới mức trốn đi. Tặc nhân tất nhiên tại nơi nào đó chờ đợi, chờ mong hắn tàng dược ti sẽ lọt mất này gốc huyền căn. Tầm tiên vệ nhóm lúc này lên ngựa, hướng cái hô bốn phía càn quét. Bất luận cái gì nhìn như năng lực giấu người cành khô lá rụng, bụi cây bụi cỏ, đều bị khảm đao mũi tên chào hỏi. Ha ha ha, dám thiệt hồ ta tàng dược ti. hôm nay bị ta đụng vừa bật đi. Từ Định Phú vô cùng thống khoái đối với quanh mình hô to, ra đây, ta biết ngươi còn trốn tránh, ngươi hôm nay trốn không thoát. Thập nhân thân thủ hắn biết đến, tuy có tu vi, nhưng rõ ràng không mạnh. Bây giờ dưới tay hắn 9 tên võ giả, lại thêm hắn vị này nhị lưu biến mãn, thập nhân thai kiếp khó thoát. Thẩm Thiên vệ nhân mã ở trong rừng phân tán tìm kiếm. Đột nhiên nhất đạo màu bạc lưu quang trên không trung sẽ qua. Siêu, một tên cưỡi tại trên lưng ngựa Thẩm Thiên vệ thân thể run lên, che lấy đứa ra máu cổ họng, ngã xuống mã. Lâm Dịch nhìn trong tay 10 thạch cùng, thỏa mãn gật đầu. Tầm bắn xa, uy lực lớn, vừa vẫn thích hợp ta bây giờ tu vi. Vừa nãy mũi tên kia là tại 100 mét có hơn bắn ra. Kéo dây cung thanh truyền không được xa như vậy, căn bản không có phát ra cái gì tiếng động. Siêu siêu siêu, lại liên tục 3 mũi tên, trong nháy mắt bắn chết 3 tên tam lưu biến mãn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động ở giữa giết 4 người. Những người còn lại mã đã đi xa. Lâm Dịch hạ chặt cây, trộm đạo hướng một tên nhị lưu tiểu thành phương hướng sờ soạn. Đợi đi vào 100 mét khoảng cách, hắn lần nữa kéo động dây cung. To lớn trầm trọng kim loại không lưng, bị kéo thành khẽ cong trăng tròn, phát ra kéo kẹt vang vọng. Tinh thiết chế tạo mũi tên, như viên đạn loại bắn ra, trong nháy mắt liền tiến vào tên kia nhị lưu võ giả cổ họng. Hắn cúi đầu nhìn chính mình cổ họng không hiểu xuyên ra sắc bén mũi tên. Nỗ lực đưa tay sờ lên, hai mắt trừng tròn xoe. Trong lòng của hắn lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nguy rồi, ta muốn chết rồi. Hắn lập tức mong muốn điều động cương khí, bảo vệ vết thương. Lại phát hiện ý thức đã bắt đầu dần dần mơ hồ. Không chút do dự, vỡ xuống sau lưng cung tiễn, hướng thiên thượng bắn ra một chi tên tê. Lệ, nhất đạo bén nhọn tiếng xé gió trong nháy mắt xuyên thấu dày đặc rừng cây. Tàng Dược Ti còn lại 5 người lập tức cảnh giác lên, trên người đột nhiên bộc phát ra hộ thể cương khí. Giá, mọi người quay đầu ngựa lại, hướng tên kêu thanh kỵ đi. Lẹ sẹt 5 cái phương hướng khác nhau tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Lâm Dịch dựng cung bắn tên, hướng phía xuất hiện trước nhất tại trong tầm mắt, tên kia nhị lưu tiểu thành cổ họng vọt tới. Đang mũi tên tựa như tia chớp bắn ra, rơi vào ngoài 100 thước nhị lưu tiểu thành nơi cổ họng. Lại bị nhất đạo hộ thể cương khí cản lại, phát ra kim thiết va chạm giòn vang. Người kia che lấy đau nhức cái cổ, lại buông tay, phát hiện lòng bàn tay đã nhuốm máu, lập tức trong lòng hoảng hốt, dù là có cảnh giác, dù là có nhị lưu võ giả cương khí phụ thể, da của hắn lại còn vẫn là bị mũi tên bị phá. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn thế nhưng có hộ thể cương khí, mũi tên bình thường làm sao có khả năng thương hắn? Có cao thủ. Hắn bất chấp hướng phía trước điều tra, mà là cẩn thận trước tìm vật cản, quan sát tình huống. Lâm Dịch nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, cương khí sao? Phan Tiễn đối với nhị lưu võ giả lực sát thương quả thực chưa đủ. Nghe nói nhất lưu võ giả có thể cương khí ngoại phóng, liên xạ ra ám khí cùng mũi tên đều mang cương khí. Chương 183, ba cái tầm thiên bản chương 183, ba cái tầm thiên bản Lâm Dịch không để ý đến trốn ở phía sau cây nhị lưu võ giả, mà là đem mũi tên nhắm ngay còn lại 3 tên tam lưu biến mãn. Bọn hắn bên ngoài thân không cách nào bám vào cương khí, 3 mũi tên xuống dưới, trực tiếp giúp bọn hắn nhân sinh đi rồi được tắt. Mỗi một tiễn đều là 100 mét có hơn, mỗi một tiễn đều tinh chuẩn xuyên qua cổ họng. Là cái này tốt cũng phối hợp hắn bách phát bách trúng hiệu quả uy lực. Kỹ năng, bán tên, đại thành, kinh nghiệm, 1430, 2000, giết võ giả quả thực so giết giã chư tăng nhanh, một chút tăng mấy chục điểm kinh nghiệm. Lâm Dịch đối với vừa nãy chết tại mũi tên ở dưới nhị lưu võ giả, hết sức hài lòng. Từ Định Phú đi vào tên kêu địa phương, lại phát hiện 4 phía tràn đầy mùi máu tươi. Tên kêu còn không phải thế sao, điểm tốt bình thường đều là cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm mới phát. Hắn vô cùng cảnh giác nhìn 4 phía, đề phòng lấy nguy hiểm không biết. Đột nhiên, hắn trông thấy phía trước một thớt, hắn tàng dược tí mã, trên mặt đất còn nằm ngửa một người, nơi cổ họng là một cái dính máu mũi tên sát. Lao Hoàng. Từ Định Phú hai mắt trợn tròn xoe, một giây sau đều rút ra bên hông bội đao. Ken, hắn tầm mắt đảo qua quanh mình, cương khí trên người vận chuyển tới cực hạn. Tiểu tặc, lan ra đây cho ta. Lâm Dịch cũng không có dự định cất giấu. Hắn bây giờ tu vi, thế nhưng cùng Từ Định Phú một dạng, nhị lưu biến mãn. Hắn nên ngang từ chỗ tối đi ra, đi vào Từ Định Phú mặt. Lâm Dịch không có che mặt. Từ Định Phú một chút đều nhận ra, người này là hôm đó đấu giá hội cùng hắn cùng một bàn người. Lúc đó Lâm Dịch tại đấu giá hội mặc dù cũng che mặt, nhưng mà khoảng cách rất gần, hắn tự nhiên không thể nào nhìn không ra. Là ngươi. Hắn cảm nhận được Lâm Dịch tu vi khí tức cùng mình giống nhau như lúc, mong muốn cầm xuống người này, hắn tốt nhất là chờ thủ hạ khác hội hợp, lấy nhân số nghiền ép. Hắn trầm giọng hỏi, các hạ vì sao muốn nhiều lần đoạt ta tàng dược ti huyền căn? Lâm Dịch cười nhạo một tiếng, tàng dược ti huyền căn, viết tên ngươi, hay là ngươi tự tay trồng? Từ Định Phú lại là nghiêm túc nói, căn cứ đại tề luật lệ, phàm đại tề quốc thổ trong huyền căn đều thuộc về triều đình tất cả. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, huyền căn là thiên sinh địa dưỡng, dựa vào cái gì liền về triều đình tất cả? Nếu bàn về thuộc về, cũng là toàn bộ lao bách tính tất cả. Từ Định Phú có ý riêng nói như vậy, trước đó huyền căn tất cả đều do ngươi tiện hồ. Lâm Dịch lôi kéo khoe miệng, vẻ mặt khinh thường, cái gì gọi tiện hồ, ta cáo ngươi phỉ báng ta. Tại ta quê quán, mỹ lệ kiên tỉnh, chỉ cần hơn là ngươi, đào ra dầu hỏa cũng về tư nhân. Huống chi ta hiện tại đều đào một gốc thực vật, thế nào, ngươi được ngươi cũng đào a. Tên kia nhị lưu tiểu thành phó chỉ huy sứ, lúc này đi vào Từ Định Phú bên cạnh. Hắn lạnh mặt nói, đầu lĩnh, chúng ta người nên đều đã chết. Từ Định Phú lập tức sắc mặt tâm trầm. Chẳng những cướp đoạt triều đình huyền căn, còn giết ta tàng dược ti người. Hôm nay ngươi nếu không giết ngươi, ta đều không tính tử. Lâm Dịch cười khẩy, chỉ bằng 2 người các ngươi. Từ Định Phú tức tới muốn cười, ha ha, tiểu tử, ngươi dù là mạnh hơn, cũng chỉ có 1 người. Chúng ta thế nhưng 2 vị nhị lưu võ giả, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Hắn thấy, Lâm Dịch mặc dù là thiếu niên cao thủ, tu vi đồng dạng đạt tới nhị lưu viên mãn, nhưng chỉ cần hắn hạn chế lại Lâm Dịch, lại để cho thủ hạ thừa cơ đánh lén, 2-1, hắn cũng không biết tại sao thua. Người ta đích xác chưa đủ ngươi nhiều. Lâm Dịch gật đầu một cái, nói tiếp, lão bát, làm cho ta chết kia tiểu thành. Hai người sững sờ, lập tức cảnh giác lên. Còn có giúp đỡ. Mấy hơi sau, một đầu hắc điểu từ đằng xa bay tới, bay về phía kia nhị lưu tiểu thành tầm thiên vệ. Đợi trái đợi phải, không có nhìn thấy người, chỉ có một con chim bay tới. Nhưng hai người không dám thả lỏng cảnh giác, như cũ gìn giữ cảnh giới. Lâm Dịch lại là đột nhiên về phía trước, hướng Từ Định Phú phóng đi. Tắt ở giữa, vô số thân lam ngân sắc phi đao căng về phía trước. Từ Định Phú lập tức phản ứng, làm bộ đều nhảy xuống ngựa ứng đối. Đinh đinh đinh, hắn đầu tiên là vận khởi cương khí, đỡ được phi đao. Sau đó rút ra bội đao, nên đón tiếp lấy. Đột nhiên, nhất đạo hối hả hắc ảnh xẹt qua trước mắt hắn, phóng tới phía sau hắn nhị lưu tiểu thành. Phốc, nhất đạo máu tươi bắn tung tóe. Từ Định Phú lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên kia tầm thiên vệ che lấy cổ họng, không cam lòng ngã xuống. Hắn trừng to mắt không thể tin được, sao, làm sao có khả năng? Là ai? Ám khí. Tại hắn ngây người công phu, Lâm Dịch trọng nhận đã vào đầu rơi xuống. Hắn bất chấp chết đi một tên sau cùng thủ hạ, hoành đao gác ở đỉnh đầu, chặn một kích này. Cả người đầu gối hơi cong một chút, mới tan mất kia nặng nề lực lượng. Lực đạo này là một tên nhỏ gầy thiếu niên có thể đánh ra. Hắn cảm thán Lâm Dịch lực lượng, lại so với chính mình này người nào uy tín lâu năm nhị lưu viên mãn còn một lớn. Ngắn ngủi mấy hơi, hai người đều giao thủ 10 cái hiệp. Từ Định Phú vừa đánh, còn muốn bên cạnh phân thần chú ý âm thầm đánh lén. Hắn đến bây giờ cũng không biết vừa nãy thủ hạ là thế nào chết. Kỹ năng, nhị lưu võ giả, viên mãn, kinh nghiệm 40-100, kinh nghiệm 41-100, kinh nghiệm 42-100, mãi đến khi mấy trăm lần hợp về sau, Từ Định Phú cương khí dần dần trở nên bất ổn, mà Lâm Dịch đao lại một đao so một đao mạnh. Từ Định Phú thở hổn hển, không thể nào, của ta cương khí đều sắp hao hết. Đao của hắn vì sao so vừa mới bắt đầu trước, còn mạnh hơn mấy lần cảm giác. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta muốn chết tại đây. Hắn không có quên, âm thầm thế nhưng còn có cao thủ lần nút. Nghĩ đến này, hắn liền lùi mấy bước, phi thân lên ngựa, mong muốn chạy trốn. Lâm Dịch nhìn kia đáng thương kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ, đánh cả buổi, mới tăng 2 giờ. Cũng mất muốn soát kinh nghiệm ý nghĩa. Hắn ở đây bắt đầu mấy hiệp, chỉ bằng mượn động tất linh đồng phát hiện Từ Định Phú trên người mấy cái nhược điểm. Hắn hai chân đột nhiên đạp một cái, thẳng đến Từ Định Phú nhược điểm chém tới. Không. Từ Định Phú mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn một cái đại đao từ chính mình lồng ngực xuyên ra. Hắn không biết Lâm Dịch vì sao thân pháp nhanh như vậy, hay là nói hắn đã sớm nhìn thấu mình ý nghĩ, trước một bước dự phán đến động tác của mình. Tóm lại, lần này hắn muốn hỏng việc. Đã nói xong không giết ta không tính tử, chờ chút cho ngươi lập địa, ngươi đều gọi Định Phú đi. Đây là Từ Định Phú trước khi chết nghe được câu nói sau cùng. Lão bát, đi lấy bao, 10 cái bao, đừng dò. Lâm Dịch phân phó một tiếng, lão bát tự giác bay về phía xa xa. Thật lâu, Lâm Dịch sửa sang lại chiến lợi phẩm. Tổng cộng có 50 lượng bạc, cùng với một gốc nhị phẩm huyền căn, 3 cái tầm thiên bản, 1 tấm dư đồ. Nhìn xem vẻ ngoài, bên trong một cái tầm thiên bản là dùng để dò xét nhị phẩm huyền căn, ngoài ra 2 cái thì là dò xét nhất phẩm. Hắn hướng phía vừa tới đến bên cạnh lão mã nói ra, lão mã, trước mang những vật này, cùng 9 con ngựa trở về. Lão mã gào thét một tiếng, mang theo tịch thu được 9 con ngựa cùng 1 cái túi trở về Lâm phủ. Lâm Dịch thì cưỡi lấy Từ Định Phú mã hướng Tàng Dược Ti đi. Tất nhiên đều mở đầu, vậy liền đem chuyện làm tuyệt. Tàng Dược Ti đoán chừng còn có không ít hàng tốt, hắn đang cần đâu. Chương 184, hao tất cả Tàng Dược Ti. Chương 184, hao tất cả Tàng Dược Ti. Lâm Dịch xe nhẹ đường quen đi vào Tàng Dược Ti. Nơi này chỗ vắng vẻ, một gò núi nhỏ bên trên, chưa có người đến. Nếu không phải lão bát theo dõi, Lâm Dịch cũng không nghĩ ra Tàng Dược Ti sẽ ở này xây một tòa xa hoa đại trạch viện. Hắn đến tới cửa tiện tay tìm cái cây, đem dây cương cố định, xài bước đi vào. Lão bát đã sát nhập qua, bên trong chỉ có 3 người, là lưu lại đóng giữ. Lâm Dịch đi vào trong viện, 3 tên tầm thiên vệ vụt một chút từ trên băng ghế đá đứng lên. 3 người đều là tam lưu võ giả. Bọn hắn nhìn thấy người lạ đi vào, lập tức nổi giận nói, ngươi là người nào? Ai cho phép ngươi đi vào? Lan ra ngoài. Bọn hắn nơi này ngày thường nhiều nhất là có một ít tiểu phu thợ săn đi ngang qua, căn bản không dám có người bước vào Tàng Dược Ti sân nhỏ. Rốt cuộc bọn hắn xuyên thế nhưng triều đình quan phục, cho dù không biết nơi này làm cái gì, cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Lâm Dịch cười lấy hỏi, ngươi tốt, xin hỏi các ngươi Tàng Dược Ti bảo khố ở đâu? 3 người cùng nhau sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Lâm Dịch sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Người này là kẻ ngu. Một tên tam lưu viên mãn nam tử trung niên bất mãn nói, ở đâu ra kẻ ngốc, trong nhà không có đại nhân trông giữ. Hắn lời còn chưa nói hết, nhất đạo ngân quang đã đâm vào hắn yết hầu. Đối với những thứ này xem bách tính như trâu ngựa tạp chủng, Lâm Dịch đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Còn lại 2 người đột nhiên lui lại, sắc mặt trắng bệch nhìn trên đất đồng bạn. Ngươi dám tại đây sát nhân? Chúng ta là triều đình. Phốc, lại là một thanh phi đao xẹt qua, hiện trường chỉ còn lại 1 người còn có thể đứng. Hắn sợ hãi mong muốn đi đến phòng chạy tới, lại phát hiện dường như cũng chỉ có một con đường chết. Người này trước mặt ít nhất là một tên nhị lưu võ giả. Lâm Dịch nhìn về phía người cuối cùng, ấm áp cười nói, bảo khố ở đâu? Người kia run run rẩy rẩy nói, ta không thể kể ngươi nghe, đó là triều đình thứ gì đó, nếu mất đi ta cũng không sống nổi. Lâm Dịch lười nhác nói nhảm, lại là vừa bay đao đem người này kết thúc rơi. Hắn bắt đầu ở cả tòa trong đại trạch điều tra. Chẳng qua diện tích thực sự quá lớn, khoảng chừng một cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ, căn phòng càng là hơn có mười mấy cái. Lại tại lúc này, giọng Bát Ca trong đầu vang lên: "Chủ nhân, có người quay về." Một đội nhân mã đi vào tàng dược ti cửa chính, đang muốn dừng lại. Có người lại là nhìn về phía cửa con ngựa kia, nhíu mày: "Lỗ chỉ huy phó sứ đại nhân, đây không phải là từ chỉ huy sứ đại nhân con ngựa sao, như thế nào tùy ý dừng ở bên cây?" Mọi người đều là sửng sở, hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, này không hợp với lẽ thường. Từ chỉ huy sứ thế nhưng lão đại của bọn hắn, có chuyên thuộc ma khái, ngay tại trong nội viện. Vì sao hôm nay qua loa dừng ở ven đường bên cây? Mọi người mặc dù cảm thấy không hợp lý, nhưng nhất thời không có bất kỳ cái gì đầu mối, đành phải tiên tiến trong nội viện, lại tìm hiểu tình huống. Có thể mới vừa vào trong viện, lại phát hiện ngã xuống đất ba người. Mọi người trong đầu trong nháy mắt nổ lên nhất đạo kinh lôi. Có người dám kiếp bọn hắn tàn dược đi. Một tên thiếu niên từ đó đi ra, giọng nói có chút tùy ý nói: "Các ngươi hiểu rõ bảo khố ở đâu sao? Ta tìm hồi lâu, thấy không ai hiểu rõ." Lâm Dịch lúc này dựng cung bắn tên. Rất nhanh, trong viện lại nhiều mười mấy bộ thi thể. Lại là mấy canh giờ đi qua, sắp trời đã ngầm hạ. Nửa đường mấy đội tầm thiên vệ chạy về, đều gia nhập nằm ngửa đại quân. Lâm Dịch nhìn trong viện gần 5-60 bộ thi thể, cảm thán một tiếng: "Miệng quá chặt chẽ, không hổ là đại tể trung thực nô buộc." Hắn quay đầu nhìn về phía, còn bị trên mặt đất cuối cùng tên kia tầm thiên vệ: "Ngươi đây, là muốn nói cho ta biết bảo khố, hay là nói chút gì ngôn?" Mặc dù hắn đối lại trước mười mấy cái tầm thiên vệ, đều là vô cùng lạnh lùng tra hỏi, nhưng đối với người cuối cùng kia, lại là như thế nào đều lạnh lùng không nổi. Vì, người này lại là một tên thiếu phụ. Cái mông vô cùng mật mà không nói, lôi tử tối thiểu là dê cất bước. Thế giới này nhưng không có điện tín lửa dối đệm, năng lực đệm chút ít cái gì, đất bằng lên lầu cao. Với lại, nếu xem nhẹ trên mặt đạo kia như nô công loại vết sẹo, tuyệt đối được cho mỹ nhân phôi tử. Lâm Dịch cúi đầu nhìn kia vô cùng sống động mái vòm lầu cao, đem tầm thiên vệ quan phục chống căng phòng. Hiện tại hắn đã là một thân nhiệt huyết, tập trung vào một điểm. Ngươi nói, hắn làm sao có thể lạnh lùng được lên? Thiếu phụ không có nửa điểm sợ hãi, uy cũng chỉ là vì Lâm Dịch đao gác ở trên cổ. Nàng bất khuất mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dịch, phong môi giật giật, phun ra mấy chữ: "Bảo khố chỉ có mấy cái chỉ huy sứ, cùng với trông coi những người kia hiểu rõ. Ta tu vi thấp, chỉ là tầng dưới chót nhất, không thể nào tiếp xúc đến những kia." Xác thực, này mấy chục người, cũng liền tên này thiếu phụ tu vi chỉ có tam lưu tiểu thành, quả thực thấp điểm. Lâm Dịch đao hạ thấp xuống ép: "Được thôi, có cái gì gì luôn. Dù là tuy đẹp, hắn cũng có danh giới cuối cùng. Tàng dược ti bên trong đều là ăn người không nhả xương phôi trùng, hắn tuyệt đối sẽ không đụng." Thiếu phụ suy nghĩ một lúc, ánh mắt trở nên có chút chờ mong: "Ta vừa gia nhập tàng dược ti 2 tháng, không có nhiều tích xúc, nhưng ta có thể đều cho ngươi, tổng cộng 30 lượng. Nếu có cơ hội đến Tần Quốc, có thể hay không giúp ta đến phụ mẫu trước mộ phần đốt điểm tiền giấy?" Lâm Dịch có chút kinh ngạc: "Ngươi một cái triều đình nhân quyền, như thế nào quê quán là Tần Quốc, cũng là gián điệp hay sao?" Dương Mật chính là Tần Quốc gián điệp, không ngờ rằng lại gặp được một cái Tần Quốc như bức như vậy, đem đại tề đều thẩm thấu thành run rẩy. Thiếu phụ lắc đầu: "Không phải, ta chỉ là chạy nạn tới. Cha mẹ ta là Tần Quốc phủ tướng quân nô lệ, lại trái với trong phủ nô lệ không lưu sau quý củ. Cho nên tại ta sinh ra tới lúc, bọn hắn liền bị xử tử. Mấy năm trước ta phải biết trận tướng, chạy ra phủ tướng quân, bị đuổi giết mới đi đến đại tề." Lâm Dịch giật mình, nói cách khác, ngươi mấy năm trước cũng tại phủ tướng quân làm nô lệ. Vậy sao ngươi gia nhập tàng dược ti này bẩn địa phương? Thiếu phụ cười khổ nói: "Ta tại đại tề bái sư phó môn hạ, vào võ đạo. Là nàng lao nhân ra trước khi chết không yên lòng, lấy quan hệ mới khiến cho ta vào tàng dược ti. Ta cũng vậy gần đây biết được, tàng dược ti làm việc phong cách như thế bất nhân." Nói xong, nàng từ phòng lên lòng dạ trong, lấy ra một cái túi tiền, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Lâm Dịch không có tiếp nhận, mà là hiếu kỳ hỏi: "Tần Quốc phủ tướng quân, tướng quân kia cái gì tu vi?" Hắn muốn biết, hắn bây giờ thực lực có thể tới cái gì tầng thứ. Thiếu phụ không rõ hắn vì sao có câu hỏi này, bất quá vẫn là đáp: "Quan tướng quân là Tần Quốc ngũ đại hậu thiên cảnh một trong." Hậu thiên cảnh? Nghĩ không ra đại Tần cũng mới 5 cái hậu thiên cảnh. Ngọc Linh Lung cùng hắn phổ cập khoa học quá cảnh phân chia phần: Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, thiên thiên. Với lại hậu thiên, tiên thiên 2 cái đại cảnh giới, không còn chia nhỏ tiểu cảnh giới. Nói như vậy, chỉ cần ta tấn thăng nhất lưu võ giả, cơ bản đều tiếp cận phàm nhân thế giới trần nhà. Lâm Dịch mở miệng nói: "Ngươi đang tàng dược ti chưa làm qua cái gì chuyện thất đức a?" Thiếu phụ lắc đầu, ánh mắt vô cùng chân thành: "Ta xuất thân nô lệ, đương nhiên sẽ không đối với bách tính ra tay bạc. Huống chi, sư phó để cho ta tiến tàng dược ti, cũng là nhìn chúng nơi này việc phải làm đơn giản. Ngày thường chỉ cho phép đi theo đám móc, cũng không dẫn tới cái gì lớn sai lầm." Lâm Dịch lại nói: "Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là nô lệ? Ta một kẻ hấp hối sắp chết, vì sao muốn nói dối? Nếu là ta có thể cho ngươi đường sống đâu?" Thiếu phụ mày liếu hơi dương lên, không rõ Lâm Dịch đây là vì gì. Lâm Dịch nhìn nàng độ trung thành đạt tới 50, chứng minh người này đối nàng cũng không ác ý không như trước đó giết tầm thiên vệ, từng cái đều 3-40, tràn ngập thù hận. Nếu là nhiều một tên võ giả thủ hạ, với hắn mà nói cũng là thu hoạch. Nếu là ngươi năng lực chứng minh thân phận của ngươi, về sau ngươi liền cùng ta hỗn. Thiếu phụ hiểu rõ ra, lắc đầu nói: "Cứ là sao? Quên đi thôi, ta không làm được này chuyện thất đức." Nàng cho rằng Lâm Dịch chính là một cái tu vi cực cao tên cướp, với lại lá gan còn lớn hơn, ngay cả tàng dược ti cũng dám giết người cướp của. Cái gì cướp đoạt? Ta đây là vì dân trừ hại. Lại nói, cho dù thật sự tính cướp đoạt, cũng là cướp phú tế bẩn. Ta thế nhưng vô cùng nhỏ khó. Chương 185, tam phẩm huyền căn. Chương 185, tam phẩm huyền căn. Một phen trao đổi qua sau, thiếu phụ cuối cùng tin Lâm Dịch. Thế là ở trước mặt hắn, rút đi trên người y phục. Ánh mắt của Lâm Dịch đầu tiên là rơi vào trên nhà cao tầng, hắn nắm đấm đều bóp trắng bệnh, cảm thán nói, quá bất hợp lý, tiểu này quy mô, chỉ có thắng ngày điện ảnh có. Hắn vẫn cho là nhân tạo, không ngờ rằng thật tồn tại. Thấy thiếu phụ sắc mặt từng đỏ, vội vàng dùng thủ che lấy, Lâm Dịch mới đem tầm mắt chuyển đến bả vai nàng cùng phía sau. Chỉ thấy nàng hai vai có một tầng dày cột vết chai, dường như tô giáp vỏ cây đồng dạng. Đây là lâu dài chọn gánh nặng hình thành, mà phía sau lưng nàng càng là hơn che kín lít nha lít nhít vết roi. Đây là đang phủ tướng quân hơn 20 năm lưu lại. Thiếu phụ giọng nói hời hợt, giống như đã thành thói quen. Nếu có thể còn sống, đi theo một vị cao thủ bên cạnh làm việc, nàng không ngại để lộ vết sẹo cho Lâm Dịch nhìn xem. Đây là nàng lần đầu tiên đối với người ngoài cởi trần nội tâm, cũng là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài rút đi trang phục. Nhìn thiếu phụ trên đầu đột nhiên lên đến 70 độ thiện cảm, Lâm Dịch có chút kỳ quái thầm nghĩ, chuyện ra sao, đều cho ta nhìn lầu cao cứ như vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi. Lâm Dịch hiểu được vị này thiếu phụ gọi đi Na Đâm, 28 tuổi, chính là nữ nhân cực kỳ có vận bị niên kỷ. Mấu chốt vẫn là xử nữ. Chẳng qua trên người cùng vết sẹo trên mặt, quả thực cho nàng giảm đại phân. Lâm Dịch dự định ngày sau và đội trung thành đến, đều cho nàng trừ sẹo ban thưởng. Hôm sau sáng sớm, hai người tốn một đêm thời gian, sửng sốt tìm không thấy bảo khố. Lâm Dịch hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào không tại trong nhà? Đi Na Đâm đột nhiên thầm nghĩ, mỗi tháng nộp lên chỉ tiêu, xe ngựa đều là từ chuồng ngựa xuất phát, nếu không đi chuồng ngựa xem xét. Lâm Dịch cũng mất cách, chỉ có thể đi xem. Chuồng ngựa ngay tại phía trước, chỗ nào có một mảng lớn đất trống. Hai người tới nơi đây, đập vào mắt trừ ra đố mấy chục con mã, còn lại không giống như là năng lực giấu đồ vật địa phương. Đi Na Đâm gỡ ra hàng trồng cỏ khô, nàng suy đoán nơi đây là duy nhất năng lực giấu đồ vật địa phương. Thật lâu, nàng áo nao nói, không có. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, phát động khảo sát hướng dưới đất nhìn lại. Chỉ một thoáng, một cái hầm xuất hiện ở trước mắt hắn. Tại đống cỏ khô phía dưới, nhìn Lâm Dịch sắc thực ánh mắt, Đi Na Đâm nửa tin nửa ngờ gỡ ra tất cả cỏ khô, quả nhiên thấy được sàn nhà có lấp kín thạch môn. Lâm Dịch mở ra thạch môn, mượn ánh nắng thấy rõ bên trong. Thường cây chỉnh tề xếp chồng chất nguyên căn. Hắn tế sổ một chút, nhất phẩm có 60 gốc, nhị phẩm có 8 cây. Tính cả mấy chục người trên thân người, cộng lại cũng có hơn 2000 lượng bạc. Cùng với hơn 50 thất trưởng thành con ngựa, cũng đáng 2000 lượng. Ngoài ra còn có 7 cái nhất phẩm tầm thiên bản, một cái nhị phẩm tầm thiên bản. Hắn mở ra bảng kỹ năng. Kỹ năng, bán tên, đại thành, kinh nghiệm 1500, 2000, kỹ năng, đao pháp, đại thành, kinh nghiệm 850, 2000, kỹ năng, nhị lưu võ giả, viên mãn, kinh nghiệm 60, 100, giết mấy chục người người cũng đều là võ giả, ba loại kỹ năng đều tăng không ít kinh nghiệm. Bán tiền khoảng cách đột phá viên mãn cũng không xa. Trước khi đi, hắn ở đây trong hầm ngầm lần nữa sử dụng một lần khảo sát, hắn sợ có cái gì bỏ sót. Đây chính là một tòa đỉnh cấp bảo khố, khoảng chừng 8 cây nhị phẩm huyền căn. Phải biết, riêng là lần trước chợ đen bán hạ đẳng nhị phẩm huyền căn, đều có thể xào ra mấy ngàn lượng giá trên trời. A, còn có một tầng. Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện, lại thật sự còn sót lại bảo bối. Hắn đến tới địa hầm góc, đem một cái không thấy được cũ ngăn tủ dịch chuyển khỏi. Một cái hốc tối lộ ra. Hắn mở ra hốc tối, vào mắt là một gốc tướng mạo phổ thông thực vật, liền như là trong đất khoai lang giống nhau bình thường không có gì đặc biệt. Chẳng qua thức bách thảo kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây là một gốc tam phẩm huyền căn, tên là nham thạch dưa. Tam phẩm. Lâm Dịch kinh hãi. Đây chính là hắn lần đầu tiên thấy loại cấp bậc này bảo bối. Nhị phẩm tại chợ đen đều có thể bán 5,002, này tam phẩm không được giá trị mấy bạc lượng. Chẳng qua Lâm Dịch đương nhiên sẽ không cầm lấy đi bán. Trước đó không có tam phẩm huyền căn, hắn liền định thử dựa vào 8 cây nhị phẩm huyền căn, nhìn xem có thể hay không đột phá tới nhất lưu võ giả. Bây giờ có tam phẩm huyền căn, vậy hắn nhất lưu võ giả đã là ván đã đóng thuyền. Về tới Lâm phủ, chúng nữ thấy Lâm Dịch lại mang nữ nhân quay về, vốn nên là có chút ghen. Nhưng nhìn đến Đi Na Đâm vết sẹo trên mặt, các nàng đều biết, nữ tử này cùng Lâm Dịch không thể nào. Lâm Dịch ánh mắt độc vô cùng, chỉ cần xinh đẹp. Lâm Dịch lấy ra 8 cái tầm thiên bản, hướng phía Ngọc Linh Lung hỏi: "Mấy cái này tầm thiên bản ngươi sẽ dùng sao?" Tầm thiên bản quyền sử dụng tại mỗi cái chỉ huy sứ trên tay, Đi Na Đâm cũng sẽ không dùng. Nếu là có tầm thiên bản phụ trợ, lão bát tìm huyền căn hiệu suất nên cao hơn. Ngọc Linh Lung chỉ là cầm lấy xem xét, cũng có chút ghét bỏ nói: "Chỉ là bình thường nhất, tâm bảo trận pháp, tìm kiếm huyền căn thuần dựa vào xác suất, trừ phi cách rất gần, mới có thể 100% dò xét. Ngược lại là phía trên linh thạch ngươi tốt nhất bảo lưu lại đến, giá này giá trị bị trận pháp cao hơn." Ngược lại là Dương Mật, vô cùng kinh ngạc Lâm Dịch lại làm ra nhiều như vậy tầm thiên bản. Nàng thế nhưng hiểu rõ, Tần Quốc cũng có tàng dự thi, bọn hắn đều dựa vào tầm thiên bản mới có thể tìm huyền căn. Phải biết, huyền căn thế nhưng hoàng triều khống chế võ giả quan trọng nhất thủ đoạn. Nếu mà có được tầm thiên bản, vậy liền có thể nuôi sống một nhóm lớn võ giả. Linh thạch có tác dụng gì? Hấp thụ linh khí tu tiên. Lâm Dịch nhường Ngọc Linh Lung có chút kinh ngạc. Tiểu tử này rõ ràng không phải tu tiên giới người, vì sao ngay cả này đều biết? Mặc dù này tại tu tiên giới chỉ là thưởng thức, phàm là người thế nhưng căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Đúng, ngươi là làm sao biết được? Đối mặt Ngọc Linh Lung hoài nghi, Lâm Dịch chỉ là vân đạm phong kinh nói, à, hiểu sơ tu tiên thôi. Đừng nói linh khí, càng cao cấp đấu khí ta đều nghe qua. Đấu khí? Ngươi đây liền không hiểu được, nói đến đấu khí, đều không thể không đề cập đấu khí hóa mã. Lâm Dịch bắt đầu thổi ngư bức. Ngọc Linh Lung thì không so nghiêm túc nghe lấy, giống như đặt mình vào tại đấu khí thế giới. Bởi vì ngày thường Lâm Dịch thường xuyên thổi ngư bức, nhờ Ngọc Linh Lung càng ngày càng cảm thấy Lâm Dịch không đơn giản. Bởi vậy, bây giờ Ngọc Linh Lung đều không có ý tứ, lại ở trước mặt hắn tự xưng bản tọa. Chẳng qua môi đến tối, ván giường cách vang lên lúc, Lâm Dịch đều sẽ nhường nàng tiếp tục tự xưng bản tọa. Sau đó nói chút ít bạch dọa cực phẩm các loại lời nói, nàng không hiểu nhiều lắm. Làm Lâm Dịch hiểu được linh thạch tầm quan trọng về sau, lúc này đem toàn bộ linh thạch lấy xuống. Gian phòng bên trong, Lâm Dịch trước mặt xếp chồng chất lấy 60 gốc nhất phẩm huyền căn, cùng với 8 cây nhị phẩm, 1 gốc tam phẩm. Dù là 2 tháng này thường thấy huyền căn đi nạ đâm, cũng không khỏi cảm thấy tắc lưới. Nếu những vật này tiết lộ ra ngoài, không gánh nổi có bao nhiêu võ giả sẽ đến Lâm phủ cấp đoạn. Lâm Dịch cầm lấy trong đó một gốc phẩm chất thượng thừa nhất phẩm huyền căn, đưa cho một bên đi nạ đâm. "Cho ngươi, an bảo." Đi nạ đâm có chút kinh ngạc. "Lâm, lao ra, ta thốn công chưa lập, không đáng giá. Liền xem như nhất phẩm huyền căn, tại tàng dược ti cũng là cần công vân trao đổi, không nấu 1 năm trước nửa năm, căn bản trao đổi không được." Mà nàng mới đáp ứng đi theo Lâm Dịch bao lâu? Một ngày. "Này lao ra cũng quá hảo phóng đi. Để ngươi ăn vào ngươi đều ăn vào, chỉ là một gốc nhất phẩm huyền căn, ngươi không muốn, ta đều toàn bộ cầm lấy đi phòng bếp nấu canh." Võ Ngưng Huyên cùng Lưu Bội Bội sắp sinh, những thứ này huyền căn đều là đại bổ vật, vừa vặn có thể cho các nàng bồi bổ thân thể. 60 gốc, uống đến ở cữ cũng đủ. Dù sao bên cạnh hắn không ai cần cái đồ chơi này. Chỉ một thoáng, Dina Đâm nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt cũng thay đổi. Nàng từ nhỏ đã cùng những nô lệ khác một dạng, cho chủ gia làm lấy việc tốn thể lực, gánh nước, đất cày, đào giếng. Tăng thêm phụ mẫu trái với quy định, có nàng. Nàng cũng thuộc về tội nhân sau đó, nhi đồng thời kỳ liền bị chủ gia vạch phá ra mặt làm trừng phạt, ngay cả những nô lệ khác đều xem thường nàng. Nhưng này hôm qua mới biết nhau lão gia, lại là như thế tín nhiệm. Vào phủ đệ một ngày đều ban thưởng nàng một gốc huyền căn. Nàng làm sao có thể không cảm động? Về phần nấu canh, nàng đơn thuần làm chê cười nghe. Lâm Dịch nhìn đầu nàng độ thiện cảm, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền vọt tới 90. Thầm nghĩ, này muội tử cũng quá cảm tính đi. Nếu ta cho nhiều vài quặng, nàng không được tại chỗ cao rãnh. Chương 186, đột phá nhất lưu chương 186, đột phá nhất lưu thế là Lâm Dịch lại lấy ra một gốc, đưa tới. Cầm. Đi nạ đâm thụ sủng ngược kinh, liên tục khoát tay, không cần lao ra, một gốc là đủ rồi. Ta vừa mới đột phá tam lưu tiểu thành không bao lâu, và tu luyện tới bình cảnh đoán chừng còn có mấy năm. Trên tay này gốc đều muốn mấy năm sau mới có thể sử dụng được đâu. Bình thường võ giả đều là đạt tới bình cảnh, sắp đột phá lúc mới dùng huyền căn. Nàng vừa đột phá tiểu thành, rời đại thành bình cảnh còn có cách xa và dặm, cho dù Lâm Dịch cho lại nhiều nàng cũng không dùng được. Vừa đột phá sao? Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, vung tay lên, trực tiếp đem thập bát gốc huyền căn nhét vào trong tay nàng. Trước sau 20 gốc, hẳn là đủ ngươi từ tam lưu tiểu thành đột phá tới nhị lưu nhập môn. Số lượng này là hắn căn cứ từ mình kinh nghiệm suy đoán. Bảng kỹ năng bên trên, tiểu thành cần 1000 điểm kinh nghiệm đột phá, đại thành cần 2000. Từng chiếc theo khác nhau phẩm chất, một gốc huyền khoảng năng lực để thăng 200 đến 500 tả hữu kinh nghiệm. Tổng cộng 3000 kinh nghiệm, theo giữ gìn phép toán, cũng chỉ cần 10 cây là đủ rồi. Mà tam lưu viên mãn đến nhị lưu nhập môn thì cần muốn 100 điểm kinh nghiệm. Chẳng qua cái này 100 điểm là cần nhị phẩm huyền căn tăng lên. Lâm Dịch không có ý định cho nàng nhị phẩm huyền căn, chính hắn phải dùng. Trực tiếp cho thêm nàng 10 cây nhất phẩm, nếu là không đủ, hắn đến tiếp sau lại bổ. Đi nạ đâm trực tiếp mắt trợn tròn. 20 gốc. Đúng, không cần giữ lại bình cảnh dùng, trực tiếp phục dụng, tăng cao tu vi. Nhưng này cũng quá lãng phí đi, không đến bình cảnh trước, ta đều có thể tự mình tu luyện. Nhà ai người tốt trực tiếp phục dụng linh căn tăng cao tu vi a, trong nhà có mỏ. Ta không có đùa giỡn với ngươi, này 8 cây nhị phẩm cùng này gốc tam phẩm, ta cũng muốn một lần toàn bộ phục dụng. Đi nạ đâm người tê. Này lao ra không có nói đùa chớ. Tiểu này phương pháp ăn, quá ngang tàng. Hình như, thật sự là hắn như cái trong nhà có mỏ thổ hảo. Lâm Dịch gặp nàng do dự, quả thực là đem 20 gốc huyền căn nhét vào trong ngực nàng. Bất quá, trong ngực nàng không gian đều bị hai đoàn mềm mại chiếm lĩnh, không có quá nhiều trống không địa phương. Lâm Dịch cũng là dùng cả hai tay mới miễn cưỡng nhét vào. Trong chớp mắt, nguyên bản còn đang ở 90 bồi hồi độ thiện cảm, lập tức đều biến thành 100, đến chết cũng không đổi. Hai người riêng phần mình trong phòng tìm địa phương ngồi xuống. Lâm Dịch bắt đầu phục dụng huyền căn. Kỹ năng: Nhị lưu võ giả, viên mãn, kinh nghiệm 60, 100, kinh nghiệm 68, 100, kinh nghiệm 75, 100, kinh nghiệm 80, 100. Kỹ năng: Nhất lưu võ giả, nhập môn, kinh nghiệm 3, 500. Oanh, nhất đạo bạo hưởng từ Lâm Dịch thể nội truyền ra, như là một tòa xúc tích đã lâu lò luyện nổ tung. Vô số năng lượng nguồn nguyên không ngừng hướng ra ngoài quyết tán. Hắn tất cả kinh mạch tại lúc này quán thông không trở ngại. Hắn tiện tay hái chậu hoa bên trong một mảnh cánh hoa. Nhất đạo cương khí từ trong ra ngoài bao trùm đến bàn tay, đúng lúc này đến cánh hoa. Bàn tay đột nhiên một phen, giữa ngón tay cánh hoa mang theo cương khí, giống như một đạo lợi nhận bắn ra. Phốc, cột đá tóe lên một hồi bụi đất đá vụn. Đợi bụi mù tản đi, một cái vết đạn lớn nhỏ lỗ rách xuyên qua bên ngoài ánh nắng. Cột đá bị cánh hoa hoàn toàn xuyên qua. Lâm Dịch thán phục một tiếng, cương khí ly thể, ngưng mà không phát, cách không đả thương người ở vô hình. Là cái này nhất lưu võ giả lực lượng sao? Hắn mặc dù có ném mạnh kỹ năng trong Trích Hoa Phi Diệp hiệu quả gia trì, nhưng cũng chỉ là đem lá cây cánh hoa trở thành như đao tử sắc bén ám khí. Phổ thông đao mong muốn đánh xuyên qua cột đá, đó là căn bản không thể nào. Chỉ có bám vào thượng cương khí cánh hoa mới có thể làm đến uy lực như thế. Trong sân, Võ Ngưng Huyên tứ nữ chính vây lô uống trà tán gẫu. Các nàng không lo lắng chút nào Lâm Dịch cùng Đi Nạ Đâm hai người chung sống một phòng. Giữa mật lòng có cảm giác, nhìn về phía Lâm Dịch chỗ căn phòng, loại khí tức này là Lâm Dịch đột phá. Ngọc Linh Lung kinh ngạc nói, đích thật là cái luyện võ thiên tài, tối nay nhất định phải lôi kéo hắn hấp tu vi mới được. Võ Ngưng Viên trêu chọc nói, này trước công chúng, ngươi thật không xấu hổ. Ngọc Linh Lung lập tức hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, thôi đi, viện này chỉ chúng ta bốn. Huống chi, không phải nghe nói các ngươi trước đó còn ba người cùng nhau cùng Lâm Dịch. Nàng đột nhiên nhớ ra gần đây cùng Dương Mật cùng nhau, cùng Lâm Dịch. Trang cảnh có chút e lệ. Lưu Bội Bội thẹn không dám nói lời nào. Võ Ngưng Viên hừ nhẹ một tiếng, giả bộ như một bộ người từng trải dáng vẻ nói, thử, không được bao lâu, ta bốn cũng có thể cùng nhau. Lâm Dịch nhìn về phía Đi Na Đâm, nàng cũng đã đột phá đến Tam Lưu Đại Thành. Hắn tiếp tục đem cuối cùng gốc kia tam phẩm huyền căn đan bảo. Dù là đã sớm chuẩn bị, khổng lồ dược lực như cũng nhường hắn có chút trở tay không kịp. Hắn chuyên tâm vật công, mãi đến khi một khắc đồng hồ về sau, mới rốt cục đem dược lực hoàn toàn tiêu hóa. Kỹ năng, nhất lưu võ giả, nhập môn, kinh nghiệm, 460, 500, Lâm Dịch trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Hô hắn đưa tay bóp ra một cái cương khí đoàn, cẩn thận cảm thụ lấy lực lượng của mình, như thế thực lực, tại đây loạn thế hẳn là cũng năng lực tự vệ không ngại đi. Một bên, Đi Na Đâm cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mở mắt ra, lại nhìn thấy Lâm Dịch đều đứng ở trước mặt nàng. Nàng liền vội vàng đứng lên, đối với Lâm Dịch xoay người hành lễ. Đơn bạc quần áo khó có thể chịu đựng to lớn lôi tử, nhường Lâm Dịch đại báo nhìn phúc. Thật cảm tạ lao ra ban thưởng. Đi Na Đâm không giao lão ra nhờ bà, đã đột phá tới nhị lưu nhập môn. Từng có lúc, nàng chỉ là một tên nô lệ. Vốn cho rằng kiếp này có thể vào võ đạo, tu tới Tam Lưu tiểu thành, đã là thiên đại phúc khí. Bây giờ lại trong chớp mắt, từ chỉ là Tam Lưu, trực tiếp tấn thăng một cái đại cảnh giới. Nàng đối với Lâm Dịch bây giờ đã là cảm kích, cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm. Lâm Dịch hài lòng gật đầu, không sai, ta Lâm phủ lại thêm một tên nhị lưu. Nhìn nàng mát điểm độ thiện cảm, hắn còn nói thêm, đúng rồi, trên người ngươi vết sẹo, ta có thể giúp ngươi bỏ đi. Đi Na Đâm sững sờ, sờ sờ mặt bên trên đạo kia xấu xí vết sẹo. Không cần lao ra, ta đã quen thuộc. Lẽ nào lao ra ghét bỏ bộ dáng của ta? Nàng đột nhiên có chút tự ti. Mấy thập niên, nàng đều quen thuộc trên người vết sẹo trên mặt. Chẳng biết tại sao, bây giờ tại lao ra trước mặt, nhưng vì sao sẽ cảm giác được tự ti đâu? Lại nói, vết sẹo có thể chữa trị không được, không cần làm phiền lao ra tìm đại phu. Lâm Dịch đã cho nàng đủ nhiều, nàng bây giờ còn chưa cho Lâm phủ làm qua công hiến, nàng không nghĩ lại phiền phức Lâm Dịch. Rốt cuộc vết sẹo trị được không được, nếu có thể trị, những kia làm lính trên người cũng không cần lưu vết sẹo. Lâm Dịch lại là khoát khoát tay, không sao cả, như thế vết thương nhỏ, chỉ cần châm cứu bó thuốc mấy ngày là được, không coi là phiền phức. Đi Na Đâm cúi đầu, nhỏ giọng nói, lao ra. Nhưng này vết sẹo đã 20 mấy năm. Lâm Dịch kéo qua tay của nàng, hướng trên giường đi đến, người nằm trước. Đi Na Đâm có chút không rõ ràng cho lắm, lao ra, người muốn làm gì? Nằm xuống trị liệu cho người a. Nàng có chút kinh ngạc nói, lao ra ngươi biết y thuật. Lâm Dịch khiêm tốn khoát tay nói, hiểu sơ. Đi Na Đâm có chút do dự, không dám ngồi ở trên giường. Đây chính là lao ra căn phòng, giường hay là lao ra giường? Lâm Dịch tại trong ngăn tủ xuất ra một hộp ngân châm, lại chọn lựa chút ít dược liệu, lúc này mới đi tới bên giường. Thấy Đi Na Đâm cái kia có chút ít nhăn nhó dáng vẻ, Lâm Dịch trực tiếp ấn lại nàng vai, khiến nàng nằm xuống. Mặc dù là 28 thủ phụ, nhưng nhăn nhó lại như là thiếu nữ. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn khẩn trương đặt ở bụng dưới. Nhắm mắt, ta muốn thi châm. Dứt lời, Lâm Dịch ngân châm trên tay tung bay, kể ra ngân quang hiện lên. Đi Na Đâm trên mặt cái kia nô công vết sẹo liền bị cắm đầy ngân châm. Thật lâu, ngân châm rỡ xuống. Lâm Dịch lấy ra một cái tấm gương, đặt ở Đi Na Đâm trước mặt. Nhìn rõ ràng làm nhạt không ít vết sẹo, nàng lại nhẹ nhàng sờ soạn một chút, dường như làn da cũng nộn rất nhiều. Đi Na Đâm vô cùng kinh ngạc, trời ạ, lao ra y thuật của ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Còn có ngươi bả vai cùng phía sau lưng, cởi quần áo đi. Chương 187, cô cháu đối thoại chương 187, cô cháu đối thoại mặc dù trước đó đã tại Lâm Dịch trước mặt bộc lộ qua thân thể, nhưng bây giờ hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại thế nhưng là tại Lâm Dịch gian phòng, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Đi Na dạ lắc đầu, nghĩ gì thế, trên người ta sẹo như thế xấu, lao ra làm sao lại coi trọng. Nghĩ đến cái này, nàng chịu được ý xấu hổ, chậm rãi rút đi che lấp. Hai đoàn như bóng da tròn vo kiểu đỉnh xuất hiện. Thế Lâm Dịch lần nữa nhìn con mắt đăm đăm, đệ đại vật bác. Nhìn xem Đi Na dạ ngượng ngùng che, hắn quan tâm nói, bình thường đi đường rất mệt mỏi đi. Thiếu phụ hơi sững sờ, kịp phản ứng, ngữ khí có chút hờn dỗi, là rất mệt mỏi. Dứt lời, nàng lấy rút khí, nắm tay hoàn toàn buông xuống, hào phóng biểu hiện ra tại Lâm Dịch trước mặt. Lao ra, hắn hẳn là thích xem. Thế không được, làm chính sự quan trọng. Lâm Dịch cưỡng chế ý niệm kỳ quái, để nàng trở mình, lộ ra phía sau lưng cùng bả vai vết sẹo vết chai. Một lát sau, châm cứu xong, còn lại chỉ cần bó thuốc mấy ngày, liền có thể hoàn toàn loại trừ. Đi Na dạ cảm kích nhìn Lâm Dịch, cảm kích nói, thật cảm tạ lao ra. Ban đêm, Lâm Dịch người một nhà ngồi tại nhà ăn cơm. Trên bàn bày đầy phong phú thịt rượu, bạch cắt kê, thịt kho tàu trúc thử, rau xào thịt bò, đùi cừu nướng, tê tay thỏ đầu. Chứ Lâm Dịch cùng Võ Ngưng Viên bốn vị phu nhân, tự nhiên còn có Lương Hán tiểu tử này. Chẳng qua hiện nay lại nhiều ba người, Lý Y Hiền Nam, Lý Thu Giao, cùng Đi Na dạ, cùng bốn vị phu nhân ngồi tại một bàn, ba người các nàng ít nhiều có chút khó chịu cùng câu nệ, đặc biệt là Lý Thu Giao. Trải qua lần trước khi đỡ đệ ma hậu, bây giờ đều không thế nào dám ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch. Về phần Ô Đại Thạch, Lâm Dịch đem hắn điểm đi bảo hộ Lưu Minh Đạt vợ chồng. Bây giờ Lưu Minh Đạt vợ chồng, thế nhưng là giúp Lâm Dịch quản lý Bạch Vân huyện không ít sản nghiệp. Tại cái này loạn thế, khó tránh khỏi sẽ bị nhân để mắt tới. Vì ngăn chặn nguy hiểm, phân phối một võ giả là 10 phần tất yếu. Mua sắm ngựa tiến độ kiểu gì rồi? Lâm Dịch gấp thức ăn, thuận miệng hỏi. Lý Y Y Nam ngừng lại trong tay bữa, ôn nhu chậm ngữ nói, lao ra, 5 vạn thất ngựa con đã lần lượt đến phủ thành. Nhanh như vậy? Lúc này mới mấy ngày liền giải quyết rồi. Lâm Dịch hơi kinh ngạc. 24 tuổi thiếu phụ chính là không giống. Năng lực làm việc cao. Lý Y Y Nam giải thích nói, bây giờ đại tề gió nổi mây phun, ngựa con không giống trưởng thành mã, đại bộ phận thương nhân lựa chọn bán tháo ngựa con, đổi lấy bạc, thuận tiện tùy thời chạy nạn. Lâm Dịch hiểu được. Đích xác, phủ thành rất nhiều phú thương gần nhất đều tại bán tháo cửa hàng. Hắn lại nhìn về phía vùi đầu ăn cơm Lý Thu Giao. Thiếu nữ tóc dài bây giờ đổi thành song đuôi ngựa, là ở đây nhân bên trong niên kỷ nhỏ nhất. Thu Giao, công trường sản xuất kế hoạch triển khai không có. Có gặp được những cái nào vấn đề? Lý Thu Giao bị hắn đột nhiên mở miệng hỏi một chút, dọa đến thân thể mềm mại run lên. Sau đó lập tức kịp phản ứng, ra vẻ chấn định nhỏ giọng nói, cái kia đều an bài tốt. Nàng vừa trong đầu lại nghĩ đến tình cảnh lúc trước, sắc mặt có chút đỏ lên. Võ Ngưng Huyên cùng Dương Mật đều có chút ý vị thâm trường nhìn xem hai người. Có vấn đề. Hai người bọn họ đối với Lâm Dịch mới mời hai cái thư ký, sớm có cảnh giác. Bởi vì Lý Thu Giao cùng Lý Y Y Nam hai cái đều là mỹ nhân phôi tử, mỗi ngày còn muốn đi theo Lâm Dịch bên người, giúp hắn xử lý sự vụ lớn nhỏ. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho các nàng biết, Lâm Dịch cái đuôi lại muốn miết lên đến. Về phần Lưu Bội Bội cùng Ngọc Linh Lung, thì thần kinh thô, một mực cơn khô. Sau bữa ăn, trong sân phòng, đông 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 nghe bên ngoài tiếng đập cửa, Lý Thu Giao đi tới cửa trước, mở cửa. Thấy là cô Lý Y Y Nam tìm đến, nàng đội vàng đem nhân mời đi vào, cô, muộn như vậy, tìm ta có chuyện gì? Lý Y Y Nam đi tới trước bàn ngồi xuống. Nhìn trên bàn kia ngọn, tinh xảo như ngọc làm bằng đá thành ngọn đèn. Lại ngắm nhìn một phía, đánh giá trang trí trang nhã gian phòng. Cùng nàng chỗ ở xương phòng đồng dạng. Dựa vào tường ngăn tủ đặt vào mấy cái có giá trị không nhỏ chân loạn, trên tường còn treo có tranh lục, họa chính là sơn thủy, sắc thái tiên diễm. Đây chỉ là một gian khách phòng, liền trang trí như thế xa hoa. Cái này Lâm phủ trên dưới, so với nàng ngày xưa Lý phủ còn muốn giàu có mấy lần. Nàng ánh mắt rơi vào cháu gái của mình trên thân, ôn nhu hỏi, Thu Giao, Lâm lão gia phải chẳng đã nói với ngươi cái gì? Nàng vào hôm nay lúc ăn cơm tối, liền phát hiện Lâm Dịch nhìn chất nữ ánh mắt không thích hợp, cũng phát hiện chất nữ biểu lộ không ổn, mơ hồ đoán đến cái gì. Lý Thu Giao căng thẳng trong lòng, tay nhỏ nắm bắt góc áo, có chút bối rối nói, không, không có. Lý Y Y Nam dù sao cũng là Lý gia gia chủ muội muội, ánh mắt gắt, liếc mắt liền nhìn ra chất nữ phản ứng dị thường, tất nhiên đang giấu giếm lấy cái gì. Nàng nhỏ nhẹ nói, bây giờ ta Lý gia chỉ còn lại hai người chúng ta, muốn tại cái này loạn thế sinh tồn, tất nhiên phải có điều dựa vào. Lâm lão gia lòng mang bất tính, nhân nghĩa lễ trí, lại thực lực cao tuyệt, chính là nhị lưu võ giả. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Lý Thu Giao ba quang lưu chuyển ánh mắt, nói tiếp, nếu là hắn coi trọng ngươi, ngươi đối với hắn cũng có ý tứ, làm tiếp thất cũng không phải không thể. Các nàng không còn là hào môn nữ tử, nếu là không có Lâm Dịch, các nàng bây giờ cũng chỉ là gặp rủi do nạn dân thôi. Lý Thu Giao tự nhiên không có khả năng ỷ vào đã từng là Lý gia thiên kim, lấy phu nhân thân phận gả vào Lâm phủ. Lý Thu Giao đỏ mặt, loay hoay bím tóc đuôi ngựa, gắt giọng, cô, ngươi nói cái gì nha? Nhìn xem chất nữ xấu hổ dáng vẻ, Lý Y Y Nam khẽ cười một tiếng, Thu Giao, nếu là ngươi cố ý, ta liền thay ngươi cùng Lâm lão gia nói một tiếng, đem sự tình định. Tin tưởng đại ca dưới suối vàng có biết ngươi tìm chỗ người trong sạch, tất nhiên rất vui vẻ. Lý Thu Giao mạnh miệng nói, muốn gả ngươi gả đi, ta mới không thích Lâm lão gia đâu. Lý Y Y Nam hơi sững sờ, nàng cũng 24 dựa theo quy củ, mấy năm trước nên lấy chồng mới đúng. Nhưng nàng trướng mắt những gia tộc kia hoàn khố công tử ca, dần dần lớn tuổi, tới cửa tìm thân nhân cũng ít. Ngược lại là Lâm Dịch, đích xác để nàng có chút hảo cảm. Tuổi nhỏ, tiền nhiều, thực lực mạnh, loạn thế hạ không tiêu không gấp, ánh mắt lâu dài, sớm quy hoạch. Hắn rõ ràng chỉ là một người 20 tuổi thiếu niên, lại đem các loại ưu điểm tập trung vào một thân. Bất quá, nếu là Lý Thu Giao gả cho Lâm Dịch, nàng tất nhiên sẽ không còn có bất kỳ ý tưởng gì. Cái này dính đến luân lý vấn đề. Nào có điệt cô cùng hầu hạ một chồng. Trong phòng bếp, ba tên mặc tạp dề hạ nhân sau khi ăn cơm tối xong, lại bắt đầu công việc lu đủ lên. Bếp lò hỏa lô dâng lên nhiệt khí. Lâm Dịch tại dặn dò hạ nhân nấu huyền căn thang, cho ta bắt chỉ khỏe mạnh gà mái, cùng những dược liệu này chịu nửa canh giờ, sau đó đầu đi bốn vị phu nhân gian phòng. Một đầu bếp hướng trong viện đi bắt ghê, hai người khác bắt đầu thanh tẩy dùng đến dược liệu. Dương Mật ở một bên thuyết phục, Lâm Dịch, đây chính là nhất phẩm huyền căn, thế nào có thể dùng để nấu canh? Đây không phải thuần lãng phí sao, một gốc nhất phẩm huyền căn có thể nuôi dưỡng một cái tam lưu võ giả. Nàng nhớ tới trước kia quân lữ sinh hoạt gian khổ. Một gốc nhất phẩm huyền căn, nàng cần phơi gió phơi nắng 1-2 năm, đều không nhất định góp đến quân tể công hối đoái. Bây giờ Lâm vậy mà dùng để chịu bổ thang. Lâm Dịch lạnh nhạt nói, đại mật mật, tiểu, cách cục tiểu. Chỉ là nhất phẩm huyền căn. Ngươi đã cùng ta Lâm Dịch, ta nhất định phải cho ngươi ăn ngon uống ngon. Ta Lâm gia không thiếu cái đồ chơi này. Đi nạ dạ đi theo hai người phía sau cái mông, một chút cũng không dám nói lời nào. Nàng nửa ngày thời gian, án lão ra 20 gốc nhất phẩm huyền căn. Bây giờ phu nhân lại không nỡ một gốc huyền căn 4 người phần. Nội tâm của nàng vô cùng cảm động. Lão gia quá chiếu cố nàng, đối nàng quá hào phóng. Dương Mật mặc dù nghe vô cùng cảm động, nhưng vẫn có từ lâu chút đáng tiếc. Thế nhưng là, Lâm Dịch vội vàng ngăn lại, không có cái gì có thể là, ngươi không ăn trong bụng hải tử cũng phải ăn đâu. Ngươi không phải dự định để ngươi hải tử tiến vào võ đạo sao? Ta nhưng không thể thua tại hàng bắt đầu. Dương Mật nghe, lập tức không còn phản bác. Hết thể vì hải tử. Chương 188, Lâm Gia Thiên Kim chương 188, Lâm Gia Thiên Kim canh gà đến lạc. Tiểu Thúy cho Võ Ngưng Huyên đưa lên một bát nóng hôi hổi canh gà. Kê dầu cùng gừng hương khí, còn hỗn hợp có huyền căn đặc thù hương vị, cả phòng đều tràn ngập một mùi thơm. Thơm quá a. Võ Ngưng Huyên nâng cao cái bụng lớn, đi tới ngồi xuống. Nàng sờ sờ trong bụng hải tử, tựa hồ tiểu gia hỏa cũng thèm, bắt đầu có hành động. Thang thuốc này là trải qua Lâm Dịch điều phối, khứ trừ huyền căn dược tính của bạo, chỉ để lại ôn hòa thành phần dinh dưỡng. Mặc dù ngày thường Lâm Dịch đều có phân phó phòng bếp cho nàng hầm các loại bổ thang, nhưng hôm nay hương vị vô cùng đặc biệt. Võ Ngưng Huyên không kịp chờ đợi bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Nàng cầm lấy tiểu sứ môi, nhấp một miếng. Dầu chân hương khí cùng dược liệu nhàn nhạt về cam, lập tức tràn ngập khoang miệng. Nàng nâng lên bát sứ, từ ngực uống. Đột nhiên, nàng cảm giác bụng tiểu gia hỏa bắt đầu sinh động, động tác có chút lại. Nàng thống khổ ôm bụng, đau quá. Tiểu Thúy liền vội vàng tiến lên nâng, "Phu nhân, ngươi làm sao?" Võ Ngưng Huyên cái trán toát ra mồ hôi, bờ môi đều hơi trắng bệnh. "Không biết, đau quá a." Tiểu Thúy cuống quýt đem nàng đỡ lên giường nằm xuống, "Phu nhân, ngươi đợi ta đi gọi lao ra tới." Rất nhanh, Lâm Dịch dẫn một cái bà mụ chạy vào. Hắn đã sớm tính xong Võ Ngưng Huyên dự tính ngày sinh, ngay tại mấy ngày nay, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn nắm lên Võ Ngưng Huyên thủ đoạn bắt mạch, trấn an nói, "Ngưng Huyên, yên tâm, có ta ở đây." Thấy Lâm Dịch đến, Võ Ngưng Huyên nguyên bản thần sắc kinh hoàng cũng buông lòng xuống. Nàng hướng Lâm Dịch nhẹ gật đầu. Bà mụ bắt đầu làm việc. Lâm Dịch ở một bên chỉ đạo. Nếu là đổi lại người khác, bà mụ khẳng định mắng bướng bận. Nhưng nàng biết Lâm Dịch kỹ thuật cao minh, là có tiếng phụ khoa thánh thủ. Ngay cả trên người nàng bệnh cũ, đều là Lâm Dịch tự mình chữa khỏi. Phòng bếp bắt đầu nấu nước nóng, từng cái nha hoàn tại gian phòng ra ra vào bảo, bận điệu từ phía. Tòa nhà đèn lồng toàn bộ thắp sáng, cả tòa Lâm phủ đèn đuốc sáng trưng. Dương Mật mấy người tại cửa ra vào sốt ruột chờ đợi. Lưu Bội Bội nâng cao bụng, nắm tay nhỏ siết chặt ở trước ngực, tại sao lâu như thế? Dương Mật làm lấy quyết trương ngực vận động, đại đại liệt liền nói, sinh con lại không phải đánh giấm, nào có đơn giản như vậy. Nàng cũng nhanh đến Lâm buồn, bất quá làm việc lại như cũ vung tay quá chán. Ngọc Linh Lung là chết sống không đồng ý cùng Lâm Dịch sinh con, nàng nhất định phải trước báo thủ. Bất quá cũng không ảnh hưởng nàng vô cùng chờ mong Võ Ngưng Viên tiểu hải. Nàng một mặt nghiêm túc nhìn xem vừa đi vừa về bận rộn bọn nha hoàn, gặp người liền thúc giục, cho bản tọa tay chân nhanh lên. Lương Hán đi qua đi lại, lông mày nhíu chặt, cảm giác là vợ hắn muốn sinh đồng dạng. Ta đại chất tử a, thúc thúc cũng chờ gấp. Nha 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 theo một tiếng khóc lóc tiếng vang lên. Ngoài cửa cao mày chờ đợi mấy người sắc mặt vui mừng, hướng phía cửa nhìn lại. Thật lâu, Lâm Dịch trấn an xong Võ Ngưng Viên, cũng tại nàng cái chán hôn xuống, lúc này mới đem hải tử ôm ra ngoài. Ngoài cửa bốn người lập tức vây tiến lên. Lương Hán muốn trực tiếp vào tay, đến, để thúc thúc ôm một cái. Dương Mật một cước đem hắn đá văng, đưa tay đoạt lấy hải tử tam nương còn không có ôm ngươi liền vượt lên trước. Nàng hướng Lâm Dịch hỏi, nam hải vẫn là nữ hải? Lâm Dịch một mặt hạnh phúc nói, ta Lâm gia thứ 1 ngàn kim. Tam nữ đều cười hì hì muốn chơi bừa. Bất quá hải tử quá nhỏ, con mắt cũng không mở ra, tựa hồ bởi vì vừa khóc mệt mỏi, ngủ. Dương Mật lại hỏi, ngươi cho nhà ta thiên kim lấy tên gì? Nói đến đây, bốn người đều hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch đã sớm nghĩ kỹ, thốt ra, Lâm Bảo Nhi. Bởi vì nàng là ta Lâm Dịch tâm can bà bối. Lưu Bội Bội nhãn tỉnh sáng lên, Bảo Nhi, quá em hay đi, ngươi nghĩ như thế nào đến? Loại này hiện đại hóa danh tự, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe. Lâm Dịch cười hắc hắc, hắc hắc. Lưu Bội Bội mong đợi nói, hai tử của ta danh tự ngươi cũng phải nghĩ cái em hay. Đương nhiên, yên tâm. Lâm Dịch vỗ bộ ngực, quyết định đêm nay trở về cha từ điển. Dù sao Lưu Bội Bội dự tính ngày sinh cũng không xa. Vài ngày sau, Võ Thiên đi tới Lâm phủ, thấy cháu gái của mình. Hắn hai cái thiếp thất gần nhất cũng sinh, không tiện lặn lội đường xa. Đi tới chỉ có hắn cùng một chút vũ phủ hạ nhân, cùng một xe ngựa quà tặng. Hắn ôm hải tử, cẩn thận nhìn xem hải tử ngũ quan, ai nha, đứa nhỏ này, cùng Ngưng Huyên khi còn bé giống nhau như lúc. Hắn nhìn lướt qua Lâm Dịch, còn tốt, không có lớn lên giống ngươi, xấu xí. Lâm Dịch nhíu môi, ta hai cái cậu em vợ cũng không giống ngươi. Lao trượng nhân này cũng là đạt được cơ muốn, hai cái thiếp thất đều cho hắn sinh nhi tử. Bây giờ Võ gia có Lâm gia duy trì, sinh ý càng là làm náo nhiệt. Võ Thiên khí dựng râu trừng mắt, đánh rắm, kia cũng là lão tử đao thật thương thật làm ra đến, làm sao có thể không giống ta. Lâm Dịch tiếp tục trêu chọc nói, Ngưng Huyên cũng không giống ngươi, nếu là giống ngươi, ta cũng không dám cưới. Hai người lẫn nhau đổi. Lúc này, một hạ nhân vội vàng để báo, lao ra, nhị phu nhân muốn sinh. Lâm Dịch nhãn tỉnh sáng lên, bước xuống Võ Thiên, bước nhanh ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Lâm Dịch hôn Lưu Bội Bội cái chán, chân thành tha thiết nói, vất vả nàng dâu. Lưu Bội Bội có chút tái nhợt trên mặt lộ ra tiếu dung. Lâm Dịch ôm hải tử đi tới biệt tử, ngồi tại một trường trên băng ghế đá, bên người còn có Vương Thẩm cùng chúng nữ. Bên cạnh một trương hàng tre trúc cái nôi bên trên là ngủ say Lâm Bảo Nhi. Hắn nhìn xem trong tã lót hải tử, mở miệng nói, liền gọi Lâm Ngọc Nhi đi. Dương Mật lẩm bẩm nói, Bảo Nhi, Ngọc Nhi, đều là tên dễ nghe. Ngọc Linh Lung đột nhiên nói, cũng không biết các nàng là có phải có linh căn, có được linh căn mới có thể cảm giác cùng hấp thu thiên địa linh khí. Nàng là hy vọng Lâm gia năng ra một cái có linh căn người, bước vào tiên đồ. Lương hắn hỏi, linh căn, đó là cái gì? Ngọc Linh Lung vừa định nói chuyện, Lâm Dịch lại là mở miệng cười nói, chính là tu tiên chìa khóa, cùng loại võ giả võ đạo thiên phú. Phàm nhân dù là võ đạo thiên phú lại kém, chỉ cần có tài nguyên, vẫn có thể trở thành võ giả. Nhưng tu tiên giả không dùng, không có linh căn, đại biểu cho không có duyên với tu tiên giới. Đương nhiên, linh căn cũng chia đẳng cấp. Ngọc Linh Lung ôm cánh tay hỏi, ngươi cái này cũng hiểu? ngươi sẽ không thật đến tự tu tiên giới đi. Nhận biết lâu nàng phát hiện, liền không có Lâm Dịch hoàn toàn không hiểu đồ vật. Bán tên, ám khí, đao pháp, ý thuật, thậm chí thuần thú. Dương Mật che miệng cười một tiếng, không có gì tốt kinh ngạc, hắn không nên cái gì đều sẽ à. Lương Hán có chút hiếu kỳ nói, vậy phải như thế nào mới có thể biết, mình có hay không linh căn đâu. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là nhị lưu võ giả, nhưng từ đối với tại thực lực hướng tới, hắn vẫn là rất muốn tìm hiểu một chút, mình rốt cuộc có hay không tu tiên thiên phú. Ngọc Linh Lung nói, cái này cần đến tiên môn khảo thí mới có thể có biết. Chẳng qua hiện nay ngươi tu vi thấp, vẫn là đừng hiểu rõ quá nhiều, miễn cho mơ tưởng xa vời. Lâm Dịch nhìn xem trong tã lót hai đứa bé, hắn rất chờ mong hai người đến cùng ra sao linh căn. Âm dương kỹ năng bên trong linh chủng hiệu quả, nói là hắn hậu đại tất mang linh căn, nhưng không có nói rõ, đến cùng là cái gì linh căn chất lượng. Chương 189, Nhất Lưu Tiểu Thành, đột bật tư chương 189, Nhất Lưu Tiểu Thành, đột bật tư một tháng sau mặt mũi bầm dập Lương Hán, vẻ mặt đau khổ nói, Lâm ca, ta không được. Ngọc Linh Lung thở hổn hển, cực đại lôi tử chập trùng lên xuống, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Lâm Dịch vung mạnh hướng Lương Hán nắm đấm ngừng lại, cau mày nói, hôm nay mới 3 canh giờ lại không được rồi, kiên trì một chút nữa. Lương Hán mặt đều lục. Mặc dù một tháng qua, Lâm Dịch tìm tới vài cọp nhị phẩm huyền căn đều cho hắn, tu vi cũng thuận lợi tăng lên tới nhị lưu tiểu thành. Tẩu tử Ngọc Linh Lung tu vi cũng đột phi manh tiến, đạt tới nhị lưu biên mãn. Nhưng muốn cùng Nhất Lưu nhập môn Lâm Dịch bồi luyện, kia thuần túy là tìm thái bạn. Mà lại, cái này một ngược chính là một tháng. Lâm Dịch nhìn kỹ năng bảng. Kỹ năng, Nhất Lưu võ giả, nhập môn, kinh nghiệm, 499,500, hắn thầm nghĩ, mặc dù Linh Lung vì tăng cao tu vi, mỗi đêm đêm dài tìm ta đối luyện, bây giờ đã nhị lưu biên mãn. Nhưng bọn hắn vẫn là quá yếu, một tháng mới khiến cho ta tăng lên mấy chục điểm kinh nghiệm. Hôm nay, nhất định phải đột phá tiểu thành mới được. Hắn thực tế là tìm không thấy tam phẩm huyền căn tăng cao tu vi, chỉ có thể dựa vào cùng hai người đối luyện. Hắn cũng từng cùng tiểu hổ lão ma đối luyện, không biết là có hay không tâm ý tương thông nguyên nhân, không đạt được huấn luyện hiệu quả. Lâm Dịch lại lần nữa vung lên nằm đấm, hướng phía hai người công tới. Ngọc Linh Lung mặc dù cũng mệt mỏi gần như hư thoát, nhưng chỉ có Lâm Dịch tăng cao tu vi, nàng mới có thể đi theo nhanh chóng tăng lên. Thế là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bảo kiếm trong tay hướng Lâm Dịch hung hăng bổ tới. Đống cắt đại nắm đấm rơi vào Lương Hán đầu heo bên trên. Đúng mặc dù Lâm Dịch cố ý giảm bất cương khí bám vào, nhưng Lương Hán như cũng lại lần nữa bị đánh bay. Cả người như là sao băng, hướng về tường viện bay đi, nửa đường thậm chí đụng nát một tòa giả sơn, cuối cùng rơi vào góc tường. Mặc dù Lương Hán rất đau nhức, nhưng là một tháng này hắn được ích lợi không nhỏ. Từ nhập môn cắn thuốc đến tiểu thành, một tháng này lại bằng bị đánh, cách đại thành cũng không xa. Lâm Dịch trước mắt bạch quang lóe lên. Trong đầu kỹ năng bảng lại lần nữa có biến hóa. Kỹ năng, Nhất Lưu võ giả, tiểu thành, kinh nghiệm, 1.000. Hô Lâm Dịch miệng bên trong phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác thể nội cương khí lại hùng hậu mấy phần. Hắn đi đến trong viện trước bàn đá, một tay nhấc lên trọng nhận. Thể nội luồng khí xoáy bắt đầu ngưng tụ, cương khí từ chỗ cổ tay chảy ra, dần dần bao trùm cả thanh trọng nhận. Trọng nhận bề ngoài phảng phất độ thượng một tầng sóng nước lưu chuyển màn sáng, so nhị lưu lúc cương khí bám vào càng thêm rõ ràng. Thậm chí một bên Lương Hán hai người đều rõ ràng cảm thấy cảm giác áp bách. Hắn đi đến một khối dương hành lý lớn nhỏ núi đá trước mặt. Đây là Định Bắc phủ có thể tìm tới cứng rắn nhất tảng đá, dù là trước đó nhị lưu viên mãn thời điểm, cũng không đủ nhất đao vỡ vụn, chỉ có thể khó khăn lắm chém đứt. Trọng nhận bị Lâm Dịch một tay giơ lên, hơi sánh vai cao, sau đó hô một tiếng cấp tốc đánh xuống. Khi trọng nhận tiếp xúc đến núi đá sát na, ầm ầm, một tiếng như ban ngày kinh lôi tiếng vang ở trong viện nổ tung. Cả kinh trong viện trồng mấy gốc cây bên trong mấy chục con phi điểu, trong nháy mắt vỗ cánh bay cao, vội vịch địa trốn hướng phương xa. Hồ nước con cá nhao nhao chui vào đáy nước, không dám thò đầu ra. Toàn bộ núi đá bị nổ thành từng hạt, như trứng chim cút kích cỡ tương đương đá vụn. Mặt đất chỉ còn lại một cái phóng xạ trạm đấn. Lương Hán hai mắt trừng lớn, kinh hô một tiếng, Lâm ca, đây cũng quá mạnh đi. Hắn hiện tại mặc dù là nhị lưu tiểu thành, nhưng nhiều nhất cho này sơn thạch bổ đầu khe hở, thậm chí khả năng tay đều muốn đau ba ngày. Còn muốn đối luyện thời điểm Lâm ca lưu thủ, nếu là toàn lực xuất thủ, hắn không được đông một khối tây một khối. Lâm Dịch hài lòng cười một tiếng, tốt, hôm nay liền đánh tới nơi này. Bây giờ tu vi cùng hai người lần nữa kéo ra chênh lệnh, muốn lấy luận bản tăng lên, sẽ chỉ chậm hơn. Hắn lấy ra ngân trầm, cho Lương Hán chữa khỏi vết thương. Sau đó mang theo Lý gia hai vị muội tử đi tới võ đài. 3 vạn binh mã đã có quân đội chính quy bộ dáng, vũ khí trong tay, phía sau cung tiễn, trên thân giáp trụ, cùng dưới thân ngựa, đều là Lâm Dịch vàng dòng bạc trắng mình kiếm về. Ngắn ngủi một tháng, hắn mua sắm ngựa con, đã bị hắn chăn nuôi kỹ năng, gia tốc phát dục đến trưởng thành mã. Đây là mã nhất thanh xuân, nhất có sức sống niên kỷ. Nếu là hiện tại đi đánh trận, tất nhiên cũng là chạy nhất nhanh. Quân đội tại đâu vào đấy huấn luyện quân trận. Thấy tướng quân đến, đám người cùng nhau nghiêm, hướng phía Lâm Dịch hét lớn, Lâm tướng quân tốt. Lâm quân, tự nhiên chỉ nhận Lâm Dịch một vị tướng quân. Đây là Lâm gia tư binh. Vì sao triều đình mặc kệ? Triều đình các quan viên hiện tại đoán chừng đều có đầu rút cổ ở kinh thành, ai dám phái nhân đến tuần tra các phủ? Lâm Dịch hướng phía đám người hô, hôm nay luyện tập nhạn hình trận, toàn thể đều có, khởi trận. Vâng. Chỉ một thoáng, chi này 3 vạn người bộ đội nhao nhao nhảy lên chiến mã, hiện người hình chữ triển khai, chính diện rộng lớn, như là ngông trời phi hành. Trận này thích hợp viễn trình chuyển phát hỏa lực. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, quân trận thành hình. Một con toàn thân màu xám trắng, con người lại hiện ra tia sáng kỳ dị tiên nhạn hư ảnh, ở giữa không trung hiện hiện, cánh bảng còn tại chậm rãi vỗ. Bán tên. Lâm Dịch ra lệnh một tiếng. 3 vạn tấm cung tiễn đều nhịp bị kéo động. Siêu 3 vạn vũ thốc cơm thanh xé gió hợp nhất. Chỉ một thoáng, Bầu trời bị lít nha lít nhít mũi tên bao trùm, như là một đạo sát khí bừng bừng hắc sắc đoạt mệnh cầu vồng. Đông 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 ngoài trăm thước rừng bị nháy mắt bắn thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên bản rậm rạp tán cây bị bắn liên thoái, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi mấy cây nhánh cây. Một chút ẩn nút phi cầm tẩu thú không kịp thoát đi, bị đóng đinh tại mặt đất hoặc trên cây. Lâm Dịch hai đầu lông mày tràn đầy ý cười, quát lớn, "Tốt, cái này ba bạn người, lúc trước đều chỉ là người bình thường, nạn dân. Bên trong nam nữ già trẻ đều có, duy chỉ có không có cái gì khí lực." Bán tên khảo nghiệm lực cánh tay. Ba bạn người ở trong tùy ý một nhân, nếu là đơn độc lấy ra bán tên, cho dù là trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng, tối đa cũng liền bắn 3 40 mét. Nhưng có nhạn hành trận quân hồn giá trị, bọn hắn viễn chỉnh tổn thương có thể lực lớn tăng nhiều mạnh. Thậm chí so đại tệ, tần quốc cung binh đều không thua bao nhiêu. Phải biết, chuyên nghiệp cung tiến thủ, chỉ dùng cung không dùng nỏ, tầm sát thương cũng liền khoảng 120 mét. Mà vừa rồi kia một vòng tề sạ, không ít tuổi trẻ nhân thậm chí có thể bắn tới 200 mét. Cho dù có hiệu tầm bắn giảm một chút, cũng ước hẹn chớ 150 mét. Sau lưng cưỡi ngựa Lý gia hai vị tiểu thư, đều bị vừa rồi rung động một màn kinh đến. Lý Y Y Nam che lấy miệng nhỏ, thầm nghĩ, Lâm lão gia thật sự là thần nhân, mỗi lần huấn luyện quân trận, đều có thể hiện hiện tiên thú. Mà lại, hắn hạ mệnh lệnh dáng vẻ mỗi lần đều như thế tiêu sái. Nàng nhìn mình chất nữ, phát hiện Lý Thu Giao mắt to gắt gao nhìn xem Lâm Dịch, ba quang lưu chuyển, tựa hồ trầm mê trong đó. Cô nàng này, thích liên thích, còn không thừa nhận. Thị sát xong quân đội, Lâm Dịch lại đi đến các công trường. Đầu tiên là đi tới trúc thử công trường. Người phụ trách nơi này là Khương Hạ thôn một thợ săn, tên là Lý Bách Điểu. Trước đó bởi vì giúp Lâm Dịch xây nhà, Lâm Dịch đặc địa chiếu cố hắn, cho hắn lên làm trưởng trưởng. Lý Bách Điểu nhìn thấy Lâm Dịch đến, lộ ra một cái nụ cười thật thà, "Thôn trưởng, ngươi tới rồi." Lâm Dịch gật đầu hỏi, "Hiện tại dự trữ thịt khô bao nhiêu rồi?" Bây giờ này thời gian không có khả năng lại trồng lương thực. Quân đội chỉ có thể lấy thịt khô đỡ đói, lương thực ngược lại thành vật hy hãn, 3 ngày mới ăn một bữa. Lý Bách Điểu từ ngực móc ra một cái sách nhỏ nhìn, mới nói, 3 vạn 5 ngàn thạch thịt khô. Lâm Dịch nghĩ nghĩ, hơn 3 vạn thạch, đầy đủ 3 vạn người ăn mấy tháng. Nếu là hành quân, cũng hẳn là năng đỉnh một tháng. Sau đó, Lâm Dịch lại thị sát muối, xe ngựa, vũ khí, giáp trụ chờ công trường. Bây giờ hắn vật tư đều đầy đủ mấy vạn nhân sinh tồn mấy tháng. Hắn lúc này mới yên tâm trở lại Lâm phủ. Lại là một cái tin vui truyền đến. Dương Mật Sinh. Chương 190, Lâm gia đại thiếu, Lâm Phàm. Chương 190, Lâm gia đại thiếu, Lâm Phàm. Lâm Dịch vội vàng đi tới Dương Mật gian phòng. Đại Mật Mật khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nằm tại trên giường. Thấy Lâm Dịch tiến đến, lúc này mới nở nụ cười, "Lâm Dịch, ta cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử." Lâm Dịch đại hỉ, tại trên mặt nàng hôn một cái, "Cảm ơn ngươi, phu nhân." Nha 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 bà mụ vừa cho tiểu tử tắm nước nóng xong, ôm đi tới Lâm Dịch trước mặt, phát ra vài tiếng khóc lóc, còn tính nhu thuận. Lâm Dịch nhìn xem tiểu nhi tử mút mí mặt, nhịn không được cũng hôn một cái. Dương Mật nhìn xem cái này ấm áp một màn, nói khẽ, "Ta nhi tử danh tự nghĩ kỹ sao? Ta muốn uy vũ bá khí, nghe xong liền có thể làm đại sự." Nàng sợ Lâm Dịch dựa theo trước đó hai cái khuê nữ khuôn mẫu, lấy cái không đủ dương cương danh tự, cho nên mới cố ý đề cập. Thế Lâm Dịch nghĩ nghĩ, mới nói, "Có cái vô cùng bá khí danh tự, liền gọi Lâm Phàm đi." Dương Mật nhíu môi bất mãn nói, "Đây cũng quá phổ thông đi, Lâm Phàm, bình thường." Lâm Dịch giải thích nói, "Ta đây không phải bình thường phàm, không phải là phàm phàm. Huống chi, ta gọi Lâm Dịch, nhi tử gọi Lâm Phàm, ta phụ tử nhi tử liên tiếp liền cứ gọi Dịch Phàm. Truyền thuyết có cái làm đại sự thiếu niên, gọi Ngô Dịch Phàm, bây giờ còn tại Ngũ Chỉ Sơn hạ bị trấn áp, mỗi ngày dạy áo lên đâu." Dương Mật nửa tin nửa ngờ, "Thật?" "Đương nhiên." Dương Mật lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, "Lâm Phàm, tốt, liền cứ gọi Lâm Phàm." Hôm sau Lâm phủ răng đèn kết hoa, thiết yến rộng mời thân bằng hảo hữu. "Đều nhân, toàn bộ Định Bắc phủ có thực lực nhất Lâm lão gia, muốn chúc mừng hai thiên kim chẳng chọn, nhi tử xuất sinh." Trong phủ mấy trăm tấm cái bàn đã lần lượt đến được mời tân khách. Lâm phủ trước cửa dài trăm thước đường phố, cũng đều thiết cái bàn cho muốn ăn tịch bách tính miễn phí nhập tọa. Rất có một phen, khắp trốn mừng vui hương vị. Cả tòa Bạch Vân huyện, không ít bách tính đều tự giác treo lên đèn lồng đỏ, dùng giấy đỏ đem môn hộ trang trí vui mừng. Giá, tránh hết ra. Mấy tên cưỡi quân mã, người mặc đại tề giáp trụ binh sĩ từ cửa thành xông vào. Thủ thành sai dịch đầu lĩnh không dám có bất kỳ ngăn cản. Bởi vì, dẫn đầu tên kia tướng lĩnh, vậy mà đưa ra một viên phó tướng quân lệnh. Phó tướng quân, tại đại tề thế nhưng là thiên đại quan. Tựa như là trấn thủ Nam Thiên môn tứ đại thiên vương cấp độ. Nghe đồn, đại tề có ngũ đại hậu thiên cảnh, trong đó một vị là đại tướng quân. Phó tướng gần với đại tướng quân phía dưới chức quan, chỉ là hơn 20 người, đều là nhất lưu võ giả. Bọn hắn đều thống soái một quân, trong tay tướng sĩ ít nhất mười mấy bằng người. Điều đắc nhất cùng mấy tên thủ hạ đi tới Bạch Vân huyện tốt nhất khách sạn, hành vận trà lâu. Mười mấy người bao hai cái bàn. Vừa ngồi xuống, bên cạnh hắn tham tướng Tào Sảng liền hét lên, "Tiểu nhị, gọi món ăn." Tiểu nhị xem xét đến làm ăn lớn, hất lên khăn mặt khoác lên trên vai, cười tủm tỉm nói, "Ha ha ha, mấy vị quan gia, muốn ăn cái gì?" Tào Sảng tùy ý nói, "Đem các ngươi trong tiệm bảng hiệu đều lên một lần." "Được rồi." Tiểu nhị đang nghĩ rời đi, lại bị một tên khác tham tướng ngăn lại. Hạ Ngọ tay phải khoác lên bên hông trôi đao vớt về, mắt ứng quét về phía tiểu nhị, quắc, "Chờ một chút." "Chuyện gì, quan gia?" "Huyện các ngươi hôm nay ngày gì, vì sao cả tòa thành đều như thế vui mừng? Tiền tuyến đang chiến tranh, quốc gia đều sắp luân hãm, làm sao Bạch Vân huyện còn có thời gian rỗi chúc mừng? Coi như đại tề cố ý che giấu quân tình, nhưng là ba phủ luân hãm nạn dân nhưng không đạt được. Theo lý thuyết, bách tính hẳn là cũng có lo lắng mới là." Tiểu nhị cười hì hì nói, đó là bởi vì huyện ta Lâm lão gia. Đám người giờ mới hiểu được tới. Điêu Đắc Nhất hỏi, vì sao nhà hắn xử lý việc vui, toàn thành nhân đi theo chúc mừng? Các vị có chỗ không biết, Lâm lão gia là một vị chân chính đại thiện nhân. Nếu không có hắn, Bạch Vân huyện tối thiểu phải chết đói mấy vạn người, cả tòa Định Bắc phủ muốn bao nhiêu chết đói mười mấy vạn người. Thiết lập công trường, thu nhận nạn dân, quyên tiền xây dựng cơ bản, sáng tạo vào nghề điều kiện. Các vị tướng sĩ cùng hộ vệ nghe xong, đều là ngạc nhiên. Lại có như thế kỳ nhân. Một lát, tiểu nhị đi tới đơn về sau, quay đầu liền trở lại hỏi. Hắn xoa xoa tay, cười làm lành nói, các vị khách quan, kia bạc có phải là nên trước kết một chút? Tao sảng mày rậm nhíu một cái, tựa như là hai đầu hắc sắc sâu gióm phủ lên diện. Làm càn, ta đại tề tất cả khách sạn đều là ăn trước sau giao, huống hồ chúng ta còn có thể thiếu ngươi không thành. Dứt lời, hắn còn cố ý vô vỗ thân trên giáp trụ, rõ ràng nói cho tiểu nhị, hắn tướng lĩnh thân phận. Thế nhưng là, ta quốc có quốc pháp, cửa hàng có cửa hàng quy, mấy vị cũng biết hiện tại chiến loạn. Nếu không các ngươi trước giao đại định. Tào Sảng ôm cánh tay khó chịu nói, như thế nào đại định? Chính là các ngươi trước giao tiền đặt cọc, chờ đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, các ngươi trả lại số dư, chúng ta lại đến đồ ăn. Tào Sảng lúc ấy liền chấn kinh. Còn có loại này cách chơi? Bọn hắn là từ tiền tuyến chạy nạn trở về, sự tình ra khẩn cấp, trên thân ngay cả vòng bẹo đều không mang. Vốn là đánh lấy ký sổ vì lấy cớ để ăn trực, bây giờ còn muốn tiền đặt cọc. Hắn sờ sờ trên thân cận tồn mấy cái tiền đồng, mới mở miệng nói, đại định bao nhiêu? Mấy vị gia điểm đều là bảng hiệu, hai bàn xuống tới chung ba lượng bạc. Đại định coi như 70 văn tốt. Bọn hắn cửa hàng có quy củ, đại định là 2% thu phí. Nếu như ăn một bữa 22 vạn, vậy chỉ thu 5.000. Thấy mấy người lề mà lề mề, tiểu nhị sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mấy vị sẽ không kém kia chỉ là ba lượng a? Điêu Đắc Nhất hừ lạnh một tiếng, ta là cao quý đại tể phó tướng quân, tự nhiên không kém ngươi số tiền này. Chỉ là hôm nay xuất hành quá gấp, quên mang. Trước ký sổ đi. Tiểu nhị không chút nào bị hắn chức quan cùng khí thế áp đảo. Hắn nơi này chính là hành bận trà lâu, ai không biết phía sau có Lâm lão gia chống đỡ. Thiên Vương lão tử đến đều không dùng được. Hắn chỉ vào trên cây cột một cái cự tuyệt ký sổ tấm bảng gỗ nói, không có ý tứ, bản điếm cự tuyệt ký sổ. Các vị khách quan nếu là không có tiền, liền đừng đến ta cái này cấp cao nơi trốn tiêu phí. Đi ra ngoài rẽ phải ba dặm đường, chính là Lâm phủ, có thể cùng lão bách tính ngồi một bàn, miễn phí. Ba Tào Sảng nộ vô bàn, vụt một chút đứng lên. Đang muốn phát tác, lại nghe Điêu Đắc Nhất từ tổ nói, được rồi, còn chưa đủ mất mặt sao? Bọn hắn là bại trốn về đến, đây là làm quân nhân sỉ nhục, không nghĩ lộ ra. Vừa bận hồi kinh vòng bèo không đủ, tìm kia đại thiện nhân mượn một điểm, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt ta điều mỗ. Chủ trên bàn, ngồi Lâm Dịch một nhà, Lưu Minh Đạt vợ chồng, Võ Thiên vợ chồng, Hoàng Thiên Minh phụ tử, bà cổ. Trong phủ chiến yến tiệc, đến đều là Định Bắc phủ hai to mặt lớn đại nhân vật, hoặc là cửa hàng trưởng quỹ. Ngoài cửa yến hội thì đều là phổ thông bách tính, thậm chí ăn không no ven đường ăn mày, Lâm Dịch cũng như thường rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Điêu Đắc Nhất một đoàn người cưỡi dã rời quân mã, từ trên đường cái đi tới. Móng ngựa lẹ xẹt tâm thanh, gây nên ven đường ăn tịch bách tính hiếu kỳ. Lâm lão gia chính là có thực lực, mấy vị này xem xét chính là tướng quân đầu lĩnh. Đúng thế, Lâm lão gia tuổi còn trẻ, yêu quốc yêu dân, liền triều đình đều phái nhân đến chúc mừng. Chỉ là mười mấy người, làm sao có chút đầy bụi đất cảm giác. Ngươi tiểu nói này giống như cũng thế, đuối tóc đều tán. Tao sảng hướng trên mặt đất gắt một cái, mãi mãi cho ăn mày đều chiêu đãi rượu thịt. Xem ra họ Lâm cái thằng này thật có tiền a. Khẩu phần lương thực của bọn họ vài ngày trước liền ăn xong, trong bụng giống tuyết. Mười mấy người nhìn xem trên bàn các loại hiện ra bóng loáng thịt đồ ăn, đều không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Lao ra, bên ngoài đi tới một đội quân tể, nói đến ăn mừng. Lâm Dịch ngừng lại trong tay bữa, ngẩn người, ồ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá lại như cũ khoát tay, mời tiền đến. Chương 191, chịu chết lưu quân tể chương 191, chịu chết lưu quân tể hơn 10 người nên ngang đi tới trong bữa tiệc. Những người này đều không có tận lực che giấu tu vi, Lâm Dịch một chút liền nhìn ra những người này đều là võ giả. Dẫn đầu nam tử dáng người cường tráng, thân cao 1m8, bên hông cài lấy một thanh khảm nạm bảo thạch kim đao. Vậy mà là một vị nhất lưu tiểu thành. Phía sau hắn kia hai tên khổng vũ hữu lực chẳng hán. Một người trong đó mày rậm mắt to, một người khác thì dáng người hơi mập, mặt chữ quốc, sắc mặt đạm mạc, đều là nhị lưu viên mãn. Sau lưng còn có 10 tên binh sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tam lưu viên mãn. Lâm Dịch đứng lên, lễ phép nói, mấy vị là. Tào Sảng trước một bước nói chuyện nói, vị này là Điêu phó tướng quân, hạ tham tướng. Tại hạ, Tào Sảng, tham tướng. Bác cổ giật mình. Phó tướng quân, đây chính là nhị phẩm đại quan. Hắn liền vội vàng đứng lên, không người nói. Tại hạ Định Bắc phủ chi phủ, bà cổ, tham kiến mấy vị đại nhân. Điêu Đắc Nhất chỉ là nhàn nhạt gật đầu, miễn lễ. Ở đây tân khách đều hù sợ, ngay cả chi phủ đại nhân đều muốn hành đại lễ. Thế là mấy trăm người nhao nhao đứng lên, cho Điêu Đắc Nhất hành lễ. Duy chỉ có nhà của Lâm Dịch nhân, yên lặng ngồi. Lâm Dịch đều không mang đầu, bọn hắn tự nhiên chỉ cần ngồi. Thấy mấy người vô lý như thế, Tào Sảng bọn người có chút không vui, chính là muốn răn dạy Lâm Dịch. Đã thấy Điêu Đắc Nhất khoát khoát tay, đem nó ngăn lại. Hắn hướng phía Lâm Dịch gật đầu ấm áp nói, vị tiểu huynh đệ này, tuổi trẻ tài cao a. Hắn mặt ngoài bình thản, nội tâm lại là nổi lên sóng biển. Trước mặt thiếu niên này mới bao nhiêu lớn, nhiều lắm là 20 đi, tu vi đều đuổi kịp hắn. Hắn nhưng là một lão tướng, năm nay 42, vẫn là dựa vào triều đình đặc cung đại lượng nguyên căn, mới đạt tới tình trạng như thế. Vì sao một cái biên cảnh thành nhỏ nhà giàu, có thể có như thế tu vi? Chẳng lẽ, hắn là võ đạo thiên tài không thành? Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, kén ăn đại nhân, khách khí. Điêu Đắc Nhất ngẩng đầu khách khí nói, không cần khách khí, gọi Điêu Mộ Điêu Đắc Nhất là được. Tao Sảng Hạ Ngọ bọn người con mắt đều trừng thẳng. Cái gì tình huống? Đường đường nhất lưu cao thủ, triều đình quan lớn, vậy mà đối một thiếu niên khách khí như thế, vì trên đường vòng vèo cũng không đến nỗi này đi. Cái Na Long, Điêu Đắc Nhất bước. Lâm Dịch một người mới nói, vẫn là xưng Điêu tướng quân phù hợp, tại hạ Lâm Dịch. Điêu Đắc Nhất thấy Lâm Dịch khách khí như thế, thế là lên lòng yêu tài, mời chào chi ý, Lâm tiểu huynh đệ, có bằng lòng hay không gia nhập triều đình, vì ta đại tể hiệu lực. Đang ngồi gần ngàn tân khách mắt trợn tròn. Cái gì? Quan lớn muốn mời chào Lâm lão gia, chẳng lẽ hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm lão gia thực lực? Kia là đương nhiên, Lâm lão gia nam nhân xuất sắc như vậy, tựa như là đèn nhánh bên trong đồng đóm, tiên minh như vậy xuất chúng. Lâm Dịch lại là lắc đầu, lễ phép từ chối, không cần, đa tạ đại nhân dịu dắt. Điêu Đắc Nhất không hiểu, đây là vì sao? Ta đại tề quý tài, giống như ngươi thiên tài võ giả, triều đình định tận hết sức lực bồi dưỡng. Cùng Lâm Dịch dạng này thiên tài kết bạn, lại đỡ một thanh, giúp hắn thượng vị, ngày sau nói không chừng hắn cũng có thể được hồi báo. Điêu tướng quân hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta chỉ muốn cùng ta mấy vị nghèo hèn cùng một chỗ, qua tốt chính mình thời gian. Lâm Dịch thầm nghĩ, ngươi dịu ta một thanh để ta làm thượng hoàng đế đô vô dụng, ta mấy vị phu nhân thế nhưng là dịu ta mấy cái. Điêu Đắc Nhất giật mình, tiểu tử này yêu thích mỹ nhân. Hắn nhìn Võ Ngưng Nguyên mấy người, đích thật là thiên tư quốc sắc. Bất quá hắn như cũng mở miệng nói, Lâm tiểu huynh đệ vẫn là tuổi còn rất trẻ, lấy thực lực của ngươi, vào triều làm quan, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Chúng nữ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Võ Ngưng Nguyên hừ một tiếng, hừ, vị đại nhân này, ta niệm tình ngươi là kẻ thô lỗ vũ phu, không hiểu được lễ tiết. Đây chính là phu của ta, ngươi ở ta nơi này cái chính quy phu nhân trước mặt cho hắn nói những này, có phải là không thích hợp? Điêu Đắc Nhất âm thanh lạnh lùng nói, lòng dạ đàn bà, đại trượng phu khi tỉnh nắm quyền thiên hạ, nằm say mỹ nhân đầu gối. Nhà ta mấy chục cái tiểu thê mỹ thiếp, cái nào không phải rất nghe lời lời nói, tiểu huynh đệ ngươi còn nhiều hơn học ngự vợ chi đạo. Lâm Dịch thấy chúng nữ sắc mặt hắc như lấy nổi, trong lòng có một vạn câu mụ mại phê. Thế là cũng thu hồi sắc mặt tốt, quyết tâm cự tuyệt nói, không cần kén ăn đại nhân, đại tề đều muốn lành lạnh, ta còn gia nhập làm gì? Mẹ nó, 49 năm để ta gia nhập quốc quân đúng không? Tao sảng bột một tiếng, nộ vô bàn nói, làm càn. Dưới đấy tân khách người đều tê dại. Đây là có thể nói sao? Không đúng, đây là bọn hắn năng nghe sao? Bác cổ giật giật Lâm Dịch tay áo, ra hiệu hắn thu liễm, bây giờ còn không phải ngã bài thời điểm. Điêu Đắc Nhất sắc mặt đầu tiên là âm trầm, đột nhiên lại cười ha ha một tiếng. Được, tiểu huynh đệ tính tình bên trong người, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá có cái yêu cầu quá đáng, muốn mượn tiểu huynh đệ 300 lượng bạc. Lâm Dịch lại là sững sờ. Ngươi một cái con lớn, còn thiếu điểm này lộ phí. Cái gì đi vội vàng, đây là lấy cơ sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem Điêu Đắc Nhất bọn người mời đến nội sảnh, đóng cửa lại, tránh đi thay mắt của mọi người. Điêu Đắc Nhất bọn người thấy Lâm Dịch cẩn thận như vậy cẩn thận, có chút không rõ ràng cho lắm. Một giây sau, Lâm Dịch nói ngay vào điểm chính, "Điêu tướng quân, 300 lượng có thể cho, nhưng là ta muốn biết trận tướng." Hắn không hề tiếp tục nói, liền muốn nhìn xem Điêu Đắc Nhất hội nói thế nào. Điêu Đắc Nhất sững sờ, liên tưởng vừa rồi Lâm Dịch cẩn thận như vậy cử động, hắn coi là Lâm Dịch đoán được trận tướng. Thế là mở miệng nói, "Nghĩ không ra, tiểu huynh đệ chẳng những tu vi cao thâm, ngay cả trí tuệ cũng dẫn trước đám người à." "Không sai, tiền tuyến đã luôn hãm, muốn không được 5 ngày, tần quân liền sẽ đánh vào Định Bắc phủ." Ầm ầm, đạo này tin tức cùng Lâm Dịch suy đoán có nghiêm trọng xuất nhập. Bởi vì theo hắn biết, Định Bắc phủ biên cảnh tối thiểu có 30 vạn quân đội, năng đỉnh tần quân nửa năm mới đúng. Hắn suy đoán chính là, mấy người kia là đạo binh, sợ chết mới trong đêm trốn về đến. Bây giờ lại là Định Bắc phủ sắp bị phá. Kế hoạch của hắn nhất định phải sớm, không kịp lại đột bất tư. Trọng yếu như vậy tin tức đã nói cho ngươi, cái này 300 lượng giá trị đi. Bất quá ngươi cũng không thể tiết lộ ra ngoài, những người dân này là ngăn chặn tần quân bước chân trọng yếu một vòng. Lâm Dịch nghe xong, sắc mặt băng lãnh, cắn răng chịu đựng không phát tác, hỏi, ngươi một cái phó tướng, dưới tay tối thiểu hơn 10 vạn nhân đi, ngươi người đều chết rồi. Không có, Định Bắc phủ biên cảnh 4 đường đại quân, ta là một, thủ hạ 10 vạn người. Mặt khác 3 cái phó tướng tổng cộng 32 vạn người mã, gánh tần quân 3 đợt thế công. Ta là về sau đi tiếp viện. Điêu Đắc Nhất thấy đã nói ra, cũng liền tiếp lấy chi tiết nói, chờ ta đến thời điểm, mới phát hiện bọn hắn chết hết. Lâm Dịch con ngươi đột nhiên co lại. 32 vạn chết sớm, lúc này mới đánh mấy tháng. Hắn nhớ kỹ nửa năm trước, Song Phương vẫn chỉ là đánh giằng co, cũng liền hơn 2 tháng này đao thật thương thật giao chiến đi. Không đúng, biên cảnh đến Định Bắc phủ hành quân chỉ cần 2-3 ngày. Ngươi vì sao nói 5 ngày tần quân mới đến? Điêu Đắc Nhất thở dài nói, đại quân chiếm lĩnh Mã Đế Cốc, dễ thủ khó công, nhưng cũng đoạn mất đồ quân nhu hậu viện, lương thực chỉ đủ 2-3 ngày. Tần quân cũng đã sớm biết những này, chỉ cần chờ thượng 3 ngày, 10 vạn đại quân như bắt rùa trong hũ. Lâm Dịch thanh âm trở nên có chút băng lãnh, trên mặt tựa hồ cũng kết xuất một tầng sương, vậy các ngươi làm sao một mình trốn tới rồi? Điêu Đắc Nhất đương nhiên nói, 10 vạn đại quân vốn là vì giúp triều đình kéo dài chuẩn bị. Cái này biết rõ là chịu chết nhiệm vụ, ta cùng mấy vị tâm phúc tự nhiên không thể bạch bạch đi theo chịu chết. Lâm Dịch nghe nổi da gà, thân thể run rẩy, lông tơ đứng thẳng. Cương khí trên người từ lỗ chân lông tuân ra liên đối lấy sát ý. Chương 192, đại tề đảo vòng. Chương 192, đại tề đảo vòng. Kinh thành đại tề hoàng cung mạ vàng hoàn tọa thượng tề nhân đế, hai mắt ngốc trệ nhìn xem ngoài điện lánh lánh thanh thanh cảnh tượng. Hắn sớm đã mất đi ngày xưa uy phong, rất có một loại mặt đại hoàng đế bi ai cùng thê lương. Một bên đại thái giám cung kính đứng hầu, hạ thủ còn có mấy tên hoàng triều quan viên trọng yếu, từng cái mặt lộ vẻ ai sắc. Tề nhân đế thanh âm khàn khàn mà nói, lão tổ đã chết, chuẩn bị rút lui đi. Từ khi Tần Quân liên hạ hắn đại Tề Ba phủ, quốc gia của chủ, Tề quốc duy nhất tiên tiên cao thủ, Tề lão tổ nhìn không được, tự mình xuất thủ đi đến Tần quốc, tìm Tần quốc lao ra hỏa kia giảng đạo lý đi. Cũng không có từng nghĩ, Tần quốc căn bản không giảng đạo lý, chỉ luận quyền cước. Hai lão gia hỏa vừa thấy mặt, trực tiếp đánh. Hai người đều là song phương duy nhất sức chiến đấu cao nhất, một mực người này cũng không thể làm gì được người kia. Thằng đến Tần Văn Đế ra sân, hắn vậy mà chẳng biết lúc nào đột phá tiên tiên. Lão tổ như vậy vẫn lạc. Tần Quân tiến nhanh thẳng xuống dưới, hắn phái ra quân đội kéo dài, làm hậu tục đảo vòng tranh thủ thời gian. Người mặc tiên hạc xích áo lưới, tóc trắng phơ thừa tướng Trương Nguyên đứng dậy, không người nói, "Vậy hạ, chúng ta rút lui nơi nào?" Tế Nhân Đế đương nhiên nói, "Đương nhiên rời đi đại tể, càng xa càng tốt. Tần quốc bây giờ hai đại tiên tiên, tứ đại hậu tiên. Hắn bên này chỉ có 5 cái hậu tiên, lấy cái gì đánh? Đây không phải the xỉ xứng đôi đến tư thái, mà lại đánh giá vẫn là cái kỳ tích hành giả, thế lô cục." Trương Nguyên trầm mặc mấy hơi, mới nghiêm mặt nói, "Vậy hạ, đại tể bốn phía đều là chút viên đạn tiểu quốc, mang gì?" Dân phong ác liệt không nói, còn hoàn cảnh ác liệt, khắp nơi đầm lầy nước đọng, độc trùng đầy đất. Những quan viên khác nhao nhao phụ họa. Vì sao lúc trước đại tề có thực lực, lại không công chiếm xung quanh, không phải không đánh, mà là thuần lãng phí binh lực. Man di chi địa, tài nguyên khan hiếm, độc vật hành hành, ôn dịch không ngừng, đúng là không phải sinh tồn chi địa. Bọn hắn những này ngày thường xa hoa dâm đãng quen đại nhân vật, như thế nào thích hướng loại kiêm nghèo khổ sinh hoạt. Tế Nhân Đế trầm mặt, không nhịn được nói, vậy theo các vị khanh gia cao kiến, nơi nào phù hợp? Chẳng lẽ lưu tại đại tề chờ chết không thành? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có biện pháp tốt. Thật lâu, Trương Nguyên lần nữa mở miệng nói, bẩm báo bệ hạ, thần có một kiến giải vụ về. Nói, ta đại tề 12 phủ, có một phủ thích hợp chúng ta lưu giữ. Lời này vừa nói ra, đừng nói Tề Nhân Đế, liền ngay cả những quan viên khác đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Trương Nguyên không có thừa nước đục thả câu ý tứ, luôn miệng nói, Thục Xuyên phủ. Thục Xuyên phủ chỗ vài tòa núi cao bên trong, có bốn phía lệch trời làm bức trướng, chỉ có hai đầu ra Thục Xuyên con đường, một đầu vì dây sắt cầu treo, một đầu thì là núi cao hiểm nói. Có quan viên bừng tỉnh đại ngộ nói, theo thừa tướng ý tứ, chỉ cần chúng ta giữ vững cái này hai đầu yếu đạo, liền có thể ngăn cách với đời. Lập tức có nhân phụ họa, cao à, Thục Xuyên phủ có ta đại tề nhất đất đai phì nhiều, dù là hai năm mấy năm liên tục giảm sản lượng, nhưng vẫn cũ không cách nào dung chuyển hắn thứ nhất địa vị. Tăng thêm nơi đây cũng là tam phẩm huyền căn trọng yếu làm ra, trong lịch sử thậm chí còn xuất hiện qua tứ phẩm. Thế Nhân Đế hai mắt tỏa sáng, phản phất nhìn thấy hy vọng. Bất quá như cũ lo lắng nói, chúng ta chỉ còn lại 30 vạn đại quân, hai đầu nhập thuộc yếu đạo, chia binh hai đường đầy đủ sao? Cái khác đại quân hoặc là đã bị diệt, hoặc là đều tại biên cảnh kéo dài. Trương Nguyên dừng một chút, giả vờ như suy tư, kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Tế Nhân Đế đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng nói, dứt khoát liền đem dây sắt nổ đoạn, chỉ cần 30 vạn đại quân thủ núi cao. 30 vạn cung thủ, đã rơi. Ỷ vào địa thế, cho dù là tiên tiên cao thủ, cũng không có khả năng chính diện đột phá. Trương Nguyên giả bộ giật mình, sau đó tán dương, bệ hạ kế sách hay, lão hủ vẫn là tính sai. Tế Nhân Đế rốt cục khôi phục vui mừng, ha ha ha, cũng là Trương Ái Khanh trước sách hảo ý thấy. Truyền ta lệnh, trong vòng 5 ngày rút lui kinh thành. Tin tức này làm thành cơ mật tối cao, chỉ có thể lưu truyền tại kinh thành các quan biên, hết thảy không cho phép tiết lộ hướng các phủ. Đám người cùng nhau không người nói, thần cần tuân thánh dụ. Hoắc gia được đến ban thưởng nhất phẩm huyền căn cổ kiếm, rốt cục thuận lợi đột phá tới nhất lưu nhập môn, trở thành Hoắc gia vị thứ hai nhất lưu võ giả. Hắn cười hì hì nhìn xem trong viện, Hoắc Phi Yến ngay tại múa đao làm kiếm. Cái này Hoắc gia tiểu nữ, thật sự là phúc của hắn tinh. Ra một chuyến môn liền mang đến cho hắn lớn như thế cơ duyên. Hoắc Phi Yến hướng phía 10 mét bên ngoài ném ra vô số thân phi đao, phi đao toàn bộ cắm vào điểm ngắm. Nàng đáp ý cười nói, cổ bà bá, ta cái này phi đao lợi hại đi. Cổ kiếm mặt mo vui mừng, ừm, Phi Yến phi đao thuật tiến bộ thần tốc ca. Hoắc Phi Yến đã là hắn tiểu thư, cũng là hắn một tay dạy dỗ đến đồ đệ. Nàng sử dụng hết thảy võ đạo kỹ xảo, đều truyền thừa với hắn cổ kiếm chi thủ. Thấy đồ đệ tiến bộ nhanh như vậy, hắn cũng rất vui vẻ. Ha ha, kia là cổ bá bá giáo thật tốt. Nàng mới 18 tuổi, gần nhất chẳng những đột phá tam lưu viên mãn không nói, còn luyện thành một tay đỉnh cấp phi đao thuật. Luận ám khí, ngay cả đại ca hắn, vị kia vẹn vẹn 20 tuổi, lại tu luyện tới nhị lưu đại thành đỉnh cấp thiên tài, cũng có thiếu sót. Lúc này, một nha hoàn bước nhanh chạy tiến trong viện, ngựa khí hấp tấp nói, tiểu thư, cổ bá bá, gia chủ triệu tập. Nghị sự điện nội. Đâu ngự sử Hoắc Kinh Lôi ngồi ở vị trí đầu, một mặt nghiêm túc nhìn về phía đám người. Đang ngồi đều là Hoắc gia trọng yếu tộc lão, năm trải qua kiệt xuất một đời, cùng một chút ngoại sinh chấp sự cung phục loại hình, tỉ như cổ kiếm. Tần quốc đại quân ít ngày nữa liền sẽ công phá kinh thành, ta Hoắc gia ở kinh thành sản nghiệp năng điệu thấp bán thành tiền liền bán thành tiền, không thể bán thì thôi. Ghi nhớ, không thể lộ ra, nếu là có tin tức tiết lộ, chúng ta Hoắc gia liền xong, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Tề quốc muốn xong rồi. Cái này quá đột ngột. Hoắc Phi Yến đôi mắt toát ra lo lắng, mở miệng hỏi, Tần quân tới chỗ nào rồi? Không biết làm sao, nàng nhớ tới Định Bắc phủ cái kia đáng giận Lâm trưởng quỹ. Nhân mặc dù rất xấu, nhưng lại giúp cổ bá bá đại ân. Định Bắc phủ thế nhưng là biên cảnh, Tần quân cái thứ nhất hội công chiếm địa phương, hắn có thể hay không bị sát? Hoắc Kinh Lôi than nhẹ một tiếng, không ra 5 ngày biên cảnh bốn phủ liền sẽ toàn bộ luân hãm. Hoắc Phi Yến nghiến chặt hàm răng, nhìn về phía cổ kiếm. Cổ kiếm tựa hồ minh bạch gì hắn cũng có chút lo lắng cứu hắn kia tiểu tử. Tựa hồ hắn nên đi Định Bắc phủ nhìn một chút. Một con hắc điểu nhẹ nhàng từ mái hiên bay thấp, tại lương hắn ngọc linh lung bên thai nói nhỏ hai câu. Một đầu xích kim bạch nạch hổ từ trong rừng rậm phát ra, cuối cùng xông vào Bạch Vân huyện thành. Lão Mã lẹ sẹt lấy vó ngựa, tại các vị tân khách ánh mắt kỳ dị bên trong, xuyên qua yến hội, đi tới Lương Hán bên người, tùy thời tiến vào nội sảnh. Chỉ chốc lát sau, tiểu hổ từ mái hiên nhảy xuống. Ba tiên nhất lưu tiểu thành cầm thú, cùng sắp đột phá tới nhị lưu đại thành Lương Hán, nhị lưu viên mãn Ngọc Linh Lung, đi tới nội sảnh cổng, đẩy cửa vào. Két. Cửa bị mở ra. Nội sảnh nội bầu không khí có chút quỷ dị. Lâm Dịch hai mắt có chút băng lãnh, mà Điêu Đắc Nhất bọn người cũng phát hiện hắn không thích hợp, nhưng vẫn cũ phối hợp trò chuyện bạc sự tình. Thấy năm cái kỳ quái tổ hợp đẩy cửa tiến đến, Điêu Đắc Nhất nghi hoặc hỏi, "Đây là?" Lâm Dịch âm thanh lạnh lùng nói chuyện ta tới, cái khác cho ta đánh cho đến chết." Điêu Đắc Nhất, Tào Sảng, Hạ Ngọ. Chương 193, sát nạo chủng chương 193, sát nạo chủng mắt thấy Lâm Dịch một lời không hợp liền muốn sát nhân. Điêu Đắc Nhất đám người sững sờ, "Các ngươi làm gì, điên ư?" Lâm Dịch cười nhạo nói, "Một bang rác rưởi cặn bã, nên bị ta đánh chết." Điêu Đắc Nhất bọn người cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bọn hắn thế nhưng là một quân chỉ tướng, thủ hạ ít nhất đều hơn bọn nhân. Điêu Đắc Nhất càng là một quyền cao chức trọng tướng quân, ngày thường gặp hắn nhân cái nào không phải khách khí cẩn thận. Ngược lại là cái này biên cảnh thành nhỏ thổ tài chủ một nhà, vậy mà như thế khinh thị bọn hắn, thậm chí càng giết bọn hắn. Ha ha ha, tốt, tiểu tạp chủng không giảng võ đức, vậy cũng đừng trách bản tướng quân tâm ngoan thủ lạn. Bên trên, hắn lại không được, đám này lông còn chưa mọc đủ thiếu niên năng làm gì hắn. Điêu Đắc Nhất rút ra dao quân dụng, nên tiếp Lâm Dịch trách nhiệm. Đương, một tiếng vang thật lớn tại trong sảnh nổ tung. Điêu Đắc Nhất hoành đao trước ngực, mồ hôi lạnh ứa ra, gắt gao ngăn trở trọng nhận, dưới chân bàn đá xanh đều đã dâm nát. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhận bạn tấn cự lực nghiền ép, phàm là bung lỏng một hơi, hắn đều muốn bị áp sập xuống dưới. Tào Sảng cùng Ngọc Linh Lung tại ngắn ngủi nháy mắt, liền đã giao thủ hơn 10 hiệp. Hắn thất kinh, nàng này nhìn xem 16, 17 tuổi, vì sao xuất thủ như thế độc ác, chiêu chiêu công ta yếu hại. Hắn cảm giác được vô cùng phí sức, không nghĩ ra mình kinh nghiệm xa trường hơn 20 năm, lại ngay cả một cái hoàng bao nha đầu đều bắt không được tới. Hắn tự nhiên cũng biết, Ngọc Linh Lung nói thế nào cũng là một tu tiên giả, coi như tu vi không tại, chiến đấu ánh mắt lại là xa xa dẫn trước. Hạ Ngọ cùng Lương Hán chỉ giao thủ một chiêu, liền ỷ vào tu vi đem Lương Hán đánh bay rất ra ngoài. Hắn nhưng là nhị lưu viên mãn, mà Lương Hán bất quá chỉ là nhị lưu tiểu thành. Hắn nhìn xem quẳng ngã gục Lương Hán, lộ ra một cái khinh miệt tiểu dung, vô chi tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Giống nguyên bản xem kịch tiểu hổ lập tức vọt tới hai người trước mặt, ngăn trở Hạ Ngọ tiến công. Tiểu hổ biết, Lương Hán là không có thực lực soát kinh nghiệm, làm không tốt muốn ném mạng nhỏ, chỉ có thể ra sân. Chỉ là xuất sinh, cũng dám cả ta. Hạ Ngọ hướng phía tiểu hổ đầu trùng điệp nghiêng bổ xuống. Võ giả, cần gì phải sợ một đầu lão hổ. Một giây sau, đinh, cương khí bám vào trường đao rơi vào tiểu hổ đầu, phát ra một tiếng vang dọn. Hiện ra ngân quang thân đao ứng thanh mà nát, liền như là thốt nhiên vỡ vụn pha lê. Những cái kia muốn vây quanh tiếp viện binh sĩ đều mắt trợn tròn. Đây là lão hổ. Vì sao ngay cả cương khí đều đối phó không được? Không có khả năng, hạ tham tướng thế nhưng là nhị lưu biên mãn, ngay cả phổ thông nhị lưu đại thành cũng không phải hắn một hiệp chi địch, chỉ là xuất sinh sao có thể toái hắn cương đao. Hạ Ngọ lại là trong lòng hoảng hốt, hắn chẳng những đao nát, ngay cả hổ khẩu đều tại róc rách chảy máu. Giống tiểu hổ hướng phía hắn một tiếng hổ khiếu, mang theo cương khí gào thét, nháy mắt đem Hạ Ngọ ngay tiếp theo phía sau hắn mấy người tung bay. Hạ Ngọ nằm trên mặt đất ho ra máu, vô cùng hoảng sợ nói, cương khí ngoại phóng, nhất lưu võ giả. Hắn hai mắt trừng giống cá vàng, phản phất đều muốn rơi ra đến. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, vì sao một đầu lão hổ sẽ là một võ giả? Chẳng lẽ lão hổ tìm tới đại lượng huyền căn nhập võ đạo? Không đúng, lão hổ cũng sẽ không tu luyện, làm sao có thể? Phía sau hắn một đám đến cùng binh sĩ, càng là trực tiếp bị vừa rồi kia một chút chấn động đến thất khiếu chảy máu, có khí tiến không có khí ra. Tiểu hổ không cho hắn đứng lên cơ hội, bay nào tiến lên, một thanh cắn nát cổ của hắn. Tào Sảng cùng Điêu Đắc Nhất tự nhiên nhìn ở trong mắt, đồng dạng trong lòng rung động. Có nhất lưu thực lực xuất sinh, cũng chính là ở đây lại có hai tên nhất lưu võ giả, tựa hồ đã không có đánh xuống tất yếu. Điêu Đắc Nhất vội vàng cầu xin tha thứ, tiểu huynh đệ, ta đầu hàng, để ta rời đi, sự tình hôm nay ta coi như không có phát sinh. Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, đầu hàng? Đối Tần Quốc ngươi đầu hàng, đối ta một cái chỉ là hoàng mao tiểu nhi cũng đầu hàng. Ngươi trừ đối nội hùng, gặp được mạnh ngoại địch ngươi liền thành nhuyễn chân tôn, ngươi còn sống chính là lãng phí bách tính cung cấp nuôi dưỡng. Hắn trọng nhận như mưa rơi điên cuồng rơi xuống, Điêu Đắc Nhất đau khổ chèo chống. Hắn không rõ, Lâm Dịch đao vì sao nhất đao so nhất đao trọng, mà lại đều là chặt hắn yếu kém vị trí. Điêu Đắc Nhất chỉ kiên trì ba hơi. Phốc thử tứ chi của hắn trong nháy mắt bị trọng nhận tận gốc chặt đứt. A, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như người côn rơi trên mặt đất, cũng chỉ có đầu năng thống khổ và mèo. Tào Sảng cùng mấy tên binh lính may mắn còn sống sót thấy một màn này, tê cả da đầu. Tướng quân của bọn hắn lại bị người ta dây, hơn nữa còn là kinh khủng như vậy thảm trạng. Tiểu tử này hạ thủ độc ác, không nghĩ lấy giết chết Điêu Đắc Nhất, ngược lại lên trà tấn tâm tư. Ngọc Linh Lung cũng cảm giác không thú vị, phân phó Lao Bát một tiếng. Lao Bát, ta mệt mỏi, giúp ta giải quyết đi. Mặc dù nàng có năm chắc mười mấy hiệp sau giết chết người này, nhưng là nàng đã từng thế nhưng là tu tiên giả, đánh những người này liền cùng ngược tiểu hải, không có ý nghĩa. Tốt chủ mẫu. Lao Bát hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xuyên thủng Tào Sảng lồng ngực, kết thúc tính mạng của hắn. Lao Ma cũng cho người khác một nhân một cái bó ngựa, đập nát đầu. Về phần Lương Hán, bị chịu trọng kích về sau, nguyên bản kẹt tại bình cảnh tu vi lại có đột phá. Một tiếng ầm vang, một cỗ khí lãng từ thân thể của hắn nổ tung. Nhị lưu đại thành. Lâm Dịch giật giật khóe mắt, có chút im lặng. Tiểu tử này bị đánh thánh thể, ở đây còn có hô hấp, cũng chỉ còn lại có Điêu Đắc Nhất. hắn thống khổ lại tuyệt vọng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi cho ta một thông khoái, ta muốn chết. Tứ chi không còn, hắn sau này coi như còn sống cũng là phế nhân, còn không bằng chết thống khoái tiêu sái. Lâm Dịch lại là lộ ra một cái âm lãnh mỉm cười, từ lồng ngực lấy ra cầm máu dược vật cho hắn tứ chi đắp lên. Yên tâm, ngươi còn muốn hảo hảo còn sống. Lương Hán đem hắn giam lại, dùng vòng sắt chống ra miệng hắn, phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát. Lương Hán không nói hai lời, từ dưới đất bò dậy, vâng. Điêu Đắc Nhất càng hoảng, không, không muốn, để ta chết đi. Lâm Dịch đây là còn dự định tra tấn hắn a. Lâm Dịch không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, quay người rời đi. Yến hội như thường lệ tổ chức, cái khác tân khách đều đang nghi ngờ, đám kia tướng quân đâu? Thẳng đến yến hội kết thúc, Bắc Cổ tìm tới Lâm Dịch. Hắn nhịn không được hỏi, những người kia đâu? Lâm Dịch vô cùng lạnh nhạt nói, trừ phó tướng, cái khác chết rồi. Bắc Cổ mặc dù đã sớm đoán được cái gì, lại như cũ kinh ngạc và phẫn. Vì sao? Lâm Dịch đem sự tình nói một lần, Bắc Cổ than nhẹ một tiếng, vậy chúng ta lúc nào rút lui? Lâm Dịch lại là nói, ta tại suy nghĩ, tin tức này muốn hay không thông chi toàn phủ bách tính. Bạc Cổ sững sờ, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là khuyên đủ, nói cho bọn hắn có ý nghĩa gì, bọn hắn năng chạy qua Tần Quốc kỵ binh. Đại đa số thanh niên trai tráng sớm đã bị triều đình điều động, còn lại một nửa là già yếu tàn tật, còn sống đều đã tốn sức. Để bọn hắn chạy nạn, như thế nào trốn, chạy đi đâu? Nói đến đây, Bạc Cổ lại cực kỳ đau đầu méo méo mi tâm, chúng ta nên đi trốn chỗ nào? Đại tế nhất định bị Tần Quốc gót sát sa bằng, chẳng lẽ bỏ chạy Man Di chi địa? Lâm Dịch không hiểu rõ đại tế tình huống, liền hỏi, Man Di chi địa? Thật sự là hắn nên cân nhắc muốn trốn nơi nào mới được. Phía trước ba phủ đã có vết xe đổ, thần quân tất nhiên đổ thành. Bạc Cổ trước kia cũng là du lịch bát phương, đối với đại tề địa lý phương diện còn tính quen thuộc. Lâm Dịch nghe xong giải thích của hắn, cũng là lâm vào xoắn xuýt. Man Di chi địa ác liệt như vậy, mấy vị phu nhân cùng hài tử như thế nào nhận được? Nhưng nếu không rời đi đại tề, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị Tần Quốc tìm tới diệt sát.